Quy 1 chương 342, cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế. Chương 342, cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế. Chương 342, cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, bắt một người. San Francisco trên bến tàu, một cái mang theo mũ trùm thiếu niên đang buồn bực ngán ngẩm ngồi ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn xem mặt biển. Ở phía sau hắn, hơn 7 triệu nhân khẩu vịnh khu đã không còn sót lại bao nhiêu người, toàn bộ trong thành thị đều là còi báo động tiếng nổ lớn, phòng không cảnh báo chói hai thanh âm vang vọng toàn bộ bến cảng. Liên quan tới lỗ sâu vùng biển chuyện, vừa mới bắt đầu chính phủ các nước còn muốn cộng đồng giấu giếm một cái, chỉ là hai chi nước Mỹ hàng không mẫu hạm đội toàn quân bị diệt, liên hợp hạm đội thất bại tan tác mà quay trở về chuyện, muốn giấu giếm cũng căn bản không đạt được. Càng kinh khủng chính là còn có một đầu mới dị vực cự thú xuyên qua lỗ sâu không gian hướng về nhân loại thành phố đánh tới, nhất định phải tiến hành khẩn cấp sơ tán. Cũng nguyên nhân chính là đây, lúc này toàn thế giới cũng đã biết cự thú sắp tập kích San Francisco tin tức, mà San Francisco cũng cấp tốc tiến hành sơ tán. Xem như vịnh khu hội tâm, 800.000 nhân khẩu San Francisco nội thành đã bị triệt để từ bỏ. Nước Mỹ lục quân ở ngoại vi mắc nối được lượng lớn hỏa pháo cùng tạ, đồng thời đạn đạo bộ đội cũng nhắm chuẩn phiến khu vực này, tùy thời chuẩn bị hướng cái kia sắp đến dị thú khai hỏa. Yêu cầu cư dân rút lui nội thành phát thanh một khắc không ngừng vang lên, đi về ngoài thành con đường bên trên ô tô xếp thành trường long. Ngoại trừ số rất ít người không sợ chết, tuyệt đại bộ phận người cũng đã kẻ ra quần rời đi nơi này. Đến nơi cái kia ngồi ở trên bến tàu thiếu niên, ai cũng không có chú ý tới. Dù sao loại này chính mình muốn chết người, cho dù ai đều không thể thuyết phục. Này, huynh đệ, ngươi cũng nghĩ nhìn xem đầu kia quái vật. Nói cho ngươi, lòng hiếu kỳ sẽ đem người hại chết. Một tên ăn mặc hip hop, mang theo dây chuyền vàng khảm kim cương đồng hồ người da đen hướng cái kia mũ trùm thiếu niên hỏi. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, trên bến tàu căn bản không có người thứ ba. Nguyên bản người da đen kia còn cảm thấy mình là cái đặc lập độc hành quái thai, lúc này lại cảm giác cái này mang theo mũ trùm châu Á thiếu niên so với hắn còn muốn quái thai. Thấy đối phương không có phản ứng, người da đen lần nữa nói ra. Người nước hoa. Người ảnh đại hiện. Đối phương vẫn không có phản ứng, người da đen không khỏi nhún nhún vai, tự mình nói ra. Không quan trọng, dù sao chỉ cần không phải người da trắng liền tốt, ngươi biết quái vật này đến cùng là từ chỗ nào đến sao? Còn có hắn tại sao đến? Lúc này cái kia mũ trùm thiếu niên rốt cục có phản ứng, hỏi: "Từ chỗ nào đến?" Người da đen nghe được đối phương có phản ứng, lập tức vui vẻ ra mặt, nói ra: "Nói cho ngươi, con quái vật này là nô lệ buôn bán thời kỳ chết ở trong biển sở hữu người da đen đoan hồn biến thành, là đến trừng phạt những cái kia tự cho là đúng người da trắng, bằng không mà nói, nó tại sao muốn lựa chọn nước Mỹ mà không phải quốc gia khác? Tại sao muốn lựa chọn San Francisco? Đêm qua ta mơ một giấc mơ, ở trong mơ nhận lấy cảm hóa, nó chính là chúng ta ni cái tổ tiên anh linh, là đến báo thù." Nghe nói như thế, cái kia mũ trùm thiếu niên không khỏi một mặt im lặng nhìn về phía người da đen này, tựa hồ có chút sợ hai thán phục tại đối phương náo động. Người da đen kia cười ha ha một tiếng, chỉ vào mũ trùm thiếu niên hét lớn. Người da đen dấu chấm hỏi. Ha ha ha, nét mặt của ngươi. Người da đen dấu chấm hỏi. Sau đó ngay sau đó giải thích nói. Nét mặt của ngươi thẳng cùng trên mạng lưu truyền tấm kia người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ giống nhau như lúc. Ha 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 ha, tiểu nhị ngươi thật sự là quá trêu chọc. Ta gọi James. Nói hướng mũ trùm thiếu niên đưa tay ra. Mũ trùm thiếu niên không khỏi cười đắc ý. Tựa hồ cũng bị người da đen này không biết cần phải xưng là lạc quan vẫn là chim ngốc cảm xúc đấy, thò tay cùng đối phương cầm một cái, nói ra: "Ta gọi Thẩm." Dêm lúc này đặt mông ngồi ở mũ trùm thiếu niên bên người, nói ra: "Thẩm, ngươi tại sao lại muốn tới đến nơi đây? Ngươi cùng ta không giống, ngươi không phải người da đen, những cái kia châu phi tổ tiên anh linh cũng không quen biết ngươi, bọn hắn sẽ không bảo vệ ngươi." Mũ trùm thiếu niên không khỏi một mặt im lặng, hỏi: "Ngươi thật tin tưởng cái này?" Bất quá căn bản không cần đối phương trả lời, là hắn biết con hàng này là thật tin. Bởi vì Dêm đã từ trong túi móc ra một cái tiểu nhân, cộng thêm một chút cỏ khô cùng động vật bộ lông cùng với người móng tay, còn có một cái bật lửa, đem những vật này đặt ở một cái trong chén, bắt đầu nhóm lửa cỏ khô cùng động vật bộ lông cách làm. Gia tộc của ta là dưới biển thế hệ truyền thừa Vu Yiye, có thể thông qua vu độc thuật cùng trên thế giới này thần linh câu thông, chỉ cần có thể nhường tổ tiên anh linh rõ ràng ta là bọn hắn đời sau, bọn hắn hóa thân liền sẽ không tổn thương ta. Dêm trên mặt lúc này hiện ra đắc ý mà mang theo một chút thần bí biểu lộ, đồng thời siêu bên cạnh mũ trùm thiếu niên nháy mắt. Yên tâm, bằng hữu của ta, mặc dù chúng ta hôm nay mới vừa vặn quen biết, nhưng là chúng ta đã từng bị người da trắng đục nhã, ta sẽ để cho tổ tiên anh linh bảo vệ ngươi. Cái kia mũ trùm thiếu niên khỏe mắt giật giật, nói ra: "Ta đây nhưng phải cảm ơn ngươi a." Dêm thẳng thắn cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng lớn, nói ra: "Ha ha ha, không cần khách khí tiểu nhị, bây giờ toàn bộ châu Mỹ đại lục bên trên không biết có bao nhiêu vu độc sứ giả tại cách làm, còn có cơ đốc giáo xạ tản dạy các loại tôn giáo nhân viên thần trước, đều ở hướng bọn hắn thần linh cầu nguyện, chỉ là bọn hắn ai cũng không bằng ta khoảng cách tổ tiên anh linh gần như vậy, ta chính là cái thứ nhất đạt được chiếu cố người, trở thành anh linh sứ giả." Lúc này trong chén những cái kia bộ lông móng tay cùng cỏ khô đã bắt đầu ấm đốt, toát ra một cỗ màu xám sương mù, Dêm trong miệng nói lẩm bẩm, thoạt nhìn làm như có thật. Đột nhiên cuồng phong gào thét, sương mù bị thổi làm tứ tán. Gió nổi lên. Mũ trùm thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa mặt biển, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên có một đường vòng cung hở ra. Ngay sau đó cái này đường vòng cung biến đến càng ngày càng cao, hướng phía bờ biển bến tàu vị trí cấp tốc di động qua đến. Theo cái này đường vòng cung càng ngày càng gần, đã có thể nhìn thấy cái này rõ ràng là một cái cao tới vài trăm mét hình cung sóng lớn, phản phất là một tòa do nước biển tạo thành hình tròn đỉnh núi. Trên mặt biển cấp tốc di động, đánh tới. Cái này cực lớn đầu sóng mang theo gió lớn chạm mặt tới, đem Dêm cùng trước mặt hắn cái kia bát thổi đến ngã trái ngã phải. Hắn đem chén này bảo hộ ở trong ngực, ở trong cuồng phong siêu một bên mũ trùm thiếu niên la lớn: "Đừng sợ, tiểu nhị, tổ tiên linh hồn còn không có nghe được cầu nguyện của ta, rất nhanh bọn hắn liền sẽ bình ổn lại." chỉ là nhìn hắn trong ánh mắt lúc này đã ẩn ẩn tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên câu nói này càng giống là cho chính mình động viên. Chỉ là hắn bây giờ cho dù là hối hận cũng không kịp, cái kia sóng lớn tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt đã đạt đến khoảng cách bờ biển mấy cây số địa phương. Ngẩng đầu nhìn lại, phản phất là trước mắt xuất hiện một tòa nước biển tạo thành sơn mạch to lớn, bên trong dãy núi ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái có vô số xúc tu cùng sắc bén chân cực lớn bóng đen, cùng với hai cái khoảng trường sân bóng rổ lớn nhỏ con mắt màu vàng, lộ ra tràn đầy ác ý. Dừng ở trong định biển du thuyền cùng thuyền đánh cá còn có tàu hàng lúc này đều giống như đồ chơi bị cái kia sóng lớn làm băng lên, hướng phía bến tàu đập tới. Bành! Bành! Một chút đội thuyền cùng tạp vật rơi xuống ở hai người chung quanh, phát ra thật lớn âm thanh, có mấy lần suýt chút nữa liền đem hai người nện ở phía dưới. James lúc này vẫn đang dáng chống đỡ, đứng vững gió lớn ngồi dưới đất, trong miệng thì thào: "Tổ tiên, ta là tới từ Sahara Vu Y chuyển nhân, mời các ngươi linh hồn thu nhận ta, che chở ta." Đang lúc nói chuyện thân thể của hắn đều đang run rẩy, cả người bị gió lớn thổi đến cơ hồ phải ngã ngồi trên mặt đất, nhưng vẫn cố gắng trèo chống. Lúc này cái kia siêu cấp sóng lớn đầu sóng đã đi tới khoảng cách bờ biển không đủ 1 km địa phương, thứ này tốc độ di động thật sự là quá nhanh, tiếp qua mấy chục giây, khả năng liền muốn triệt để đâm vào trên bến tàu. Đã có thể xuyên thấu qua sóng biển thấy rõ nút ở bên trong đầu kia dài mấy ngàn mét, như là dãy núi quái khổng lồ. Đúng lúc này, một chiếc bị sóng biển quăng lên du thuyền từ trên bầu trời rơi xuống, thẳng tắp hướng phía James hai người vị trí đập tới. À, James hét thảm một tiếng, rõ ràng lần này là triệt để xong, chửi bới nói: "Mẹ nhà hắn quái vật, căn bản không phải tổ tiên anh linh. Chúng ta muốn chết rồi. Cái kia dạy ta vu độc cách làm khốn nạn lão cha, ta hận ngươi." Hắn lúc này cũng không nói hoài tới cái kia bát, hai tay ôm đầu chuẩn bị chờ chết. Chỉ là qua vài giây đồng hồ, cái kia tàu thủy còn chưa rơi xuống đến, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy để cho mình chấn kinh một màn. Chỉ thấy hai đầu to đạt mấy chục mét màu xám kim loại cánh tay đột nhiên từ bờ biển hai bên trên mặt đất xuất hiện, giơ cao trên không trung, bắt lấy cái kia sắp tung tích tàu thủy. Cùng lúc đó còn có một mặt kim loại tâm chắn cùng một thứ ngăn tại trước người hắn, ngăn cản gió lớn, nhường thân thể của hắn không đến mức bị thổi đi. Ngay sau đó chỉ thấy bên cạnh cái kia mũ trùm thiếu niên lúc này đứng dậy, hướng hắn mỉm cười, nói ra: "Cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế, cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế, nhân loại muốn sống sót, toàn bộ nhờ chính chúng ta. Về sau thoáng đi." Vừa dứt lời, thiếu niên này dưới chân đất ngay, tính cả toàn bộ bờ biển dài đến hơn 10 km mặt đất, tất cả đều như cùng sống vật cấp tốc hướng về phía trước dâng lên, từng đoàn màu đen xám giống như nước thủy triều đổ vật tại đây thiếu niên bên người phun trào, cấp tốc tạo thành một cái cao tới 1000m người khổng lồ bộ dáng. Thiếu niên kia liền đứng ở trên vai người khổng lồ, đưa tay vung lên, kim loại người khổng lồ một quyền đánh ra, chính giữa cái kia như núi sóng lớn trung tâm. Quy 1 chương 343, chơi không lại. Chương 343, chơi không lại. Chương 343, chơi không lại tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, bắt một người. Oeng. Tiếng va chạm to lớn truyền đến. Cái kia sơn hình sóng lớn nguyên bản ngay tại cao tốc tiến lên, lúc này đột nhiên đình trệ, ngay sau đó một cái màu đen cực lớn thân ảnh từ trong sóng lớn đi ra ngoài, hướng phía trong biển bay ngược ra ngoài. Chỉ là thân ảnh kia nước biển chung quanh nhưng vẫn không có đình chỉ, đã tạo thành cuồng bạo sóng thần, trong nháy mắt xông vào San Francisco nội thành, đem bao quát bờ biển cùng bến tàu ở bên trong địa phương xông đến một mảnh hỗn độn, vài tòa ngay tại bờ biển nhà chọc trời càng là tại đây mãnh liệt dưới sự đánh vào ầm vang sụp đổ. Sóng lớn đang trùng kích cái kia kim loại người khổng lồ, to đạt vài trăm mét hai cái đùi thật sâu cắm vào mặt đất, cho dù là sóng thần sóng lớn cũng khó có thể dung chuyển. Tinh vệ, phía khu vực này vệ tinh theo dõi che đậy lại sao? Thần Phong nhìn qua trước mắt đang không ngừng vọt tới nước biển hỏi. Tinh vệ thanh âm lập tức từ trong đầu truyền đến. Yên tâm đi, tất cả đều che đậy lại, lại nói ngươi xác định không cho toàn nhân loại quan sát cuộc chiến đấu này sao? Đã đến loại thời điểm này, không cần thiết tiếp tục trốn tránh đi. Còn không bằng đứng tại trước sân khấu, đem thực lực bày ở ngoài sáng, cùng ngươi thì thầm cưng rắn, dù sao tinh lọc học hội cũng liền như vậy, không tạo nổi sóng gió gì. Thần Phong mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trong biển động tĩnh, cấp tốc nói ra. Vẫn chưa tới thời điểm. Từ đầu đến cuối, người thì thầm thậm chí đều không có lộ ra chân dung, vẹn vẹn dựa vào một chút thủ đoạn nhỏ liền đem cả nhân loại văn minh đưa vào hủy diệt trong một sớm một chiều, phổ thông lực lượng ở trước mặt của hắn căn bản không chịu nổi một kích, huống chi, ta bây giờ căn bản không biết thủy triều sáng có thể hay không đánh bại những cái kia dị vực cự thú, nội như bại, chỉ biết mang đến khủng hoảng lớn hơn nữa. Đang lúc nói chuyện, kim loại người khổng lồ trên cánh tay giọ ra hàng ngàn hàng vạn đầu tơ kim loại, rơi vào trong nước biển, phản phất xúc tu du động tìm cái kia cự thú tung tích. Ngay tại vừa rồi cái kia cự thú nhấc lên sóng thần lại bị Thẩm Phong đánh lui sau đó, vậy mà liền như thế mất đi bóng dáng. Phản phất căn bản không tồn tại. Chỉ là Thẩm Phong trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Lúc này kim loại người khổng lồ thể nội, James hoảng sợ phát hiện, chính mình không biết lúc nào bị chuyển tới cái này kim loại người khổng lồ vai phụ cận cái nào đó như cùng phòng ở giữa vị trí bên trong, có thể thông qua mỏng như cánh vẽ nhưng lại kiên cố vô cùng vách tường kim loại nhìn thấy bên ngoài phát sinh hết thảy. Nhìn thấy cách mình cách đó không xa, cái kia đứng tại kim loại người khổng lồ trên bờ vai thiếu niên, James không khỏi hai mắt đăm đăm. Đối phương rốt cuộc là ai? Cái này kim loại người khổng lồ thấy thế nào đều không giống như là thuộc về khoa học kỹ thuật tạo vật, càng giống là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật. Chỉ là bên trong vu độc giáo hiển nhiên không có cái đồ chơi này, mà căn cứ James các loại tôn giáo học tri thức nhận biết, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đi tới đấy là từ đâu đến. Nháy mắt sau, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến đối phương màu da. Người châu Á. Đối phương hẳn là người nước Hoa. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, dựa theo lúc trước hắn đối với Đông Phương Hoa quốc lộ dạy hiểu rõ, bên trong liền có một loại đạo thuật có thể triệu hoán loại này cường đại cự nhân xem như nô bộc của mình. Hoàng Cân Lực Sĩ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Hoàng Cân Lực Sĩ? Cái này nước Hoa thiếu niên, dùng phương Đông tông giáo lời nói tới nói, liền là cái thần tiên. Hắn vội vàng la lớn: "Thẩm tiên sinh, Chẳng lẽ ngài liền là đến từ thần bí phương Đông đạo gia người đổi ma? Là một vị thần tiên trong truyền thuyết? Chơi ạ, cái này thật sự là quá mạnh. Ta không tin vu độc, ta muốn bái ngài làm thầy học tập nói ảo diệu. Nói vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt đầu ở kim loại người khổng lồ thể nội cho Thẩm Phong đập lên đầu. Ha ha ha, cái này Diêm hiểu được còn thật nhiều, thậm chí ngay cả đạo giáo Hoàng Cân Lực Sĩ đều biết. Ha 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 ha, chết cười ta, Hoàng Cân Lực Sĩ. Thẩm Phong ngươi còn không gật gật đầu thu hắn làm đồ đệ. Nói không chừng còn có thể tại San Phở Giang Sít cô cho ngươi sửa tòa miếu. À, nói đến phương pháp này không tệ, so cứu thế quân thuần tinh anh con đường còn đáng tin cậy, ngược lại là nhắc nhở ta, ta đề nghị ngươi về sau hai cái đuổi đi bộ, tinh anh con đường làm cái cứu thế quân, dân gian con đường làm cái cứu thế dạy, lấy tiền lập giáo hai không chậm trễ, đoàn kết lực lượng lớn nhất, nói không chừng còn có thể cho nữ giáo đồ đến cái mật thất truyền công quán đỉnh, chậc chậc chậc, đẹp đến mức vô cùng. Tinh vệ lúc này bị Dêm cử động đâm trúng cơ điểm, ở Thẩm Phong trong đầu điên cuồng đầu đen rau muống. Lúc này bị cái kia cự thú mang theo sóng thần vẫn đang kéo dài, lượng lớn nước biển không ngừng tràn vào San Phở Giang Sít cô nội thành, bao phủ đường phố cùng kiến trúc, lực lượng cùng bạo đem rất nhiều nhà cao tầng vọt thẳng đổ. Thẩm Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt mặt biển, thủy triều sáng biến thành từng cái máy thăm dò ở trong biển tới lui, tìm kiếm lấy cái kia dị vực cự thú tung tích, trong miệng nói ra: "Đừng nói bậy, mau giúp ta tìm một cái đầu kia cự thú bóng dáng, đem phía trước đáy biển tầng ngoài toàn bộ tiến hành thủy triều sáng hóa, bày ra một tấm thiên la địa võng." "Đến rồi đến rồi." Tinh vệ nói, đã khống chế bộ phận thủy triều sáng cấp tốc thôn vệ đáy biển mấy cây số trong phạm vi bùng cát, đem chọn khu vực hoàn toàn hóa thành thủy triều sáng. Đúng lúc này, Thẩm Phong đột nhiên cảm giác chính mình tung ra ngoài một mảnh thủy triều sáng máy thăm dò đột nhiên nhận lấy nhiễu loạn. Tiếp theo trong nháy mắt, phía trước vài trăm mét bên ngoài trong biển, một mảnh màu đen bóng mờ như đồng du cá vọt lên, hướng phía Thẩm Phong khống chế thủy triều sáng người khổng lồ vung ra từng cái to đạt mấy chục mét xúc tu. Bóng ma này trên không trung liền cao tới mấy ngàn mét, phảng phất là một tòa núi lớn, hơi có chút che khuất bầu trời cảm giác. Chính là cái kia dị vực cự thú. Lúc này Thẩm Phong cũng có thể thấy rõ cái này dị vực cự thú bộ dáng. Chỉ thấy thân thể của nó mặt ngoài thô ráp như là đá núi mặt ngoài, xúc tu tráng kiện bền bỉ, chân thì là sắc bén cứng rắn. Hai mắt của nó bên trong tràn đầy hung tàn tham lam ánh sáng, phảng phất là một đầu hung tàn nhất dã thú, cũng không có nửa điểm trí tuệ quan huy. Thẩm Phong khống chế thủy triều xám kim loại người khổng lồ không né tránh, tùy ý những cái kia xúc tu quất vào trên người, sau đó thoáng lung lay một cái kia thủy triều xám người khổng lồ thân thể đã biến đến giống như là đống bùn não, đem dị vực cự thú xúc tu hoàn toàn bao vào. Tiếp theo trong nháy mắt, thủy triều xám người khổng lồ thân thể đột nhiên khép lại, trực tiếp đem cái kia dị vực cự thú xúc tu cho một mực kẹp lấy. Ngay sau đó thủy triều xám người khổng lồ đột nhiên phát lực, đem cái kia dị vực cự thú dùng sức từ giữa không trung tung tới. Đáy biển đồng thời dâng lên hàng ngàn hàng vạn cao tới 1000m sắc bén mũi khoan kim loại, hướng phía giữa không trung cự thú đâm tới. Phốc 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 phốc. Liên tiếp tiếng vang truyền đến, cái này cự thú trong nháy mắt bị buộc thành con nhím, thủy triều xám gai nhọn tất cả đều đâm vào đối phương thể nội, hơn nữa bắt đầu thôn phệ đồng hóa. Thần Phong không khỏi vui mừng, bị thủy triều xám người khổng lồ bảo vệ Dêm lúc này cũng là trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ là ngay sau đó Thẩm Phong thần sắc chuyển thành nghiêm nghị, những cái kia mũi khoan kim loại vẹn vẹn đâm vào cự thú thể nội mấy chục mét, liền rốt cuộc không đâm vào được. Nó giáp xác bản thân liền cực kỳ cứng rắn, ở dưới giáp xác, tựa hồ còn có tầng một bảo hộ tự thân màng xương. Thủy triều xám biến thành kim loại gai nhọn lập tức sửa đột phá làm thôn phệ. Ngay sau đó cái này cự thú trong hai mắt phóng ra bỏng mắt ánh sáng, toàn thân hồ quang điện quấn quanh, thả ra cường đại điện từ mạch xung, tạo thành một cái cực lớn điện từ trường. Từng cái xúc tu phấp phới mà đến, một mực quấn ở thủy triều xám người khổng lồ trên thân, đồng thời sắc bén chân nâng lên, hướng phía thủy triều xám người khổng lồ chém xuống. Nguyên bản đã bị điện mạnh từ mạch xung quấy nhiều thủy triều xám lúc này đã khó mà tụ hợp, cái kia thủy triều xám người khổng lồ trong nháy mắt bị chém xuống một cánh tay cùng bả vai, thậm chí liền đầu lâu cũng có dấu hiệu hỏng mất. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển. Thần Phong không khỏi nhíu lông mày. Cái đồ chơi này năng lượng trong cơ thể thật sự là quá mức quỷ dị, đối với thủy triều xám có cực mạnh áp chế hiệu quả, chơi không lại chơi không lại. Thủy triều xám cũng cầm cái đồ chơi này không có cách nào a. Oeng. Một tiếng vang trầm, cái này thủy triều xám người khổng lồ thân thể trong nháy mắt sập nửa bên, cái kia cự thú lần nữa nâng lên mấy đầu sắc bén chân, hướng phía thủy triều xám người khổng lồ cái này một nửa thân thể chém xuống. Thần Phong ngay tại trong đó một cái chân tung tích điểm bên trên, nhìn xem cái kia quay đầu rơi xuống đủ để đem hắn chặt thành thịt nát cực lớn chân, Thần Phong không khỏi thở dài. Sớm biết liền không trang bức như vậy đứng tại thủy triều xám trên bờ vai, cần phải lẫn mất xa xa trong thành điều khiển kia mà. Sau đó giơ cánh tay lên đối thủ vòng nói ra: "Xin mở ra thủy thế giới tận thế nhiệm vụ." Quy 1 chương 344, thú thần đoàn hải tặc. Chương 344, thú thần đoàn hải tặc. Chương 344, thú thần đoàn hải tặc tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, bắt mọi người. Đầu tiên là mắt tối xâm lại, sau đó là quen thuộc cảm giác hôn mê, ngay sau đó là một mảnh ánh sáng trắng xuất hiện, sau đó toàn thân chợt nhẹ, trùng điệp đã rơi vào trong nước. Thần Phong đột nhiên mở to mắt, ra sức hướng thượng du đi, xông ra mặt nước, miệng lớn hô hấp lấy hướng chung quanh nhìn lại. Đập vào mắt đi tới, toàn bộ đều là nước. Hoàn toàn mờ mịt, đều là mênh mông vô bờ nước biển. Quần áo dựa theo lệ cũ vẫn là biến mất, chỉ còn lại một cái lượng từ ba lô. Trong ba lô đông xịt đến thật sự là quá nhiều, lúc này đang không ngừng dắt lấy thân thể của hắn chìm xuống dưới. Sau đó hắn lập tức một bên đạp nước nổi lên, một bên dắt lấy chính mình cực lớn ba lô, cấp tốc kéo ra khóa kéo, từ bên trong túm ra một đoàn cuốn lại nhựa tợ lạt tiệp ra cùng một thứ. Đem thứ này dùng sức run lên, trên mặt biển bày ra, Thẩm Phong lại từ trong bọc lấy ra cái động viên ống, cho cái này đoàn vải tợ lạt tiệp chen vào cái ống bắt đầu liều mạng động viên. Cũng may là một trẻ nam, động viên loại động tác này không khỏi quá thuần thục, vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, một cái có thể chứa một người tiểu cao su bẹ đã xuất hiện ở trước mắt. Thẩm Phong xoay người ngồi vào bệ bên trong, sau đó lại từ trong bọc lấy ra một cái chồng chất kiểu nhựa tợ lật tiệp mái chèo, lôi ra sau đó nhẹ nhàng tìm kiếm, thổi cái huýt sáo. Hoàn mỹ. Lúc này mới bắt đầu tìm ra một cái áo thun cùng một cái lớn quần cộc bắt đầu mặc quần áo. Nhưng hắn so sánh vui mừng là, nhiệm vụ này thế giới nhiệt độ so sánh dễ chịu, giống như cũng không là mùa đông, cũng có lẽ nơi này khí hậu cũng sớm đã phát sinh biến hóa. Tóm lại tạm thời không cần cái gì áo đông. Tinh vệ thanh âm từ ngực gốc xì lịch khung bên trong truyền đến, cười ha ha nói: "Ha ha ha, ngươi đây là từ nơi nào làm bẻ ra con? Như thế nào nhỏ như vậy? Thoạt nhìn cùng tiểu hài tử đồ chơi không sai biệt lắm, chẳng lẽ chúng ta liền dựa vào cái đồ chơi này hoành hành thế giới này? Lão nương có thể gánh không nổi người kia." Thẩm Phong cười đắc ý, kinh hỉ nói: "Lần này ngươi theo tới rồi. Không sai không sai, kia cái gì điện tử che đậy khí quả nhiên dùng tốt. Đáng tiếc liền là thủy triều xám không có cách nào mang tới." Sau đó tìm đúng một cái phương hướng một bên đồng dạng vừa nói: "Cái này bơm hơi bẻ nào đó bảo 86 khối lẻ 9 điểm mua, có lẽ có đúng." Hình liền là cái nhẹ nhàng không chiếm địa phương, bằng không ta trong ba lô cũng đừng nghĩ chứa thứ khác, ngươi cũng đừng cười, thứ này ký hiệu một cái hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống, cho nên mới có thể tiện nghi đến trình độ này, cũng không phải cho đùa. Vừa nói vừa lấy ra một cái chồng chất rủ, căng ra sau đó gác ở trên đầu, cũng coi là có cái mũi thuyền. Cái kia chiếc phong phàm chiến hạm đâu? Ta muốn cái kia lớn, ta muốn cái kia xinh đẹp. Tinh vệ lớn tiếng nói, hiển nhiên rất là ghét bỏ cái này bẻ ra con. Thẩm Phong một mặt im lặng nói ra: "Đại tỷ, đừng đợi à, chúng ta vừa qua khỏi đến, trước sờ sờ tình huống lại nói, cứ như vậy một chiếc thuyền nộ nhỡ vừa nhận tới liền để quái vật gì cho chìm, cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi." Tinh vệ cũng rõ ràng Thẩm Phong nói có lý, ngay sau đó không còn nâng đổi chuyện. Thế giới này đến cùng thế nào? Liền xem như toàn thế giới sông băng toàn bộ tan chảy, nước biển cũng nhiều lắm là lên cao cái mấy chục mét làm dáng một chút thôi, hiện tại xem ra tuyệt đối không chỉ mấy chục mét. Bọn hắn bây giờ hẳn là còn ở San Francisco địa đệm, mà San Francisco bình quân độ cao so với mặt biển là 45m, liền xem như bị chỉnh thể bao phủ. Lẽ ra cũng vẫn sẽ có một chút nhà cao tầng xuyên qua mặt biển xuất hiện. Chỉ là hiện tại bọn hắn nhưng không phát hiện chút gì. Ngay sau đó, tinh vệ đột nhiên hưng phấn nói ra: "Thẩm Phong, ta nghe được có người tiếng nói, thuyền tới. Mau nhìn ngươi phía trước 10 giờ phương hướng." Thẩm Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển một chiếc thuyền cái bóng đã xuất hiện, chống đỡ phong phàm nhanh chóng hướng hắn vị trí mà đến. Trên chiếc thuyền này có mười mấy người ảnh, lúc này ngay tại hô to gọi nhỏ, không ngừng mái chèo, nhanh chóng hướng phía Thẩm Phong mà đến. Thấy cảnh này, Thẩm Phong không khỏi thở dài một hơi. Nguyên bản còn tưởng rằng phải giống như trước đó thủy triều xám trong tận thế, tiêu tốn thật nhiều ngày mới có thể tìm được thế giới này người sống sót người sống, thậm chí nói không chừng muốn cô độc cái một năm nửa năm mới có thể nắm giữ tình huống. Dù sao biển rộng mênh mông bên trên muốn tìm được trong tận thế người sống ngẫm lại liền biết có bao nhiêu khó, không khác nào mò kim đáy biển. Lại không nghĩ rằng chính mình như thế may mắn, ngay từ đầu liền gặp được những người khác. Thẩm Phong vui sướng hướng người ở ngoài xa vây tay, hô: "Các ngươi tốt." Nhìn thấy mọi người thật sự là thật cao hứng, lại để cho ngực gốc xì lịch khung bên trong tinh vệ dùng tiếng Anh gọi một lần. Đồng thời từ trong ba lô túm ra một cái ạ sốt phẩm, vui dạo dược lắp đặt băng đạn, bắt đầu xuyên thấu qua phía trên ống nhắm nhìn về phía xa xa chiếc thuyền kia. Nói là thuyền, kỳ thật càng phải nói là một cái lớn bè. Toàn bộ bệ chỉnh thể do một chút chống rông ống sắt cùng ống nhựa cùng với tấm vật liệu hợp lại mà thành, có thể từ còn thừa lại xương rồng cùng một chút tấm vật liệu nhìn ra, thứ này vốn hẳn nên là một chiếc tiểu du thuyền, chỉ là không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tàn phá, xây một chút bồi bổ phía dưới, đã hoàn toàn biến thành một loại khác. Có thể nói là một loại ý nghĩa khác bên trên thế hệ ở chi thuyền. Mà những cái kia ngay tại chèo thuyền người, tất cả đều quần áo rách dưới, có thậm chí vẹn vẹn ở trong đũng quần vây quanh một vòng vải rách, dùng để chèo thuyền mái chèo cũng đều hình thù kỳ quái, cũng không phải là chuyên nghiệp mái chèo. Chiếc thuyền này chính giữa thì là một cái xây dựng đến hình thù kỳ quái lều, hiển nhiên là ở vốn có khoang thuyền trên cơ sở kiến tạo. Lều phía dưới là một cái coi như ra dáng cái ghế, một cái giữ lại dâu quai nón mình trần nam nhân ngồi ở chỗ đó, đang dùng một cái chỉ còn lại một cái ống kính viễn vọng hướng phía Thẩm Phong nhìn sang. Nam nhân này hiển nhiên là thuyền trưởng. Lúc này cái này 17 danh thủy tay trên mặt tất cả đều mang theo thần sắc tham lam, liều mạng mái chèo, màu đồng cổ làn ra ở dưới mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trong ánh mắt khát vọng cùng tham lam căn bản khó mà che giấu. Bên tay của bọn họ còn chất đống một chút dùng cốt thép mài thành sắc bén xiên cá, phía trên buộc lấy dây thừng, hiển nhiên đây chính là những người này vũ khí. Mà người thuyền trưởng kia trong tay còn bưng một bộ tên nỏ, sắc bén mũi tên phản xạ yếu ớt ánh sáng màu lam. Thuyền này khoang thuyền trên bong tàu vết máu loang lổ, có một ít phơi nắng cá khô, còn có một số rõ ràng là động vật xương cốt vật phẩm trang sức. Ở Thẩm Phong quan sát đối phương đồng thời, đối phương cũng tại quan sát Thẩm Phong. Mặc dù nhìn thấy Thẩm Phong súng trong tay, những người này nhưng không có phản ứng gì, hiển nhiên cũng không nhận ra súng ống. Trải qua như thế mấy cái tận thế sau đó, đối với văn minh đứt gãy không biết súng ống chuyện Thẩm Phong cũng thấy cũng nhiều, cũng là không thế nào kinh ngạc. Lúc này cái kia chiếc gom góp thuyền đã đi tới cách hắn bơm hơi bẻ khoảng cách mấy trăm mét, cái kia ngồi ngay ngắn ở trên ghế thuyền trưởng đột nhiên đứng dậy, cởi bỏ trên cột buồm một tấm vải. Sau đó một mặt màu đen biển khô lâu trộm cờ trong nháy mắt đón gió tung bay, mang ra hung tàn khí tức kinh khủng. Mà ngay tại chèo thuyền những cái kia thủy thủ cùng người thuyền trưởng kia đồng thời lớn tiếng la lên, trên mặt hưng phấn nụ cười, lộ ra giữ tận bộ dáng. Thẩm Phong không khỏi nhíu lông mày, không nghĩ tới đây là một chiếc thuyền hải tặc. Đồng thời trong lòng cảm thán, cho dù là văn minh hủy diệt đứt gãy, cờ hải tặc cái đồ chơi này ngược lại là truyền thừa xuống tới. Xem ra loại này lưu hành văn hóa vẫn là càng được hoan nghênh a. Lúc này cái kia thuyền hải tặc đã đi tới cách hắn tiểu cao su bẻ mấy chục mét địa phương, mười mấy tên hải tặc buông xuống mái chèo, nhặt lên một bên xiên cá, đồng thời mượn nhờ quán tính tiếp tục hướng phía trước. Người thuyền trưởng kia dùng hơi có chút tàu điều khẩu âm la lớn: "Nơi này là thú thần đoàn hải tặc, ngoan ngoãn đem đồ vật toàn bộ giao ra, bao quát hàm răng của ngươi cùng tóc. Chúng ta có thể cho ngươi thể diện không thống khổ hải táng." Đây là thu thần đoàn hải tặc uy tín cam đoan. Nha. Thẩm Phong nói, đồng thời bóp lấy cò súng. Quy 1 chương 345, hải táng. Chương 345, hải táng. Chương 345, hải táng tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, bắt một người. Bình. Tiếng súng trong trèo êm hai, viên đạn trong nháy mắt đem cái kia lão đại đầu đánh ra một cái độc lớn, cái hốt xương sợ trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, óc vang khắp nơi, cả người thì trùng điệp ngồi về cái ghế. Chỉ là lần này sẽ không còn đứng lên. Bất thình lình một màn trong nháy mắt nhường đoàn hải tặc đám hải tặc trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hoàn toàn không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Lão đại của bọn hắn cái kia hung tàn đoàn hải tặc dài, cứ thế mà chết đi, mà lại đầu hoàn toàn bị vỡ nát, tử trạng cực kỳ thê thảm. Súng, là súng. Trong tay hắn có súng. Một tên đầu tóc hoa dâm lão thủy thủ đột nhiên chỉ vào Thẩm Phong trong tay súng tự động la lớn, "Nhanh, nhanh hai tay ôm đầu." Dựa theo thế hệ trước truyền thuyết, chỉ có như thế mới sẽ không bị bắn chết chết. Nói ném đi cá trong tay xiên, ngồi xổm ở trên bong tàu hai tay ôm đầu. Cái này lão thủy thủ hiển nhiên có chút hy vọng, còn lại thủy thủ nghe nói như thế, nhìn lại một chút bị đối phương mấy chục mét có hơn liền nổ đầu thuyền trưởng thi thể, vội vàng ngồi xổm xuống. Bọn hắn ở trên biển kiếm ăn đòi cả một đời, cũng nghe qua không ít kỳ văn dị sự, trong đó liền bao quát đã từng tồn tại súng ống truyền thuyết. Giống như súng ống thứ này có thể ở mấy trăm mét bên ngoài liền lấy tính mạng người ta, đã từng là mỗi người trong tay tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ là về sau dần dần đều bị đánh rơi. Nghe nói ở một ít địa phương một ít người trong tay vẫn có súng chi tồn tại, những thứ này còn sót lại súng ống cũng làm cho những người này nắm giữ thần linh lực lượng cường đại. Cùng súng ống viên đạn so với, trong tay bọn họ xiên cá thẳng liền là rách dưới. Lúc này cái kia thuyền hải tặc vẫn đều đặt nhanh trong hướng Thẩm Phong tiểu bị xuồng mà đến, bất quá những hải tặc kia tất cả đều ôm đầu ngồi xuồng ở trên bong tàu. Thẩm Phong không khỏi có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới trên thế giới này súng trở thành ma pháp vật phẩm tồn tại, nghĩ đến chính mình từng tại chiến tranh hạt nhân đất hoang trong tận thế nhìn thấy cái chủng loại kia văn minh lớn đứt gãy tình huống, hắn không khỏi nhíu mày. Tình huống của cái thế giới này không thể lạc quan a. Không có những thứ này thủy thủ khống chế, thuyền hải tặc hoàn toàn dựa vào quán tính sông về trước, rốt cục đi tới Thẩm Phong cao su bẻ trước mặt. Hắn thu hồi che nắm rủ, đem trong tay ba lô hướng thuyền hải tặc bên trên ném một cái, sau đó tung người nhảy lên, đã nhảy lên trước này chỉ có dài 20m7 liều 8 tập hợp thuyền. Sau đó quay người dùng che nắm rủ cán rủ chụp tới, đã đem cao su bẻ mỏ, vứt xuống thuyền hải tặc trên bong tàu. Lúc này những hải tặc kia vẫn ôm đầu ngồi xổm ở nơi đó, quần áo thận trọng bộ dáng. Thẩm Phong đi qua một cước đem hải tặc thủ lĩnh thi thể từ trên ghế đá văng, mình ngồi ở trên ghế, nói ra: "Được rồi, đều đứng lên đi, về sau ta chính là chiếc thuyền này thuyền trưởng, muốn chết có thể chính mình nhảy xuống biển, không muốn chết liền nhận thức ta làm lão đại, đem cô thi thể này dọn dẹp một chút cho ca ăn." Nghe được hắn, ở đây một đám hải tặc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không chỉ có là chấn kinh tại Thẩm Phong lời nói, càng là chấn kinh với hắn dùng ngực gốc xì lịch không phát ra thuần khiết bờ giúp linh cầu âm. Ngược lại là đầu kia tóc hoa dâm lão thủy thủ dẫn đầu kịp phản ứng, nào tới chết đi lão thuyền trưởng trên thi thể, đem hắn giày lột xuống tới, đồng thời lấy ra một thanh sắc bén đao nhỏ bắt đầu cắt tóc của hắn. Trung quanh cái khác thủy thủ cùng nhau tiến lên, bắt đầu đào lão thuyền trưởng quần áo, còn có người thì cầm một cái kìm đi nổ hắn răng. Rất nhanh, trên thi thể quần áo đã toàn bộ bị lột xuống tới, cộng thêm mấy chục cái răng, còn có từ khi thật dài dính lấy hốc cùng vết máu tóc. Đám hải tặc ở lão hải trộm dưới sự dẫn đầu, đem những y phục này xếp được chỉnh chỉnh tề tề, hàm răng thì tất cả đều dùng khăn tay bao khóa tốt, tính cả cái kia một lùm tóc cùng một chỗ, đặt vào Thẩm Phong dưới chân, bọn hắn những người này thì là tiếp tục hai tay ôm đầu, quỳ gối ở trên bong tàu. Hiển nhiên, tóc, hàm răng còn có quần áo, ngay tại lúc này cái tận thế này bên trong, trên người một người quý báu nhất đồ vật. Đương nhiên, còn có lao thuyền trưởng cái kia một đài nỏ máy, tính cả mấy cái khảm nạm cá mập hàm răng tên nỏ, bị hiện lên cho Thẩm Phong. Thẩm Phong nhìn xem những thứ này đồ vật, không khỏi nhíu lông mày, hỏi: "Dựa theo các ngươi truyền thống, kẻ thua trận thi thể phải làm sao?" Cái kia lão thủy thủ vội vàng nói: "Trở về tôn kính thuyền trưởng lời nói, sở hữu chết ở trên biển người, cuối cùng đều phải tiến hành hải táng, bầu trời quy về bầu trời, biển rộng quy về biển rộng. Đương nhiên, xem như mồi câu cũng coi là hải táng một loại, bất quá chỉ có thâm cửu đại hận dưới tình huống mới có thể làm như thế." Mặc dù không biết người xa lạ này đến cùng từ nơi nào xuất hiện, vì sao lại hỏi cái này chút vấn đề, lão thủy thủ vẫn mười phần cung kính trả lời. Thẩm Phong có chút gật gật đầu. Những hải tặc này cũng không có ăn người truyền thống. Điều này nói rõ thế giới này coi như có thể cứu. Nhân loại vẫn bảo lưu lại nhân tính cuối cùng, ranh giới cuối cùng. Ngay sau đó gật gật đầu nói ra: "Vậy liền hải táng đi, tiếp tục chèo thuyền." Một đám hải tặc như được đại xá, vội vàng nhào tới lao thuyền trưởng trên thi thể, từng cái biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc một chút, ba chân bốn cẳng đem lao thuyền trưởng trần truồng thi thể thật cao nâng lên, đứng tại cũ nát đánh đầy miếng và phong phàm phía dưới, chậm rãi hướng bong tàu cuối cùng đi đến. Thuyền này bản thân liền không lớn, bong tàu tổng cộng không có bao dài, bước chân của bọn họ nhưng đi được cực chậm, tựa hồ ở cử hành một cái nghi thức, đồng thời trong miệng cũng kêu lên than nhẹ nói: "Gánh chịu thế giới truyền phá ra lỗ thủng. Chúng thần ở lại cung điện chìm vào trong nước, thần thánh chiến giáp bị ác thú hủy diệt, người ở trong nước phiêu diêu, hèn mọn tạo biển, mưa to gió lớn sóng lớn còn có sóng thần, trên biển người đã chết ta, linh hồn của ngươi đem trở lại cố hương, nơi đó có đất liền, nơi đó có thiên đường." Sau đó mười mấy người đồng thời phát lực, đem lão thuyền trưởng thi thể thật cao quăng lên, ném vào trong biển. Tiếp theo trong nháy mắt, nguyên bản còn có chút trầm muộn bầu không khí trong nháy mắt quét sạch sành sanh, một đám hải tặc lần nữa trở lại riêng phần mình trên cương vị, cái kia lão thủy thủ một mặt chê cười hướng Thẩm Phong hỏi: "Thuyền trưởng, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào?" Từ đầu đến cuối, Thẩm Phong đều rất bình tĩnh nhìn xem những thứ này người động tác, vừa rồi nặng nề cùng bài hát kia giao biểu đạt ra đau thương là thật, mà những hải tặc này trong nháy mắt liền vứt bỏ lao thuyền trưởng cũng là thật. Đối với điểm này, hắn cũng là so sánh lý giải. Trong tận thế tình cảm thường thường đều so sánh giá rẻ, chỉ có nắm đấm mới là thật. Nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Nói không chừng trước đó thuyền trưởng đã đổi mấy gậy, mà lại những hải tặc kia mặc dù thoạt nhìn mười phần phục tùng, khỏe mắt quét nhìn nhưng vẫn luôn đang len lén liếc qua Thẩm Phong súng trong tay. Nghe được lão thủy thủ lời nói, Thẩm Phong rất bình tĩnh mà hỏi thăm: "Nơi này là địa phương nào? Các ngươi từ đâu tới đây? Kề bên này có đất liền sao?" Lão thủy thủ trong ánh mắt lóe qua một chút thần sắc nghi hoặc, sau đó vẫn thành thật trả lời: "Nơi này là phương Bắc vùng biển, chúng ta vài ngày trước mới vừa từ gần nhất đảo nổi phiên chợ chỉnh đốn sau đó xuất phát, đến nỗi lục địa. Trong truyền thuyết lục địa cực kỳ xa xôi, gọi là có đi xiết kéo chối đảo, ta cho tới bây giờ chưa từng đi. Nghe nói đến xa xôi trên lục địa đi, nhất định phải ngồi trong truyền thuyết tàu thủy mới được." Quy 1 chương 346, trôi nổi rác rưởi mỏ mang. Chương 346, trôi nổi rác rưởi mỏ mang. Chương 346, trôi nổi rác rưởi mỏ mang tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, bắt một người. Có tí nở dạ chối đảo. Thẩm Phong lông mày nhướng lên, có tí nở dạ hệ thống núi hắn ngược lại là nghe nói qua. Toàn bộ có tí nở dạ hệ thống núi từ Nam Chí Bắc Nam Bắc Mỹ Châu, có thể nói là toàn cầu dài nhất hệ thống núi. Xem ra có tí nở dạ hệ thống núi đã hoàn toàn chìm vào trong biển, chỉ có bộ phận ngọn núi còn lộ ra mặt biển, tạo thành quần đảo. Có tí nở dạ hệ thống núi trên cơ bản là Nam Bắc Mỹ Châu cao nhất địa chất cấu tạo, bản thân bình quân độ cao so với mặt biển ở hơn 2,000m, đỉnh cao nhất độ cao so với mặt biển hơn 4000m. Cái này hệ thống núi đỉnh cao có thể lộ ra mặt biển, Thẩm Phong đã đại khái cho ra trên mặt biển thang biên độ. Khoảng chừng ở hơn 2,000m. Nói cách khác, nước biển trống rỗng nhiều hơn 2,000m sâu, trên cơ bản toàn bộ châu Mỹ đều bị hoàn toàn nhấn chìm. Trước đó hắn vị trí San Francisco độ cao so với mặt biển hơn 50m, bây giờ đã ở vào 2-3000m sâu đáy biển. Cái này mẹ nó liền đáng sợ. Mặt biển lên cao vượt xa khỏi Thẩm Phong trước đó dự tính, vốn là coi là mấy chục mét sâu hơn trăm thước lên cao liền đã xem như cực hạn, hiện tại xem ra xa xa không chỉ là trên địa cầu có nhiều như vậy nước sao? Những thứ này nước đến cùng là từ chỗ nào mà đến? Hắn trong nháy mắt nghĩ đến vừa rồi đám hải tặc táng bài hát bên trong một câu ca tử. Gánh chịu thế giới thuyền phá ra lỗ thủng. Chẳng lẽ những thứ này thêm ra đến nước tất cả đều đến từ đáy biển lỗ sâu không gian? Chỉ là nếu như vậy, cũng có chút nói không thông. Dù sao trước đó thông qua lỗ sâu không gian nhìn thấy Vis cụ tỷ vị trí tinh hệ bên trong, cũng không có cái gì nước dấu hiệu. Sau đó hắn lần nữa hướng lao thủy thủ hỏi. Đáy biển lỗ sâu không gian thế nào? Những cái kia dị vực cự thú ở nơi nào? Phải chăng ở đáy biển tới lui? Lao thủy thủ đầu tiên là sững sờ, tựa hồ có chút không rõ Thẩm Phong nói chính là có ý gì, sau đó đột nhiên lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, nói ra. Ngài là nói địa ngục cửa vào cùng những thế giới kia thú. Ai cũng không biết địa ngục cửa vào ở nơi nào, chỉ là từng có loại này truyền thuyết, đến nỗi thế giới thú. Lao thủy thủ cười khổ một tiếng, tiếp lấy nói ra. Nếu như chúng ta đã từng nhìn thấy qua thế giới thú, sớm đã bị ăn hết. Nghe nói thế giới thú hủy diệt đã từng cường đại cổ đại thế giới, nhưng thế giới này đều ngâm ở trong nước, nhân loại nếu như gặp phải thế giới thú, liền sẽ bị đưa vào địa ngục lối vào, vĩnh viễn không cách nào trở lại. Thẩm Phong có chút gật gật đầu, đối với đáp án này ngược lại là có chút trong dự liệu. Dù sao cùng những cái kia như núi lớn siêu cự hình dị vực cự thú so với, nhân loại thật sự là quá mức nhỏ bé. Từ đầu đến cuối, có lẽ những cái kia dị vực cự thú vẹn vẹn muốn thoát đi sắp hủy diệt siêu đỏ siêu sao Viscuti, căn bản chưa từng đem nhân loại văn minh sống chết để ở trong lòng. Ta hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Thế giới này thú tên, cũng tính là chuẩn xác. Dù sao từ hình thể tới nói, một đầu cự thú thẳng liền là một cái tiểu thế giới. Lao thủy thủ lúc này nhìn trước mắt mới thuyền trưởng, trong lòng mười phần nghi ngờ. Liên quan tới địa ngục cửa vào cùng thế giới thú tin tức vốn phải là mỗi người đều biết thường thức. Cái này mới thuyền trưởng thoạt nhìn mười phần thông minh, lại ngay cả những chuyện này cũng không biết, mà lại hắn đột nhiên xuất hiện, còn nắm giữ cường đại súng ống, hơn nữa dựa vào một cái dung nạp một người bơm hơi bẹ phiêu ở trên biển, mặc quần áo cũng xa so với người bình thường tinh xảo nhiều lắm, tựa như là trống rỗng từ hải lý xuất hiện, thật sự là rất cổ quái. Nghĩ tới đây, lao thủy thủ thận trọng nói ra: "Thuyền trưởng đại nhân, mạo muội hỏi một câu, ngài có phải hay không hải tộc xuất thân?" Thẩm Phong sững sờ, hỏi: "Cái gì là hải tộc? Chẳng lẽ nhân loại của thế giới này còn sinh ra đột biến gen, xuất hiện có thể ở đáy biển sinh tồn nhân chủng?" Cái kia qua được đã bao nhiêu năm? Lao thủy thủ tiếp lấy giải thích nói, cái gọi là hải tộc liền là nắm giữ tên là khoa học kỹ thuật ma pháp, có thể ở đáy biển kiến tạo thành phố, hơn nữa ở bên trong sinh tồn chủng tộc, nghe nói bọn hắn rất ít xuất hiện trên mặt biển, bỏ đàn sống riêng, nhưng nắm giữ lực lượng cường đại, bởi vì ngài bề ngoài, cái này bất phàm, cho nên ta mới nghĩ lầm ngài là hải tộc, xin ngài thứ lỗi. Thẩm Phong khẽ gật đầu. Làm toàn cầu đều bị nước lũ bao phủ thời điểm, cuối cùng dãy rủa nhân loại văn minh tất nhiên sẽ dùng tất cả vô liếng, viết lên một khúc công tráng lệ bài hát buồn. Lựa chọn còn sót lại lục địa kéo dài hơi tàn, hoặc là ở trên biển phiêu bạt, đều là một loại phương pháp, còn có một con đường thì là trực tiếp ở đáy biển sinh hoạt. Đương nhiên cái này cần cực cao trình độ khoa học kỹ thuật, hơn nữa cùng điểm cây khoa học kỹ thuật bên trên lặn xuống nước cùng chống chọi áp lực hai cái kỹ năng, không biết là người nào cuối cùng thành công. Chỉ là ở những cái kia không cách nào chiến thắng thế giới thú trước mặt, bất kể là loại nào sinh tồn phương pháp, nhân loại đều chẳng qua là biến thành một đám kéo dài hơi tàn sâu kiến thôi. Từ đại hồng thủy bộc phát đến bây giờ, tổng cộng trải qua bao lâu? Thẩm Phong hỏi lần nữa. Lao thủy thủ thận trọng cải chính. Thuyền trưởng đại nhân, không phải cái gì đại hồng thủy, hẳn là đại hải thiếu. Từ ta sinh ra tới, ngay tại trên biển phiêu bạt, nghe liên quan tới đại hải khiếu cùng cổ đại nhân loại văn minh truyền thuyết, đến nỗi thời gian nhưng xưa nay không có thực sự hiểu rõ qua. Bất quá đảo nổi trên phiên chợ cần phải có người biết xác thực thời gian, thực sự không được còn có trong truyền thuyết hải đảo xa xôi. Thẩm Phong gật đầu nói, lập tức đi tới gần nhất đảo nổi phiên chợ. Mới thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, chiếc này thoạt nhìn rách tung toé nhưng cực kỳ rắn chắc tiểu hải trộm thuyền lập tức thăng đầy buồm, chuyển đầu thuyền, theo gió vượt sóng hướng phía đông bắc phương hướng mà đi. Thần Phong đem lượng tử ba lô đặt ở dưới chân, một tay chống chuôi này xuống trường, một tay đỡ ở cái ghế trên lan can, nhìn về phía chung quanh mặt biển. Những hải tặc này thủy thủ hiển nhiên lâu dài ở trên biển phiêu bạt, mặc dù cái này thuyền nhỏ một mực tại lắc, những người này lại là như dẫm trên đất bằng, mà lại có thể thuần thục thao túng phong phàm cùng mái chèo. Ngược lại là một nhóm tốt nước tay. Một bên tiến lên, Thần Phong vừa cùng tên kia lão thủy thủ nói chuyện phiếm. Lúc này hắn đã biết được tên này lão thủy thủ tên hiệu gọi là Dây Dài Điệu, xem như cái hơn 40 tuổi lão nhân, đã ở này chiếc tên là Cá Kiếm số thuyền hải tặc bên trên chờ đợi khoảng chừng 7-8 năm. Điệu bản thân liền sinh ra ở một chiếc thuyền hải tặc bên trên, cha mẹ của hắn cũng đều là hải tặc, bất quá chiếc thuyền kia ở hắn mười mấy tuổi thời điểm liền đã ở trong gió lốc đắm chìm, sau đó hắn lại đổi 6-7 chiếc thuyền, xem như cái lao hải trộm. Đến nỗi cái gọi là thuyền hải tặc, kỳ thật cướp bóc chỉ là nghề phụ, càng nhiều nghề chính thì là bắt cá câu cá, cùng với tìm kiếm trên biển trôi nổi cổ đại văn minh hải cốt, tiến hành buôn bán. Dùng Điệu lời nói, nhân loại tựa như là nước con rán, cho dù là vẹn vẹn chỉ có thể ở trên biển trôi, cũng giống vậy có thể còn sống sót. Trải qua nhiều như vậy tận thế nhiệm vụ sau đó, Thần Phong đối với câu nói này rất tán thành. Dựa theo lão Điệu nói, bọn hắn lúc này khoảng cách gần nhất đảo nổi phiên chợ khoảng chừng còn có một ngày lộ trình, bất quá trên thuyền thức ăn đã không nhiều lắm, bọn hắn mấy ngày nay còn muốn mất thời gian thật tốt đánh bắt một chút cá lấy được. Thời gian rất nhanh liền đến trạm vào tối, xa xa mặt trời như là một quả tròn trịa lòng đỏ trứng, ngay tại chậm rãi hạ xuống. Thần Phong lúc này đem chính mình cái kia bơm hơi bè đặt ở thuyền hải tặc trung ương, nằm nghiêng ở phía trên, gió biển thổi nhìn xem đầy trời giáng mây, cảm giác được nói không nên lời dễ chịu. Đúng lúc này, một trận kịch liệt tiếng nước đột nhiên ở bên người truyền đến. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy một cái cá heo từ thuyền hải tặc một bên vọt lên, ở giữa không trung vạch ra một cái đường vòng cung, từ Thẩm Phong trên không lướt qua, rơi vào thuyền hải tặc một bên khác trong biển. Ngay sau đó chung quanh trên mặt biển đột nhiên toát ra một cỗ màu trắng bọt nước, hàng ngàn hàng vạn đầu cá heo từ trong biển nhảy vọt mà ra, giống như là từng mai con trôi màu bạc, lại bị chiều tà dắt lên tầng một màu đỏ vàng ánh sáng, nương theo thuyền hải tặc nhảy vọt tiến lên. Cá heo nhóm một bên không ngừng nhảy vọt tiến lên, một bên phát ra hỗn loạn kêu to, phảng phất là một đám chim. Mà trên không trung lúc này thật xuất hiện mảng lớn hải âu chờ loài chim tạo thành bầy chim, ngay tại cấp tốc xoay quanh mà đến. Thấy cảnh này, lão Điệu kích động hô: "Là cá heo ở đi săn. Bầy cá. Chúng ta khoảng cách bầy cá không xa. Chúa cứu thế a." Đó là trôi nổi mỏ mang. Ngay ở phía trước, Thần Phong ngồi dậy hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở mấy cây số bên ngoài trên mặt biển, rõ ràng là một mảnh kéo dài không dứt không biết lớn bao nhiêu diện tích trôi nổi vật tạo thành khu vực. Những thứ này trôi nổi vật, tất cả đều là nhân tạo nhựa tợ lạt tiệp rác rưởi. Quy 1 chương 347, siêu cự hình cơ giáp kế hoạch. Chương 347, siêu cự hình cơ giáp kế hoạch. Chương 347, siêu cự hình cơ giáp kế hoạch tiểu thuyết. Chân thực tận thế trò chơi tác giả, bắt mọi người. Nhìn thấy cái kia mảnh mênh mông vô bờ trôi nổi rác rưởi trong nháy mắt, trên thuyền đám hải tặc không khỏi cùng kêu lên bộc phát ra reo hò, thậm chí so nhìn thấy bầy cá đều muốn cao hứng nhiều lắm. Lão Điệu càng là kích động đến toàn thân run rẩy, la lớn: "Các huynh đệ, nhanh chuẩn bị đánh bắt lưới, chúng ta phát tải." Sau đó đột nhiên nghĩ đến bên cạnh Thẩm Phong, vội vàng lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Thuyền trưởng lão đại, chúng ta muốn hay không đào mỏ?" "À, ngài yên tâm, dựa theo thuyền hải tặc quy củ, mọi người đào được mỏ một nửa đều muốn nộp lên cho thuyền trưởng." Thẩm Phong vẻ mặt phức tạp gật đầu, nói ra: "Nhưng mọi người tùy ý, ta cái kia phần liền phân cho mọi người, ai mò được cái gì đều thuộc về chính hắn." Lão Điệu hai mắt sáng lên, vội vàng la lớn: "Thuyền trưởng lão đại nói, hắn cái kia phần cung phụng từ bỏ, ai mò được cái gì đều thuộc về chính mình." Lời vừa nói ra, thuyền hải tặc bên trên lập tức lại một lần bạo phát ra một trận reo hò: "Thuyền trưởng lão đại vạn thuế! Ha ha ha, vạn thuế! Cảm ơn thuyền trưởng. Chúc ngài cá lấy được đầy kho, tài nguyên khoáng sản thành đống." Lúc này thuyền hải tặc đã đi tới bảy cá phía trên, lần lượt từng cái một lưới đánh cá lập tức vung xuống đi, đem từng cái cá biển vớt lên, rót vào trên thuyền khoang chứa cá tôm. Bất quá bắt cá hoạt động vẹn vẹn kéo dài một hồi, đám người lại lần nữa nắm lên mái chèo, bắt đầu liều mạng chèo thuyền, hướng về phía cách đó không xa rác rưởi trôi nổi mang mà đi. Xem bọn hắn trên mặt hưng phấn cùng chờ mong biểu lộ, phản phất đối mặt căn bản không phải cái gì rác rưởi trôi nổi mang, mà là một tòa san phở răng xích ô. Thần Phong tiện tay nắm qua một cái cá biển, dùng dao nhỏ xé ra, đi lân phiến cùng nội tạng, bắt đầu đem thịt cá từng mảnh cắt lấy từ từ ăn, đồng thời nhìn về phía xa rác rưởi trôi nổi mang. Mênh mông vô bờ, khắp không bờ bến, đập vào mắt đi tới, toàn bộ đều là trôi nổi rác rưởi. Bình ngựa, khay, vỡ vụn nhựa tợ lạt tiệp giấy, bình, bọ biển, gỗ mục, ô tô trông ngồi, lốp xe, cao su người giả, vân 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 vân. Những thứ này đủ loại rác rưởi phiêu phù ở trên mặt biển, cộng đồng tạo thành mảnh này cực lớn rác rưởi trôi nổi mang. Tại cái này tất cả đều là nước biển trong thế giới vượt qua dài dằng dặc nửa ngày thời gian sau đó, nhìn thấy những cái kia xanh xanh đỏ đỏ cái bình, Thần Phong lúc này ngược lại ẩn ẩn có một loại cảm giác thân thiết. Phía trước đến thủy thế giới tận thế nhiệm vụ trước đó, Thần Phong liền đã biết rác rưởi trôi nổi mang tồn tại. Ngoại trừ mọi người biết bảy cái đại lục, ở Thái Bình Dương nhất ít ai lui tới vài chỗ, một cái đại lục mới ngay tại tạo ra. Cái này đại lục mới hoàn toàn là do đống rác, cũng xưng là thứ 8 đại lục. Làm Thẩm Phong đi tới thế giới nhiệm vụ trước đó, lớn nhất rác rưởi đảo diện tích liền đã đạt tới nước Anh gấp 6 lần, cũng tức lớn Thái Bình Dương rác rưởi mang. Nghĩ đến cái này nước biển bao phủ hết thảy trong thế giới, cả nhân loại văn minh cơ hồ đều đã toàn bộ bị bao phủ, những cái kia bị vứt bỏ nhân loại tạo vật cũng liền càng nhiều. Thực là nhiều vô số kể. Những nhân loại này tạo vật bên trong so sánh nhẹ nổi lên mặt nước, trên mặt biển tụ lại, cũng liền tạo thành từng cái trên biển rác rưởi mang. Đối với đã từng huy hoàng nhân loại văn minh tới nói, những vật này đều chỉ là không thể lợi dụng rác rưởi, thậm chí đều thuộc về không thể thu về một loại kia. mà đối với bây giờ trải qua văn minh lớn đứt gãy sau đó, liền lục địa đều không có bao nhiêu, chỉ có thể phiêu bạt trên mặt biển nhân loại tới nói, những thứ này cực lớn trên biển trôi nổi rác rưởi mang, liền là đường đường chính chính mỏ mang theo. Những cái kia đã từng rác rưởi, bây giờ bị coi là chất bảo, trên cơ bản tất cả đều là vật hữu dụng. Những vật này đối với thủy thế giới nhân loại tới nói, liền là trời ban bảo vật đồ vật. Thẩm Phong lại cúi đầu nhìn xem dùng các loại nhựa tợ lặt tiệp chế phẩm cùng bình cái bình tu bổ chiếc này thuyền hải tặc, rốt cuộc minh bạch những thứ này nguyên vật liệu đến cùng là từ đâu đến. Rốt cuộc, các kiếm số thuyền hải tặc phá tan một mảnh trôi nổi bình nước suối khoáng, lái vào cái kia mảnh cực lớn rác rưởi trôi nổi mang bên trong. Trên thuyền một đám hải tặc lúc này thẳng tựa như là khúc mắc, có mấy cái trực tiếp nhảy vào rác rưởi trong biển, bắt đầu liều mạng tìm kiếm một chút thoạt nhìn còn có thể dùng đồ vật. Lão Bưu thì là dẫn đầu ném ra một chi buộc lấy bộ lông dây thừng xin cá, ghim chúng một cái nổi lơ lửng cũ nát lốp xe, đem thứ này kéo đến bên người sau đó, có dùng một tấm cũ nát lưới đánh cá đem cái này cũ nát lốp xe cải tạo thành một cái phiêu phù ở trên mặt biển túi lưới, sau đó nhảy vào trong biển bắt đầu liều mạng tìm kiếm các loại rác rưởi. Cái khác hải tặc lúc này nhao nhao nhảy vào trong biển, bắt đầu vét lớn đặc biệt vớt. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều tràn đầy chỉ có nhìn thấy San Francisco mới có thể lộ ra thoải mái biểu lộ, tại đây rác rưởi trong biển với vùng, cao hứng tột đỉnh. Bây giờ vùng biển này vừa vặn không có gió gì lãng, loại cơ hội này hiếm có. Cả chiếc thuyền hải tặc bên trên, lúc này ngược lại chỉ còn lại có Thẩm Phong một người còn thành thơi nằm ở nơi đó, dùng dao nhỏ gọt lát cá xuống ăn. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này rác rưởi trôi nổi mang bên trong thật là thứ gì cũng có, thậm chí còn có một chiếc tổn hại cano cùng thuyền gỗ nhỏ. Những cái kia rác rưởi hầu hết đã mọc đầy màu xanh hải tảo cùng sinh vật phụ du, càng đưa tới không ít cá con ở phía dưới kiếm ăn, đồng thời còn đưa tới trước đó cực lớn bầy cá cùng cá heo nhóm. Nhìn xem những thứ này rối loạn đồ chơi, Thẩm Phong không khỏi thở thật dài một cái. Đã từng huy hoàng nhân loại mạnh mẽ văn minh, cứ như vậy bị phế sạch, cũng chỉ có những thứ này rác rưởi mang trở thành cái kia cường đại văn minh đã từng tồn tại chứng cứ. Mà khi mấy ngàn năm mấy chục ngàn năm sau những thứ này nhựa tợ lạc tiệp cùng cao su rác rưởi toàn bộ phân giải biến mất sau đó, thế giới này cũng liền triệt để không có đã từng nhân loại văn minh vết tích. Đúng lúc này, Lão Bưu đã dắt lấy hắn bánh xe lớn bơi về thuyền hải tặc, đem bánh xe lớn dùng một đoạn dây thừng buộc ở thuyền hải tặc bên trên sau đó, Lão Bưu hiến vật quý đem một cái hình vuông biển quảng cáo nâng đến Thẩm Phong trước mặt, nói ra: "Thuyền trưởng lão đại, ta vừa rồi tìm tới cái này, mang chữ đồ vật. Mặc dù đảo nổi trên phiên chợ có riêng lẻ vài người có thể xem hiểu chữ viết, nhưng tin tưởng ngài cũng nhất định có thể xem hiểu. Ngài nhìn, khối này vật liệu lại sạch sẽ lại xinh đẹp, phía trên còn giống như có thánh giáp chuyện xưa." Thẩm Phong dương mắt nhìn lại, một khối hình chữ nhật bảng hiệu rơi xuống trong tay của hắn. Phía trên vẽ rõ ràng là một người mặc quân trang nam giới. Sau lưng thì là một tòa phóng lên tận trời xuyên thẳng mây xanh khổng lồ bọc thép máy móc, cái này quân trang nam giới ánh mắt sắc bén, cùng quan sát này tấm bảng hiệu người đối mặt, đồng thời còn phối hợp một câu: "Bảo vệ nhân loại văn minh, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Sau đó thì là một chút phương thức liên lạc cùng với báo danh hòm thư chờ chút. Đây là một cái trưng binh quảng cáo. Sau lưng ngọn núi kia cực lớn bọc thép máy móc thoạt nhìn khoảng chừng mấy ngàn mét cao, mọc ra đủ loại máy móc chân cùng các loại miệng lớn hỏa pháo, chỉ là điện tử quỹ đạo pháo liền có thể nhìn thấy mười mấy cửa. Toàn bộ máy móc bọc thép thoạt nhìn hoàn toàn liền là cái cao tới mấy ngàn mét siêu cự hình nhiều chân xe bọc thép. Đây hết thể tự nhiên không cần nói cũng biết, nhân loại của thế giới này đã từng mở ra siêu cự hình cơ giáp kế hoạch. Quy 1 chương 348, An 13 đảo nổi phiên chợ. Chương 348, An 13 đảo nổi phiên chợ. Chương 348, An 13 đảo nổi phiên chợ tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, bắt một người. Nhìn thấy cái này hình bên trên cơ giáp hình dáng, Thẩm Phong không khỏi khẽ gật đầu, trong lòng sợ hai thán phục tại cơ giáp này giống dã thú hình dáng cùng với chỗ cho thấy thủy động học đẹp. Nói đến, cái này khổng lồ chiến giáp cơ giới nắm giữ 8 đầu chân, hơn nữa còn có một chút máy móc xúc tu, chỉnh thể hình dáng cũng không phải là người đơn thuần hình cơ giáp, ngược lại có chút bắt chước những cái kia dị vực cự thú hình dáng. Loại này khổng lồ sắt thép cự thú, cần thiết công trình số lượng cùng khoa học kỹ thuật hàm lượng, hoàn toàn vượt ra khỏi Thẩm Phong hiểu biết nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật, cũng không biết nhân loại của thế giới này văn minh đến cùng là thế nào làm được. Kỹ thuật làm ra như thế một cái kim loại ngoại hình vẫn là có thể, chỉ cần động viên lượng lớn công nghiệp năng lực, lấy nước Hoa cùng nước Mỹ hai quốc gia công nghiệp hệ thống, vẫn là miễn cưỡng có thể hoàn thành. Vấn đề lớn nhất nhưng thật ra là cái đồ chơi này động lực. Một chiếc hàng không mẫu hạm liền đã đạt tới 100,000 tính bằng tấn, cái này đạt tới 1000m khổng lồ chiến giáp cơ giới, sợ không phải có mấy trăm hơn chục triệu tấn. Nhưng khổng lồ như vậy đồ vật động, cần thiết động lực hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại bây giờ nắm giữ năng lượng phát ra công suất. Liền xem như lò phản ứng hạt nhân cũng không được. Truyền thống chất lỏng làm việc thúc đẩy càng là tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi là có thể đột phá chậm chạp không có đột phá có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, mới có thể có một khả năng nhỏ nhoi. Cũng vẹn vẹn một chút mà thôi. Dù sao cái kia có thể nguồn gốc lò phản ứng là muốn cài đặt tại đây khổng lồ chiến giáp cơ giới phía trên, cái này dính đến hạch phản ứng nhiệt hạch đắp tính ổn định cùng làm nhỏ xuống kỹ thuật. Muốn giải quyết những vấn đề này, tất cả đều cần thời gian. Tin tưởng những cái kia dị vực cự thú là tuyệt đối sẽ không cho nhân loại thời gian này. Hắn sau đó hướng Lao Bưu hỏi: "Liên quan tới thánh giáp chuyện, ngươi biết bao nhiêu? Trên thế giới này còn có thánh giáp tồn tại sao? Đem đã từng khoa học kỹ thuật tạo vật thần thánh hóa, là mỗi một cái thất lạc văn minh thế giới đường phải đi qua, đối với cái này Thẩm Phong ngược lại là mười phần có thể hiểu được." Lao Bưu sững sờ, sau đó nói ra: "Thánh giáp còn sống thánh giáp chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong lịch sử, bất quá nghe nói ở đồng phương xa xôi vẫn tồn tại một tòa cực lớn hòn đảo, thậm chí có thể được xưng là đại lục, sau cùng còn sống thánh giáp liền tồn tại ở nơi đó. Đến nỗi chúng ta nơi này, ta chỉ gặp qua thánh thi thể tồn tại, cũng chính là chết đi thánh giáp." Ở Lão Bưu giải thích xuống, Thẩm Phong dần dần rõ ràng, có thể di động siêu cự hình chiến giáp cơ giới liền là thế giới này nhân loại trong miệng thánh giáp, mà hư hao sau đó chỉ còn lại hải cốt chiến giáp cơ giới, thì được xưng là thánh thi thể. Có đảo nổi phiên chợ liền là xây dựng ở thánh thi thể phía trên, nghe nói loại địa phương kia vẫn có thể thu được thánh thi thể uy lực còn lại che chở, sẽ không nhận cái gì cỡ lớn trong biển thú dữ tập kích. Mà lại những cái kia đảo nổi phiên chợ cũng có tên của mình, kỳ thật liền là đã từng thánh giáp tên. Phổ thông đảo nổi phiên chợ thì chỉ có một ít danh hiệu mà thôi. Thẩm Phong không khỏi nhíu lông mày. Nếu như có thể tìm tới một bộ siêu cự hình chiến giáp cơ giới hài cốt cũng không tệ, nếu là bên trong còn có cái gì thiết bị có thể vận chuyển, chính mình liền có thể thông qua những thiết bị này thu hoạch đến một chút số liệu, tìm hiểu một chút ở đại hải khiếu sau khi bộc phát thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cùng với hắn bây giờ phải đối mặt đến cùng là cái gì? Nhiệm vụ lần này cùng trước đó cũng không quá giống nhau, từ đầu đến cuối chân thực tận thế trò chơi hệ thống đều không có hướng hắn truyền đạt nội dung nhiệm vụ, tựa hồ là trực tiếp đem chuyện này đem quên đi. Rất nhiều chuyện đều muốn dựa vào chính hắn đi tìm hiểu. Bất quá nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ phán định chỉ có một cái, liền là loại bỏ nhân loại của thế giới này văn minh đối mặt uy hiếp, lại cháy lên văn minh ngồi lửa. Cũng không biết có cần hay không đem trên thế giới này nước biển tất cả đều lui xuống đi. Nếu như nói như vậy, coi như có bận rộn. Mắt thấy Lao Diệu cũng nói không nên lời cái nguyên do tới, Thẩm Phong ngay sau đó phất phất tay ra hiệu hắn có thể tiếp tục ở trôi nổi rác rưởi mang bên trong tầm bảo, không cần bận tâm chính mình. Lao Diệu cảm động đến rơi nước mắt, hướng Thẩm Phong túi mình bái chào, lập tức lại quay người đầu nhập trong nước biển, tìm một cái mới lốp xe xem như chính mình tầm bảo thuyền, lôi kéo lốp xe ở trong biển vớt. Lúc này mặt trời dần dần rơi xuống mặt biển trở xuống. Đầu chuyển tinh di, bầu trời biến thành đêm tối. Ánh sao rạng rỡ, tinh điểm điểm, còn có nửa tháng phát sáng treo ở trên trời, nhường mặt biển cũng biến thành không có đen tối như vậy, có thể mơ hồ thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Bầy cá lúc này đã rời đi, một mực tại vây quanh bầy cá tiến hành săn mồi những cái kia cá heo cùng chim biển cũng đi tứ tán, biến mất ở phía xa. Còn có không ít chim biển trực tiếp ở trôi nổi rác rưởi bên trên đặt chân, thậm chí lợi dụng rác rưởi đáp ra rễ ổ nhỏ. Lúc này đám hải tặc không dành quan tâm chuyện khác, tất cả đều đang mượn ánh trăng cùng ánh sao liều mạng tìm kiếm các loại hữu dụng trôi nổi rác rưởi. Bọn hắn thậm chí tìm tới một cái còn không có triệt để tan ra thành từng mảnh ghế sofa, mang lên thuyền hải tặc bên trên, cung phụng cho Thẩm Phong cái này nhân từ thuyền trưởng hải tặc. Nguyên bản Thẩm Phong giết chết lão hải trộm thuyền trưởng, trở thành mới thuyền trưởng, những cái kia không biết nền tảng đám hải tặc còn nhiều có khư phục, chỉ là không dám nói ra thôi. Mà khi Thẩm Phong tuyên bố không cần bọn hắn đảm nhiệm hà cung phụng sau đó, những hải tặc này ngược lại là trong nháy mắt cảm động đến rơi nước mắt, đối bọn hắn mới thuyền trưởng có tán thành. Thẩm Phong miễn cưỡng ngồi ở đã bị lau sạch sẽ trên ghế salon, nhìn xem dưới ánh trăng ngay tại trong nước cao hứng bừng bừng vớt các loại bảo vật đám hải tặc, nghe các chim biển tiếng kêu cùng với con cá nhảy ra mặt nước tiếng vang, không khỏi hoảng nhiên bên trong có một loại ảo giác, phảng phất chính mình thật là một cái trong mạt thế thuyền trưởng hải tặc. Đúng lúc này, trên mặt biển bỗng nhiên sáng lên từng mảnh màu xanh là ánh huỳnh quang, thoạt nhìn phảng phất là đáy biển điểm điểm ánh sao, trông rất đẹp mắt. Là rác rưởi trôi nổi mang bên trong sinh vật phù du ở ban đêm sáng lên ánh huỳnh quang. Ngay sau đó chỉ thấy cách đó không xa một đầu cự kình đột nhiên nhảy lên một cái, xông ra mặt biển, vạch ra một đường cong hoàn mỹ. Đem vô số ánh huỳnh quang sinh vật phụ du cùng rác rưởi mảnh vỡ toàn diện nuốt vào trong bụng, lại rơi về hải lý, phát ra một tiếng du dương cá voi tiếng kêu. Thẩm Phong trong lòng không khỏi cảm thán, cái này cực lớn rác rưởi trôi nổi mang đã trở thành một cái hoàn chỉnh cực lớn sinh thái hệ thống, nuôi sống không biết bao nhiêu sinh vật, bao quát những cái kia kéo dài hơi tàn nhân loại. Tìm kiếm rác rưởi hành vi tiến hành suốt cả đêm, đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, đám hải tặc thực sự tìm không thấy mới có thể rộng khắp lại rác rưởi lốp xe hoặc là cánh cửa, chỉ có thể tạm thời buông tay. Bất quá đối với bây giờ thu hoạch, bọn hắn cũng thỏa mãn. Mỗi cái hải tặc cũng có một cái núi nhỏ núi rác thải. Phía trên chất đầy các loại hữu dụng bình ngựa bình, lốp xe, ống hút, bàn phím, biển quảng cáo các loại vật phẩm, tràn đầy. Những hải tặc này nhóm chiến lợi phẩm mỗi một cái đều đắp phải cùng thuyền hải tặc không chênh lệch nhiều, sau cùng tất cả đều thông qua dây thừng buộc ở thuyền hải tặc bên trên, ngược lại để thuyền hải tặc lộ ra nhỏ rất nhiều. Trời sáng sau đó hướng gió hơi có chút thay đổi, cực lớn rác rưởi trôi nổi mang cũng hướng về biển cả chỗ sâu phiêu đi, bắt đầu rời xa thuyền hải tặc. Đám hải tặc đưa mắt nhìn rác rưởi trôi nổi mang rời khỏi mở, mặc dù trong ánh mắt khá là không bỏ, nhưng cũng không có làm cái gì quá tham lam cử động điên cuồng. Dùng hết bưu lời nói, liền là cái này mặc dù là vô cùng vô tận bà bối, nhưng cũng đồng dạng là một chỗ vùng đất tử vong, bọn hắn chỉ có thể ở mỏ mang bên dưới, không thể tiến vào qua sâu, bằng không mà nói, nghe nói mỏ mang chỗ sâu lượng lớn trôi nổi vật đã qua lại chồng chất ngưng kết thành như là lục địa đảo nổi, chỉ là nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có dày đến mấy mét thậm chí mười mấy thước trôi nổi vật. Thuyền của bọn hắn một khi lâm vào loại địa phương kia, bọn hắn liền bị chết đói. Dù sao những thứ này khoáng vật mặc dù giá trị cực lớn, nhưng chỉ có thể sử dụng, không thể dùng ăn. Đưa mắt nhìn cái này cực lớn mỏ mang phiêu xa sau đó, Lão Diêu nhìn xem những cái kia có chút thất hồn lạc phách đám hải tặc, vội vàng giữ vững tinh thần, la lớn: "Mọi người đừng quá mức tham lam, chúng ta đã mười phần may mắn. Trong biển mỏ mang không chỉ chỗ này, về sau chúng ta nhất định còn sẽ gặp phải mới mỏ mang. Nhân từ thuyền trưởng đại nhân đem hắn cái kia một phần cung phụng ban cho chúng ta bây giờ muốn đầu tiên hoàn thành thuyền trưởng đại nhân mệnh lệnh, lập tức đi tới gần nhất An 13 đảo nổi phiên chợ." Sau đó cung kính nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Thẩm Phong, mời thuyền trưởng đại nhân phát biểu. Thẩm Phong phất phất tay, nhàn nhạt nói ra: "Lên đường đi." Các thủy thủ lập tức đem Phong Phàm làm một cái điều chỉnh. Sau đó bắt đầu ngồi ở mạn thuyền hai bên, cầm lấy thật dài mái chèo, bắt đầu liều mạng chèo thuyền, hướng phía đảo nổi phiên chợ mà đi. Mặc dù suốt cả đêm không có nghỉ ngơi, nhưng nhìn đến kéo ở thuyền hải tặc đằng sau những cái kia cực lớn khoáng vật núi, trong lòng bọn họ tựa như là giấy lên một đám lửa, căn bản hưng phấn đến ngủ không được. Phát ra, lần này là thật phát ra. Trôi nổi mỏ mang là mỗi một cái ở trên biển thủy thủ trong cuộc đời đều tha thiết ước mơ kỳ ngộ, so cái gì ăn cướp đội thuyền thoải mái nhiều, cả một đời đều không nhất định có thể gặp được một lần. Lần này mỗi người bọn họ cũng có thể trở thành một cái phú hào. Bởi vì kéo lấy vài chục tòa cỡ nhỏ núi rất hải, thuyền hải tặc tốc độ vốn nên là biến đến rất chậm, nhưng ở những thứ này các thủy thủ ra sức vẩy nước dưới tình huống, vậy mà cũng không có chậm bao nhiêu. Đợi đến ngày nọ buổi chiều thời điểm, bọn hắn đã có thể xa xa nhìn thấy nơi xa trên mặt biển một mảnh trên nước kiến trúc, cùng với một chút ngay tại cái kia mảnh trên nước kiến trúc chúng quanh ra vào đội thuyền. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này ngược lại là mười phần náo nhiệt, khoảng chừng mấy ngàn người. Thẩm Phong không khỏi hơi yên lòng một chút. Nếu như trên mặt biển thăng có một cái chậm rãi quá trình lời nói, như vậy nhân loại văn minh mặc dù đã suy yếu đến gần như diệt vong trình độ, nhưng người còn sống sót hẳn là sẽ không có ít. Mà lại liền xem như tận thế sau đó một đời mới, đoán chừng cũng đã sớm trưởng thành. Dù sao chỉ cần có thể trên mặt biển đặt chân, thức ăn vẫn là không thiếu. Lúc này Lão Diêu đã đem trên cột buồm màu đen cờ hải tặc chậm lại, đổi lại một mặt cờ đỏ cách mạng, mặt trên còn có một đôi giữ tại cùng một chỗ tay. Thuyền trưởng lão đại, màu đỏ nắm tay cờ ý tứ chính là chuẩn bị tiến hành buôn bán thông thường, chỉ cần treo lá cờ này, dựa theo bây giờ mọi người ước định mà thành buôn bán pháp, ở đảo nổi phiên chợ chung quanh là không thể bị bất luận kẻ nào công kích, bằng không mà nói, làm hư quy củ người sẽ bị mọi người hợp nhau tấn công. Lão Diêu đối với vị thuyền trưởng này thiếu hụt thường thức chuyện đã không cảm thấy kinh ngạc, lúc này ở Thẩm Phong bên người cung kính giải thích nói. Thẩm Phong khẽ gật đầu. Có một cái buôn bán pháp cũng là bình thường, không có ngược lại không bình thường. Dù sao nhân loại văn minh để giành tiếp theo phía dưới, muốn tiếp tục sống sót, liền muốn có nhất định trật tự mới được. Đảo nổi phiên chợ liền là cái nơi trật tự. Nhìn thấy thú vương hải trộm đoàn thuyền kéo lấy 10 cái cực lớn quặng mỏ xuất hiện ở đảo nổi phiên chợ bên ngoài, chung quanh mấy chiếc người trên thuyền không khỏi phát ra trận trận kinh hô. Rất nhanh thuyền của bọn hắn đã đi tới đảo nổi phiên chợ cực lớn cửa kim loại trước, một tên hải tặc la lớn. Mở cửa. Chúng ta là thú vương hải trộm đoàn người, đến đây buôn bán. Lúc này Thẩm Phong cũng đã phát hiện, cái này đảo nổi phiên chợ hoàn toàn là xây dựng ở một tòa cực lớn giếng khoan trên bình đài. Cái này giếng khoan bình đài bản thân có thể trên mặt biển trôi nổi, ngược lại là một cái rất không tệ lựa chọn. Bất quá trên bình đài các loại máy móc đã toàn bộ bị dỡ xuống, chỉ còn lại có một cái có thể trôi nổi bình đài mà thôi. Đồng thời nơi này ở lại người còn tại giếng khoan bình đài chung quanh tiến hành các loại mở rộng, tăng thêm rối loạn trôi nổi vật làm căn cơ, thoạt nhìn diện tích cần phải có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Nghe được những hải tặc này lời nói, nguyên bản ở cửa thành bên trên mấy cái thủ vệ lập tức thăm dò tới, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đem cửa kim loại mở ra, lộ ra dung nạp thuyền hải tặc cùng núi rác thải thông qua lối đi. Một đám hải tặc lúc này chèo thuyền càng thêm ra sức, thú vương hải trộm đoàn thuyền kéo lấy cái kia 10 cái núi rác thải chậm rãi lái vào cái này đảo nổi phiên chợ bên trong. Sau khi tiến vào Thẩm Phong lập tức phát hiện, đảo nổi phiên chợ chủ thể mặc dù là cái kia giếng khoan bình đài, nhưng chúng quanh dùng các loại trôi nổi vật vòng thành từng vòng con đường, ở giữa thì là một cái cùng loại với ụ tàu có thể bỏ neo địa phương. Toàn bộ đảo nổi trên chợ xây không ít sắt lá phong ốc cùng lều vải, hiển nhiên là có người ở nơi này trường kỳ ở lại. Lúc này đám hải tặc mang tới quặng mỏ đã triệt để hành động toàn bộ đảo nổi phiên chợ, mấy trăm người từ đảo nổi phiên chợ các nơi chạy ra, vây quanh ở ụ tàu bên cạnh, quan sát cái này vài chục tòa quặng mỏ, phát ra chật chật tiếng than thở. Trên thuyền đám hải tặc không kịp chờ đợi hướng người chung quanh nói khoác bọn hắn gặp được cái tia cực lớn trôi nổi khoáng vật mang, cùng với bọn hắn thu hoạch lần này, đưa tới hâm mộ thanh âm. Những hải tặc này nhóm cũng tương tự đạt được thỏa mãn cực lớn. Bất quá nói khoác về nói khoác, bọn hắn không có quên chính mình đối với thuyền trưởng kính sợ, một mực chờ đợi Thẩm Phong ra lệnh để bọn hắn tiến vào đảo nổi phiên chợ tiến hành giao dịch. Lấy Lao Diêu cầm đầu một đám hải tặc tất cả đều trơ mắt nhìn thuyền của mình dài, chờ đợi thuyền trưởng đại nhân mệnh lệnh. Thẩm Phong khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn có thể tùy ý hoạt động. Một đám hải tặc lập tức phát ra trận trận thuyền trưởng vạn tuế reo hò, sau đó nhảy đến đảo nổi phiên chợ trên bờ, dùng dây thường dắt lấy chính mình cái kia một tòa quan mỏ, bị chung quanh những cái kia không kịp chờ đợi xuống lại tới thương nhân cùng phiên chợ các cư dân vây quanh, bắt đầu hiện trường có kẻ mặc cả giao dịch. Toàn bộ đảo nổi phiên chợ lúc này sôi trào khắp trốn, loại này cỡ lớn giao dịch không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp được một lần, phải biết trước đó bọn hắn chỗ giao dịch đều là phổ thông trôi nổi vật hoặc là rách dưới hàng, mà từ trôi nổi khoáng vật mang bên trong tới đồ vật, tuyệt đối đều là hàng tốt. Lao Diêu hướng Thẩm Phong làm một cái thứ tội động tác, chính mình cũng không kịp chờ đợi tiến đến giao dịch. Rất nhiều đồ vật bọn hắn thậm chí đều không cần giao dịch, trực tiếp dùng để lấy vật đổi vật là được rồi. Thuyền hải tặc bên trên đám hải tặc đều đã bắt đầu ngay tại chỗ lên giá, Thẩm Phong cũng cất bước đi đến cái này đảo nổi phiên chợ, bắt đầu tìm kiếm chính mình mục tiêu lần này. Trên biển kẻ lưu lạc, văn minh truyền tống người, bơi ngâm thi nhân. Đỉnh điểm 1 chương 349, du ngâm thi nhân. Chương 349, du ngâm thi nhân. Chương 349, du ngâm thi nhân tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bắt động. Căn cứ Lao Diêu lời nói, thế giới này cũng sớm đã không có cái gì văn minh truyền thừa, dù sao hết thảy đều bị bao phủ ở dưới nước. Cả nhân loại thế giới cũng bị biển rộng mênh mông chia làm vô số độc lập đội thuyền, đảo nổi phiên chợ cùng với các loại hòn đảo, làm báo táp cùng sóng thần phát sinh thời điểm, rất nhiều người liền hoàn toàn cắt đứt lẫn nhau trong lúc đó liên hệ, trở thành triệt để đảo hoang. Nhưng là vẫn có rất nhiều đến từ lịch sử cổ đại truyền thuyết lưu truyền tới nay, thậm chí còn có chữ viết truyền thừa. Đây hết thảy, tất cả đều dựa vào một đám tự xưng là du ngâm thi nhân người. Bọn hắn ở từng cái hòn đảo, đảo nổi thậm chí từng chiếc thuyền trong lúc đó vừa đi vừa về lang thang xuyên qua, đem chính mình đạt được truyền thừa cùng từ các nơi đạt được một chút kiến thức truyền bá ra, này mới khiến còn sót lại các nhân loại không đến mức chỉ có thể sống ở chính mình trên đảo hoang, trở thành mông muội như dã thú tồn tại. Không giống với những cái kia vì lợi nhuận mới có thể bí quá hóa liều buôn bán đám thương gia, du ngâm thi nhân nhóm hoàn toàn không phải là vì lợi ích, mà là vì mình sứ mạng. Nghe nói truyền thừa của bọn hắn đến từ đại hải khiếu trước đó cổ đại văn minh, đến nỗi đến cùng là từ đâu mà đến, rất nhiều người đã sớm quên mất. Trong truyền thuyết có một ít khôn nhất du ngâm thi nhân, thậm chí còn nắm giữ lấy cổ đại văn minh bên trong tên là khoa học kỹ thuật ma pháp. Cũng nguyên nhân chính là những thứ này du ngâm thi nhân nắm giữ văn minh truyền thừa, bởi vậy trên thế giới này địa vị rất cao, cho đến có chút cùng loại với đã từng dạo chơi tăng nhân, sẽ phải chịu dân bản địa cung phụng. Đương nhiên, những thứ này du ngâm thi nhân cũng muốn phản hồi cho dân bản địa thú vị chuyện xưa cùng xuất sắc kiến thức. Đối với đảo nổi phiên chợ cùng trên tàu biển mọi người tới nói, du ngâm thi nhân đến mang ý nghĩa đơn điệu buồn tẻ chỉ có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông trong sinh hoạt, rốt cục nhiều một chút màu sáng. Căn cứ Lao View tình báo, ngay tại 2 ngày trước, An 13 đảo nổi phiên chợ vừa mới nên đón một vị du ngâm thi nhân. Mà bây giờ vị này du ngâm thi nhân liền ở tại đảo nổi phiên chợ chỗ cao nhất, tòa kia chỉ có khách quý mới có thể ở lại trong tòa tháp. Dựa theo Thẩm Phong đối với dầu hỏa giếng khoan bình đài hiểu rõ, cái kia hẳn là đã từng một tòa trục cần cầu. Thẩm Phong tại đây sân bóng lớn nhỏ đảo nổi phiên chợ bên trong dạo bước hướng về phía trước, bản thân cũng không lo lắng, mà là vừa đi vừa quan sát đến cảnh vật chung quanh, dùng cái này đến xác định thế giới này nhân loại văn minh tình trạng. Nguyên bản dựa theo dự tính của hắn, cái này đảo nổi phiên chợ xem như ở trên biển phiêu bạt chỗ ở, cần phải vô cùng bẩn 10 phần dưới. Thật giống như tương lai thủy thế giới trong phim ảnh miêu tả loại kia thôn dã hoang dã trạng thái mới đúng. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là, nơi này vậy mà thu thập đến sạch sẽ, các loại đồ vật bày ra đến ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù đại bộ phận trên thân người quần áo bất quá là cũ nát vải tợ lặt tịt hoặc là phơi khô tảo biển bệnh mà thành, nhưng lại tắm đến rất sạch sẽ, không có chút nào cái gì rách nát không chịu nổi bộ dáng. Thẩm Phong hơi suy nghĩ một chút, cũng hiểu. Thế giới này mặc dù đã triệt để bị nước biển bao phủ, tuyệt đại bộ phận nhân loại đều đã cho cá ăn, bất quá nói đến biển cả tài nguyên ngược lại là đạt được thật to mở rộng, đặc biệt là loài cá cùng các loại tảo loại chờ hải sinh sinh vật, tuyệt đối 10 phần phong phú. Loại này giếng khoan bình đài cải tiến đảo nổi phiên chợ bản thân vừa tương tự với một khối phiêu ở trên biển cực lớn đáng ngầm, thiên nhiên liền sẽ hấp dẫn các loại sinh vật biển đến đây. Bởi vậy mặc dù các loại sinh hoạt vật tư 10 phần bẩn cùng, nhưng người trên thế giới này cần phải có đầy đủ thức ăn nuôi sống chính mình, không đến mức chết đói. Đến nơi nước nơi phát ra, cũng tương tự xem như so sánh đơn giản. Thấp hiệu suất nước biển làm nhạt xử lý, chỉ cần một khối vải tợ lặt tịt như vậy đủ rồi. Thẩm Phong một đường đi qua, liền gặp được cái này đảo nổi trên phiên chợ từng nhà cũng có một khối hoặc mấy khối cực lớn vải tợ lặt tịt, che tại một chút chứa ở trong chậu hoặc là trực tiếp trên mặt biển, dưới ánh mặt trời thu hoạch nước ớt. Mà lại căn cứ trong khoảng thời gian này nghe những hải tặc kia miêu tả, thế giới này mưa tài nguyên 10 phần dồi dào, cũng coi là nước ngọt một cái nơi phát ra. Những thứ này đảo nổi phiên chợ các cư dân thiếu thốn nhất, ngược lại hẳn là vốn nên đến từ cây nông nghiệp các loại khoáng vật chất cùng nguyên tố vi lượng. Cũng may lát cá sống cùng các loại hải tảo có thể thoáng hóa giải một chút loại này thiếu thốn. Ở Thẩm Phong dò xét đảo nổi phiên chợ cư dân đồng thời, những người này cũng đang quan sát Thẩm Phong. Thẩm Phong trên người mặc dù chỉ là một kiện phổ thông áo thun cùng lớn quần cộc, còn có một đôi dép lê, nhưng là rơi vào những thứ này đảo nổi phiên chợ cư dân trong mắt, đã coi như là cấp cao nhất cấp cao ăn mặc. Loại này có thể che khuất phần lớn thân thể mặc, là thân phận và địa vị biểu tượng. Làm nghe nói thiếu niên này liền là thú vương hải trộm đoàn mới thuyền trưởng thời điểm, rất nhiều người cũng liền bình thường trở lại. Bất quá vẫn có rất nhiều hài tử cười toe toét cùng sau lưng Thẩm Phong, muốn nhìn một chút cái này mới tới quái nhân có thể mang cho bọn hắn cái gì náo nhiệt. Rất nhanh, Thẩm Phong đã đi tới tòa kia nghe nói cư trú du ngâm thi nhân trục cần cầu xuống. Tháp xuống lúc này có 2 cái dáng người ngăm đen chỉ mặc váy rơm cường tráng nam giới thủ vệ, nhìn thấy Thẩm Phong đến đây, lập tức lộ ra hung ác vẻ mặt. Thẩm Phong nhíu môi, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Thế giới này có thể là kế tục nước Hoa cổ đại sau đó, thi nhân địa vị cao nhất địa phương. Bất quá trong lòng hắn mặc dù xem thường, nhưng vẫn lấy ra một cái lấp lóe mảnh thủy tinh, đưa tới trước mặt đối phương, nói ra: "Ta muốn cầu kiến du ngâm thi nhân, đây là ta tiền thù lao." Nhìn thấy cái này mảnh thủy tinh trong ngay mắt, 2 cái thủ vệ không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, một người trong đó tiếp nhận hình tròn mảnh thủy tinh, hướng về phía mặt trời nhìn kỹ một chút, phát hiện đây đúng là một cái thấu kính, vội vàng leo lên cái thang, hướng trục cần cầu bên trong bò đi. Thẩm Phong khẽ gật đầu, rõ ràng thứ này chính xác có dùng. Thế giới này người mặc dù cơ bản không có cái gì thông dụng tiền tệ, lấy vật đổi vật làm chủ, nhưng tương tự tồn tại một loại có thể dùng để trao đổi đồng dạng vật ngang giá. Liên là thủy tinh thấu kính. Kỳ thật liền là rất nhiều trong suốt bình thủy tinh đáy bình. Loại vật này đối với trên biển sinh hoạt người mà nói, là không thể thiếu đồ vật. Một cái thủy tinh thấu kính có thể đưa đến tác dụng thật sự là nhiều lắm. Lớn nhất công dụng, liền là có thể tụ lại ánh nắng, dùng thấu kính lồi trọng điểm sinh ra nhiệt độ cao nhóm lửa. Còn có một cái tác dụng, thì là có thể chế tạo kính viễn vọng, ở trên biển nhìn thấy xa xa tình hình. Kính viễn vọng đối với một chiếc thuyền biển tới nói, bất kể là dùng đến tìm kiếm mồi cá, vẫn là tìm kiếm trôi nổi mò mang, đều là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí cái này thấu kính sắc bén biên giới còn có thể dùng để cắt chém loài cá cứng cỏi vỏ ngoài hoặc là phá đi vảy cá. Mà một khi ở biên giới chui ra một cái lỗ thủng hoặc là bao khỏa bên trên một lớp da chất sắc ngoài, liền có thể xem như một cái xinh đẹp dây chuyền treo ở ngực, là chân thực thực lực cùng địa vị biểu tượng. Cũng nguyên nhân chính là đây, thủy tinh thấu kính ở cái thế giới này có cực kỳ tôn cao địa vị cùng giá trị. Dù sao bản thân nó có thể triệu hóa lửa, mà lại những cái kia trôi nổi mỏ mang bên trong mặc dù chợt có thủy tinh chế phẩm bị phát hiện, số lượng nhưng vẫn không nhiều. Thần Phong trong tay cái này bình thủy tinh ấy, lại là ngày hôm qua chút đám hải tặc ở trôi nổi rác rưởi mỏ mang bên trong tìm tới mấy cái bình thủy tinh bên trong một cái, bị đánh xuống đến đáy bình. Cái khác đám hải tặc cũng tất cả đều có 1-2 cái loại này bình thủy tinh đáy thấu kính, làm cho bọn hắn mừng rỡ nổi điên. Cái kia leo lên trục cần cầu thủ vệ rất nhanh liền lần nữa bò lên xuống tới, trong tay thủy tinh thấu kính đã biến mất, hướng Thẩm Phong sắc mặt nghiêm nghị nói ra: "Thi nhân tiên sinh ngay tại minh tưởng, bất quá hắn rất tình nguyện gặp ngươi, đi thôi, người xa lạ." Thẩm Phong mỉm cười, hướng 2 tên thủ vệ gật gật đầu, bò lên trên trục cần cầu cái thang. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, một bên bò một bên thông qua cái này trục cần cầu độ cao quan sát đến toàn bộ đảo nổi phiên chợ. Có thể nhìn thấy, cái này đảo nổi phiên chợ lớn nhất khu vực liền là ụ tàu khu thương mại, mà những địa phương khác chủ yếu lấy phơi năng cá lấy được làm chủ, thậm chí còn có biển sâu nuôi dưỡng sấu trôi nổi hòm được lưới, không biết ở bên trong nuôi là vật gì. Có không ít hải tử ngay tại đảo nổi phiên chợ chung quanh trong vùng biển bơi lội chơi đùa, mang trên mặt vui vẻ nụ cười, hiển nhiên đều là tại cái này trong tận thế ra đời một đời. So với những cái kia rõ ràng đã từng nhân loại văn minh sự huy hoàng người, những hài tử này ngược lại là suy nghĩ bao quần áo nhẹ nhất, giỏi nhất tiếp nhận hiện từ người. Rất nhanh, Thần Phong đã bỏ tới trục cần cậu cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ gõ, bên trong truyền tới một cái thoáng có chút thanh âm khàn khàn. Đi vào. Thần Phong mở cửa chui vào, chỉ thấy đây là một cái không sai biệt lắm 10m2 lớn nhỏ căn phòng, cùng đảo nổi dưới chợ phương căn phòng so với khó khăn nhất có thể là đắt chính là nó khoảng cách mặt biển xa nhất, cho nên nhất là khô mát. Căn phòng sàn nhà giường trên một chút phơi khô tảo biển, còn có một số nhựa tợ lặt tiệp bọt biển tấm các loại đồ vật, mặc dù 10 phần xấu, nhưng dùng vỏ sò bột bôi quét đến chiếu lấp lánh. Tại đây căn phòng chính giữa, một cái bóng dáng bé nhỏ ngồi xếp bằng, tóc dài rối tung ở đầu vai. Nhìn thấy người này bộ dáng trong nháy mắt, tinh vệ thanh âm lập tức ở Thẩm Phong trong đầu vang lên. Có lầm hay không? Tại sao lại là nữ? Ngươi đây là cái gì vật khí? Sao, vai phụ làm cái nam liền sống sót vẫn là làm gì? Cái kia ngồi ngay ngắn tại chỗ đó du ngâm thi nhân, là một cái có màu lúa mì da thịt thiếu nữ tóc vàng. Trên người nàng mặc một bộ do từng cái màu đen cùng màu trắng khối vông nhỏ nối liền mà thành áo khoác, cũng giống là một bộ khôi giáp. Thẩm Phong nhìn kỹ lại, chỉ thấy những thứ này khối vông nhỏ phía trên là từng cái chữ cái cùng các loại con số, rõ ràng là một chút bàn phím phím mũ. Mà cái này du ngâm thi nhân trong tay còn chống một cái thanh sắt phía trên khảm nạm một cái thoáng có chút tổn hại bàn phím. Thẩm Phong không khỏi chợt chợt miệng. Quả nhiên văn minh thất lạc thời điểm, thuyền hàng sùng bái loại hình thức này đồ vật thường thường đều sẽ xuất hiện. Dù sao thế giới này người bình thường đã đem khoa học xưng là tên là khoa học kỹ thuật ma pháp. Đối với đây hết thảy hắn đã 10 phần quen thuộc, bởi vậy cũng không có lộ ra quá mức vẻ kinh ngạc. Lúc này cái kia du ngâm thi nhân đang đánh giá Thẩm Phong, ánh mắt của nàng sắc bén, một đôi màu xanh con ngươi phảng phất tại trong nháy mắt xem thấu Thẩm Phong suy nghĩ trong lòng, nói ra: "Du ngâm thi nhân đều là nữ nhân, nam nhân là không thể chịu đựng được quá mức dài dằng dặc đi tới, hai chân của bọn hắn trong lúc đó không thể chịu đựng được lâu dài ở bước, kẻ ngoại lai, ngươi tựa hồ đối với điểm này hết sức rất ngạc nhiên." Thẩm Phong không khỏi nhíu lông mày, không nghĩ tới đối phương trong nháy mắt liền có thể nhìn ra hắn là cái kẻ ngoại lai. Chỉ là cái này kẻ ngoại lai không biết đến cùng là chỉ cái gì. Đến từ cái khác đảo nổi phiên chợ, hoặc là cái khác vùng biển, hoặc là thế giới khác. Cái kia du ngâm thi nhân đứng dậy, một đôi chân trần dẫm trên sàn nhà, đi đến trục cần cầu phía trước cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn lại, giống như là đang giải đáp Thẩm Phong nghi ngờ, lại giống là đang lẩm bẩm lồ bồ, nói ra: "Ở nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ đảo nổi phiên chợ cảnh tượng, ngươi cũng không phải thú vương hải trộm đoàn đã từng thuyền trưởng, đi tới đảo nổi phiên chợ sau đó ngươi không đi ở những cái kêu bán nhục thể nữ nhân trên người tìm kiếm an ủi, cũng không đi uống hải tảo hữu thành mặn rượu, mà là đi thẳng tới nơi này, lại thêm dung mạo của ngươi cũng tương đối hiếm thấy, lại ăn mặc chưa từng có ai từng thấy quần áo, cho nên ngươi là một cái kẻ ngoại lai, muốn tìm kiếm một cái chính mình cũng không xác định đáp án." Thẩm Phong khẽ gật đầu. Mặc dù văn minh cơ hồ chôn bụi, nhưng trí tuệ con người nhưng lại chưa bao giờ tiêu tan, điểm này cũng là 10 phần để cho người ta vui mừng. Ngay sau đó cũng không còn đi vào mẹo, hắn trực tiếp mở miệng hỏi: "Thế giới thu đến cùng như thế nào bao phủ toàn bộ thế giới? Nhân loại bây giờ còn có lục địa tồn tại sao? Phải chăng còn có thánh giáp tồn tại? Nếu có, nó ở nơi nào? Nó lại là dựa vào cái gì đến khởi động? Mặt khác, ngươi là có hay không biết cái gì gọi là lỗ sâu không gian? Nhân loại văn minh bị sóng thần bao phủ trước đó, cụ thể đều làm qua cái nào chống lại? Thế giới thú bây giờ phải chăng còn sẽ tập kích nhân loại?" Hắn mỗi hỏi ra một vấn đề, du ngâm thi nhân con mắt liền sáng lên một điểm, đợi đến hắn vấn đề đều hỏi xong, du ngâm thi nhân đem trong tay thủy tinh thấu kính tung tung, nói ra: "Ngươi mỗi một cái vấn đề đều có thể ngâm sướng một bài sử thi, nguyên bản ta còn tưởng rằng có thể xuất ra nổi một cái thủy tinh thấu kính người nhất định 10 phần hào phóng, không nghĩ tới ngươi mới là tham lam nhất cái kia." Thần Phong lúc này đã bị đối phương vòng vo nói chuyện phương pháp làm hơi không kiên nhẫn, từ trong ba lô lấy ra một cái vỏ kim loại cái bật lửa trong gió, nhẹ nhàng đánh lấy lửa, đưa đến du ngâm thi nhân trước mặt, nói ra: "Ta không thích kéo dài." Cái kia du ngâm thi nhân một đôi mắt trong nháy mắt biến đến loé sáng, tiếp nhận cái bật lửa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem phía trên ngọn lửa, lẩm bẩm nói: "Đây là, tên là cái bật lửa ma hỏa." Thần Phong không khỏi đau cả đầu, trên tay vừa dùng lực, liền phải đem cái bật lửa lôi trở lại. Du ngâm thi nhân vội vàng hai tay dùng sức đem cái bật lửa kéo qua đi, đóng lại ngọn lửa đặt ở thiếp thân trong túi, đồng thời trong miệng nói ra: "Theo lý thuyết ngươi chỗ hỏi thăm vấn đề thật sự là quá nhiều, ta vốn nên từ chối, nhưng nhìn ở ngươi ở trên biển phiêu bạt tìm kiếm đáp án một khoả thật lòng bên trên, ta có thể đem hết thảy đều từ đầu chí cuối báo cho ngươi." Sau đó sắc mặt lần nữa biến đến nghiêm túc, về đến phòng trung ương ở một tấm da cá cùng tảo biển vò thành trên thảm ngồi xếp bằng, có dùng bật lửa đốt lên bên cạnh vỏ sò trong mâm một chút long tiên hương, nghiêm nghị nói: "Kẻ ngoại lai, ta là ngươi ngâm sướng thế giới đắm chìm sử thi, chúa cứu thê anh hùng sử thi, thế giới chi thú sử thi cái này tam đại sử thi, mọi người chuẩn bị kỹ càng lắng nghe cái này vĩ đại quá khứ." Đúng lúc này, Thẩm Phong vòng tay đột nhiên chấn động, hắn lập tức cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình lóe qua một đoạn chữ viết: "Hoan nên tiến vào thủy thế giới tận thế nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ: 1. Tìm kiếm cùng thu thập thú vàng. 2. Tìm kiếm cùng thu thập siêu cự hình máy móc bọc thép kỹ thuật. 3. Tìm kiếm trên mặt biển thăng nguyên nhân. 4. Đáy biển lỗ sâu không gian. 5. Cứu vớt thế giới này, làm mặt biển lui về tại chỗ, đồng thời phục hưng nhân loại văn minh. Nhiệm vụ thời gian hạn chế: 0. Nhiệm vụ độ hoàn thành thấp hơn 90% người chơi đem bị hệ thống xóa bỏ." Quy 1 chương 350, ba lớn sử thi. Chương 350, ba lớn sử thi. Chương 350, ba lớn sử thi tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bất động. Nhìn thấy nhiệm vụ này nội dung, Thần Phong không khỏi nhíu mày. Nhiệm vụ lần này nội dung hơi nhiều a. Cũng may hệ thống hẳn là cũng rõ ràng hắn bây giờ khó xử, biết muốn khôi phục mặt biển phục hưng nhân loại văn minh cái gì thực sự có chút khó làm, cho nên những cái kia đều là mang tính lựa chọn nhiệm vụ, cũng không có cưỡng chế chấp hành. Bằng không mà nói hắn bây giờ liền có thể trực tiếp tại đây chụp cần cầu treo ngược tự sát, cũng mất đi trò chơi hệ thống năng lượng. Dù sao hắn hiện tại không có thủy triều xám có thể thúc dục, thế giới này internet cũng sớm đã gián đoạn, căn bản không phải thông tin hóa xã hội, hắn gốc xì lịp não không phát huy ra cái tác dụng gì. Nói đến bây giờ ngoại trừ so sánh có thể chịu có thể đánh bên ngoài, cũng chính là cái gia cường phiên bản người bình thường, căn bản không có cách nào cùng những cái kia cực lớn dị vực cự thú chiến đấu. Chỉ có thể chầm chậm lưu toan. Phía trước ba cái nhiệm vụ, chủ yếu vẫn là thuộc về điều tra tính nhiệm vụ, tương đối mà nói muốn dễ dàng không ít. Bất quá cái này thú vàng là cái gì? Siêu cự hình máy móc bọc thép kỹ thuật cần phải ngược lại là dễ dàng nhất đạt được, dù sao trước đó liền nghe lão Dữu nói qua những cái kia hư hao siêu cự hình chiến tranh bọc thép vẫn có di tích có thể tìm kiếm. Thẩm Phong đang nghĩ ngợi, một trận trong trẻo êm thai tiếng chuông truyền đến, Du Ngâm Thi Nhân đã lấy ra một chuỗi mặc ở cùng một chỗ thủy tinh thấu kính, nhẹ nhàng lung lay, sau đó ở Long Tiên Hương mùi thơm lượn quanh bên trong, bắt đầu ngâm sướng Tam Đại Sử Thi. Đầu tiên là thế giới đắm chìm sử thi. Thế giới thuyền đi tới ở vĩnh dạ vũ trụ. Thai nghén ra tên là nhân loại hèn mọn sinh linh. Các sinh linh vác lên lửa trong bóng đêm đi tới. Tự cho là nắm giữ vĩnh hằng ánh sáng. Thằng đến tới từ địa ngục dã thú xé mở thuyền một góc. Vô tận sóng thần càn quét hết thảy. Đầu tiên là một cái kiếp nổ, sau đó là liên quan tới đáy biển lỗ sâu xuất hiện, sau đó mặt biển nhanh chóng tăng lên, bao phủ nhân loại văn minh chuyện. Thẩm Phong lúc này cẩn thận lắng nghe, cái này cái gọi là thế giới đắm chìm sử thi mặc dù trải qua một chút nghệ thuật chế biến, nhưng trong đó đối với chủ yếu sự kiện ghi chép cũng sẽ không có quá lớn sơ hở. Sử thi giai đoạn trước chỗ tự thuật rất nhiều chuyện, đều có thể cùng Thẩm Phong đoạt được biết từng cái tương ứng. Bao quát ban đầu nước Mỹ hai sóng hạm đội toàn quân bị diệt, cái kia khổng lồ dị vực cự thú dò ra một cái xúc tu liền tiêu diệt hai cái hàng không mẫu hạm thành lập đội ngũ, cùng với nước Hoa hạm đội điện tử quỹ đạo pháo uy lực cũng dần dần bị suy yếu, toàn thế giới tất cả lớn phòng thí nghiệm cũng bắt đầu nghiên cứu dị thú tổ chức mảnh vỡ chờ chút. Thậm chí liền dị vực cự thú tập kích San Francisco ghi chép cũng có. Đương nhiên, tại đây sử thi bên trong, nhân loại trong hạm đội hàng không mẫu hạm không gọi hàng không mẫu hạm, gọi là đảo thuyền. Mà điện tử quỹ đạo pháo thì có một cái sấm sét chi trượng hoa lệ tên. Dựa theo cái này thế giới đắm chìm sử thi bên trong nói, ở dị vực cự thú tập kích San Francisco thời điểm, đã từng có kỳ quái lực lượng tiến hành ngăn cản, hơn nữa đánh bại đầu kia cự thú. Chỉ là cái kia cự thú bản thân liền là một đầu chỉ có 3000m thú nhỏ. Tại trận này thắng nhỏ sau đó, địa ngục lối vào cũng chính là lỗ sâu không gian tiếp tục quyết trường, cuối cùng lại có càng cường đại hơn thế giới thú đến đây. Địa cầu mặt biển bắt đầu lấy mỗi ngày vài mét tốc độ cấp tốc lên cao. Đại hải khiếu càn quét các nơi trên thế giới vùng duyên hải bến cảng thành phố. Nhân loại văn minh vừa mới bắt đầu đối sách chỉ có một loại, liền là thành lập đập lớn cùng vùng duyên hải cứ điểm, thông qua các loại ụ súng cùng đạn đạo chống cự những thế giới kia thú tiến công. Chỉ là sau đó liền phát hiện, những cái kia cự thú căn bản đối với hủy diệt nhân loại thành phố không hứng thú lắm. Bọn hắn chỉ cần chờ đợi trên mặt biển tăng như vậy đủ rồi. Phe nhân loại cũng tìm tới trên mặt biển tăng nguyên nhân, một là bởi vì không ngừng có nước từ lỗ sâu không gian một bên khác tràn vào, còn có một nguyên nhân thì là những cái kia không ngừng tiến vào thế giới này đám cự thú bản thân thể tích quá lớn, đem nước biển gạt ra, tạo thành trên mặt biển tăng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thứ nhất. Nhân loại cải biến sách lược, bắt đầu chủ động ra trận, đồng thời còn chuẩn bị kiến tạo khổng lồ thế hệ phi thuyền, nhường một bộ phận nhân loại văn minh mồi lửa thoát đi địa cầu. Mà những cái kia siêu cự hình chiến tranh bọc thép, cũng chính là bây giờ cái gọi là thánh giáp, thì là từ chiến tranh hậu kỳ mới đột nhiên xuất hiện. Những thứ này siêu cự hình chiến tranh bọc thép cơ hồ tập hợp cả nhân loại văn minh còn sót lại sở hữu công nghiệp lực lượng cùng tài nguyên, cuối cùng hao hết toàn lực mới chế tạo ra 33 đài siêu cự hình chiến tranh bọc thép. Nhỏ nhất cao khoảng ngàn mét, lớn nhất có 5000m cấp bậc, trên cơ bản liền là 33 tòa kim loại núi lớn. Đồng thời bởi vì chế tạo những thứ này siêu cự hình chiến tranh bọc thép quốc gia cùng hoàn cảnh khác biệt, đối mặt địch nhân cũng không hoàn toàn giống nhau, cho nên những thứ này chiến tranh bọc thép bản thân liền không có đặc biệt thống nhất kiểu dáng, mà là hình dáng khác nhau. Siêu cự hình chiến tranh bọc thép một lần lấy được không sai chiến quả, tiêu diệt không ít dị vực cự thú, nhưng số lượng thực sự quá ít, cuối cùng vẫn bị tiêu diệt từng bộ phận, dần dần tối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Thật sự là vượt ra khỏi nhân loại văn minh mức cực hạn có thể chịu đựng. Cuối cùng, bất kể là chiến tranh cứ điểm kế hoạch, vẫn là siêu cự hình chiến tranh bọc thép kế hoạch, hoặc là thượng đế ngón tay thiên cơ điện tử quỹ đạo pháo kế hoạch, vân 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 vân, vẫn không có thể thay đổi toàn thế giới bị bao phủ, nhân loại văn minh như vậy hủy diệt sự thật. Nhân loại văn minh bị sóng thần triệt để thôn phệ, nên đón dài dằng dặc mùa mưa, toàn cầu tính đại hải khiếu mưa to đại hồng thủy kéo dài dòng dã thời gian một năm. Làm hết thể rốt cục tàn đi, còn sót lại nhân loại trở thành cơ hồ bị văn minh vứt bỏ, tại đây biển rộng mênh mông bên trong độc thân phiêu bạt. Thời gian mỗi năm đi qua, nhiều đời người chết đi mà giáng sinh, đối với cái kia đã từng nhân loại mạnh mẽ văn minh, đã chỉ còn lại có Du Ngâm Thi Nhân trong miệng truyền tụng thơ ca. Cái này đầu thế giới đắm chìm sử thi toàn bộ ngâm sướng hoàn tất không sai biệt lắm có một giờ, sau cùng ở một câu rực rỡ quang huy đã mất đi, nước biển bao phủ hết thảy, nhân loại khốn thủ ở thế giới đảo hoang, người người đều là một tòa đảo hoang. Bên trong kết thúc, Du Ngâm Thi Nhân xoa xoa màu lúa mì trên da thịt mồ hôi, nhỏ nhắn cánh mũi co rúm, hít hà Long Tiên Hương hương vị, tựa hồ lại có tinh thần, bắt đầu hướng Thẩm Phong ngâm sướng thứ nhì đầu sử thi. Chúa cứu thế anh hùng sử thi. Hai bài sử thi một chút kịch bản hơi có trùng điệp, nhưng thế giới đắm chìm sử thi thiên về tại trần thuật cả nhân loại văn minh bị cực khổ. Chúa cứu thế anh hùng sử thi thì là thiên về tại ở thế giới hủy diệt trong quá trình cái kia từng tràng bi tráng chiến đấu, nhân loại văn minh tại sắp bị bao phủ thời khắc sống còn chỗ bắn ra như là ngôi sao hào quang chói sáng. Đặc biệt là cái kia một lần dẫn dắt cả nhân loại văn minh tìm kiếm hy vọng tổ chức, cứu thế quân. Hắn ở ruộng lúa mạch trước nói ra nhân loại niềm hy vọng. Mỗi một chữ đều như là ngôi sao lấp lánh. Cứu thế quân ghi khắc ở bọn hắn chủ dạy bảo. Đem chính mình đốt thành ngọn đuốc. Chiếu sáng nhân loại văn minh con đường phía trước. Dù là con đường phía trước là sương mù màu đen ai lượn lờ địa ngục, cũng thẳng tiến không lùi sẽ không tiếc. Thẩm Phong hai mắt sáng lên, rõ ràng cái này đầu chúa cứu thế anh hùng sử thi nói tới, liền là cái này trong thế giới nước Thẩm Phong cùng cứu thế quân. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên cùng thủy triều xám thế giới cái kia chính mình, thất bại. Bất quá ở trong đó trải qua vẫn là phải cẩn thận nghe một chút, biết mình ở cái thế giới này là thế nào chết, tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. Du Ngâm Thi nhân giọng nói lúc này biến đến chí lớn kịch liệt, thông qua ngâm sướng cấp tốc giải thích thế giới này cứu thế quân chiến đấu hăng hái quá khứ. Làm San Phở Giang Sít cô một trận chiến đi qua về sau, lỗ sâu tiếp tục quyết trường, bắt đầu liên tiếp có mới dị vực cự thú xuất hiện. Nhân loại toàn bộ từ biển cả co đầu rút cổ trở về lục địa, những cái kia dị vực cự thú thì lúc bắt đầu thường đi tới lục địa nhân loại thành phố, đem nhân loại xem như một loại ngon miệng điểm tâm, tùy ý nuốt chửng. Ban đầu nhân loại chỉ có thể dựa vào bờ biển cứ điểm kế hoạch, đến bị động phòng ngự những cái kia dị vực cự thú. Ở trong một thời gian ngắn đó, chỉ là hướng hải lý vứt đạn hạt nhân liền có hơn 100 quả, bất quá nhưng phần lớn không có đưa đến cái tác dụng gì. Mà lại mặt biển một mực tại không ngừng tăng lên, xuôi theo hải thành thành phố cấp tốc biến thành thành không, những cái kia vừa mới xây xong bờ biển cứ điểm cũng muốn lên cao không ngừng ra cố mới được. Lúc này đừng nói là phủ kín đáy biển lỗ sâu không gian, thậm chí ra biển đều biến đến hết sức khó khăn. Ngay tại nhân loại liên tục bại lui thời điểm, tên là cứu thế quân tổ chức rốt cục hợp lực tìm tới một cái hoàn toàn mới thành quả nghiên cứu. Một loại từ dị vực cự thú thể nội chiết xuất ra nguyên tố mới, tên là thú, loại này hoàn toàn mới nguyên tố ẩn chứa cường đại có thể khống chế năng lượng, mà lại bản thân là phản ứng nhiệt hạch chất xúc tác cùng chất ổn định, nhân loại như vậy một lần hành động nắm giữ có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Mà loại này hoàn toàn mới nguyên tố cũng có một cái so sánh thông tục dễ hiểu tên thú vàng. Cứu thế quân cũng dựa vào trước đó ở từng tràng trong chiến đấu ưu dị biểu hiện cùng với đối với thú vàng phát hiện cùng rút ra, từ hậu trường đi đến trước sân khấu. Lúc này toàn thế giới mới rốt cục phát hiện, cái này tên là cứu thế quân tổ chức vậy mà nắm giữ khổng lồ như thế lực lượng. Các quốc gia chính khách cùng tất cả ngành nghề tinh anh, có lượng lớn nhân viên đã gia nhập cứu thế quân hoặc là trở thành nó thành viên vào ngoài. Toàn bộ cứu thế quân nội bộ đối với thế giới thú cùng với lỗ sâu không gian hiểu rõ, vượt ra khỏi liên hiệp quốc bản thân nắm giữ tình huống. Mà bọn hắn nhân vật trọng yếu thì là được xưng là chúa cứu thế thần bí tồn tại. Trải qua cứu thế quân tuyên truyền sau đó, mọi người mới biết được vị kia chúa cứu thế cùng hắn lãnh đạo cứu thế quân trong bóng tối cũng sớm đã nhiều lần cứu vớt toàn thế giới. San Phở Giang Sít cô bến cảng giết chết đầu kia dị vực cự thú, liền là vị kia thần bí chúa cứu thế. Trong lúc nhất thời, cứu thế quân cùng bọn hắn chúa cứu thế danh tiếng vô lượng, cứu thế quân cái này đột nhiên xuất hiện tổ chức thần bí, thậm chí không cần tốn nhiều sức, liền nắm trong tay cả nhân loại văn minh còn sót lại lực lượng, thay thế liên hiệp quốc cùng các quốc gia tạo thành máy liên hợp cấu. Toàn tâm toàn ý dẫn đầu nhân loại văn minh tự cứu. Lúc này theo mặt biển tăng lên, những thế giới kia thú tựa hồ cũng tạm thời từ bỏ đối với nhân loại vị trí còn sót lại đại lục quấy rối, cho nhân loại văn minh một đoạn vàng thở dốc thời kỳ. Rất nhanh, lợi dụng loại này cường đại toàn bộ nguyên tố mới, nhân loại bắt đầu các loại hoàn toàn mới chiến lược nếm thử. Thoát đi địa cầu siêu cự hình thế hệ phi thuyền, hướng cự thú tuyên chiến siêu cự hình chiến tranh bọc thép, còn có hoàn toàn mới hiệu suất cao thiên cơ điện tử quỹ đạo pháo, thậm chí còn có đáy biển đô thị thành lập, vân 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 vân. Chỉ là thú vàng xuất hiện cũng tương tự mang đến vấn đề mới cùng mới mâu thuẫn. Cứu thế quân nội bộ mặc dù có thần bí chúa cứu thế xem như thống soái của bọn họ, nhưng vị này thống soái rất ít trực tiếp tuyên bố cái gì mệnh lệnh, mà là nhường cứu thế quân các chiến sĩ tự mình hành động. Lúc này đối mặt nhân loại văn minh vận mệnh lựa chọn, cứu thế quân nội bộ bắt đầu sinh ra phân cách. Xác thực mà nói, ném trừ một chút tiểu bẻ cánh, toàn bộ cứu thế quân chủ yếu chia làm hai phái. Thoát ly phái cùng chống tự phái. Thoát ly phái chủ trương lợi dụng có thể chiết xuất ra thú vàng, ở có thể khống chế hạch phản ứng nhiệt hạch đắp trên cơ sở, lượng lớn chế tạo khổng lồ thế hệ phi thuyền, làm cho nhân loại văn minh từng bước thoát đi địa cầu, đến trong vũ trụ, thậm chí đến trên mặt trăng đi tìm đường ra. Dù sao đánh không lại những thế giới kia thú, nếu có thể tránh đi ra ngoài cũng có thể. Sơ bộ tính ra, vận dụng toàn thế giới hiện có công nghiệp năng lực, khoảng chừng có thể vận chuyển 10 triệu trái phải người tiến vào vũ trụ. Những người còn lại chỉ có thể tự sinh tự diệt. Mà chống cự phái quan điểm thì là, bây giờ mặc dù có thể kiến tạo khổng lồ thời đại phi thuyền, rời đi địa cầu, nhưng là nhân loại văn minh còn xa không có chuẩn bị sẵn sàng, căn bản là không có cách kiến tạo quy mô lớn vĩnh hằng vòng sinh thái, những thứ này tiến vào trong vũ trụ nhân loại vẫn là chỉ có một con đường chết. Ngược lại, chỉ có tử chiến đến cùng, lợi dụng thú vàng kiến tạo mạnh nhất siêu cự hình chiến tranh bọc thép, đem những thế giới này thú toàn bộ giết chết, nhân loại văn minh mới có một chút hy vọng sống. Dù sao trước đó chiến tích nói rõ, thế giới thú vẫn là có thể bị tiêu diệt. Nhân loại văn minh công nghiệp năng lực là có hạn, chú định chỉ có thể chèo chống trong đó một phái ý nghĩ. Ở lúc ấy vạn phần nguy cấp dưới tình huống, thoát ly phái cùng chống cự phái vì riêng phần mình tín nhiệm, đồng dạng cũng là vì cứu vớt nhân loại văn minh, thậm chí bạo phát mấy lần kịch liệt chiến đấu. Gà nhà bôi mặt đá nhau, chết không ít người. Dưới loại tình huống này, bọn hắn rất muốn nhất đạt được chính là thống soái ủng hộ. Tất cả mọi người cho rằng thống soái là bên mình, hành vi của mình liền là quán triệt thống soái ý chí. Chỉ là sau cùng bọn hắn tất cả đều phát hiện chính mình sai, mà lại sai không hợp tối thượng. Thống soái cũng không thuộc về thoát ly phái, cũng tương tự không thuộc về chống cự phái. Hắn thuộc về tiến mạnh phái một thành viên. Đột nhập uy sức của tỷ tinh vực, những thế giới kia thú hao ổ, đem nơi đó triệt để hủy diệt, nổ sạch sẽ. Cam. Nghe được chúa cứu thế anh hùng sử thi bên trong liên quan tới thế giới này sự miêu tả của mình, Thẩm Phong không nguyên do câu quốc mạng. Thế giới này hắn, mạnh như vậy sao? Quy 1 chương 351, bài hát buồn. Chương 351, bài hát buồn. Chương 351, bài hát buồn tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bất ngộ. Có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, trên bản chất vẫn là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Bất quá ở thú vàng dưới sự ảnh hưởng, phản ứng tổng hợp hạt nhân hiệu năng sẽ có được triệt để phóng thích, đạt tới nguyên bản gấp trăm lần nghìn lần. Nhân loại vũ khí mạnh mẽ nhất đã biến thành siêu cấp bom hydro. Lợi dụng thú vàng chế tác siêu cấp bom hydro, yếu nhất cũng có thể đạt tới vài tỷ tính bằng tấn đương lượng. Trên cơ bản là nhân loại có lịch sử ghi chép siêu cấp bom hydro biết Ivan hơn trăm lần. Loại đồ chơi này dù là có thể tiêu diệt những thế giới này thú, nhân loại cũng không dám tùy tiện ở trên địa cầu sử dụng. Bằng không mà nói coi như có thể nổ chết vài đầu thế giới thú, đem địa cầu làm hỏng, nhân loại cũng liền triệt để xong đời. Dù sao nhân loại có thể so sánh những thế giới này thú yếu rất nhiều. Bất quá dựa theo cứu thế quân tiến mạnh phái kế hoạch, bọn hắn có thể đảo ngược xuyên qua không gian lỗ sâu, tại không gian lỗ sâu một bên khác làm nổ siêu cự hình bom hydro. Một quả không đủ 2 viên, 2 viên không đủ 3 viên, 3 viên không đủ còn có 100 quả, tóm lại bảo đến những thế giới này thú sẽ không lại lần xuất hiện mới thôi. Ở nhân loại nghiên cứu bên trong đã phát hiện, lỗ sâu không gian mặc dù sẽ chịu đến trực tiếp vụ nổ hạt nhân ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng là có hạn, chỉ cần không trực tiếp tiến hành năng lượng oanh kích, liền không có vấn đề gì. Huống chi, ở lỗ sâu một bên khác, còn có một cái cho đến tận nay lớn nhất siêu đỏ siêu sao Viscuti. Đây mới là tiến mạnh phái mục tiêu chân chính. Thông qua không người tàu ngầm xuyên thấu qua lỗ sâu không gian tiến hành nhiều lần quan sát đo đạc sau đó, nhân loại văn minh đã cho ra Viscuti số liệu mô hình, tìm tới viên này siêu đỏ siêu sao mấy cái năng lượng kết cấu điểm tới hạn. Viscuti trở thành siêu đỏ siêu sao đã có mấy triệu năm, lượng lớn năng lượng tiêu hao cũng sớm đã để nó không chịu nổi gánh nặng. Từ lý luận tới nói, nếu như không có cái gì bên ngoài nhiễu loạn, nó có khả năng vào ngày mai, cũng có khả năng trong tương lai mấy triệu trong năm, trở thành một quả cuồng bạo siêu tân tinh. Mà nó một khi trở thành siêu tân tinh, chỗ phóng xạ ra hạt báo táp đủ để đem hết thảy chúng quanh đều triệt để phá hủy, cho dù là những cái kia cường đại thế giới thú, đều không thể ngăn cản Viscuti bộc phát đường bắn lưu. Tiến mạnh phái cuối cùng kế hoạch, liền là đem 100 tỷ tính bằng tấn siêu cấp bom hydro đưa lên đến Viscuti viên này siêu đỏ siêu sao năng lượng kết cấu điểm tới hạn bên trên. Lợi dụng siêu cấp bom hydro năng lượng, gia tốc toàn bộ Viscuti hướng siêu tân tinh chuyển biến. Một khi nó hoàn thành chuyển biến, sẽ triệt để diệt sát lỗ sâu không gian một bên khác thế giới thú, hủy đi xảo huyệt của bọn nó. Năng lượng to lớn cũng đem phá hủy lỗ sâu không gian ổn định kết cấu, triệt để đóng kín đi về cái kia tử vong tinh vực lối đi, cũng ngăn trở tiếp tục hướng địa cầu một bên tràn vào nước lũ. Đến nỗi đã đi tới trên địa cầu những thế giới kia thú, chỉ cần nhân loại văn minh có thể thở dốc, cho dù là dùng đạn hạt nhân một chút xíu đắp, cũng có thể đem bọn nó đè chết. Bất quá tiến mạnh phái ý nghĩ mặc dù rất tốt đẹp, nhưng bọn hắn kế hoạch có thể thao tác tính thậm chí thấp hơn nhiều thoát ly phái cùng chống cự phái kế hoạch. Chỉ là xuyên qua thế giới thú chiếm cứ lỗ sâu không gian đi tới một cái khác tinh vực liền đã khó càng thêm khó. Chớ nói chi là chỉ cần đi qua, liền sẽ tiến vào thế giới thú hắc ổ, căn bản không kịp phóng thích cái gì siêu cấp bom hydro liền sẽ bị đối phương hợp nhau tấn công. Đến nỗi hướng Viscuti đưa lên siêu cấp bom hydro kế hoạch, càng là bị rất nhiều người xem như ý nghĩ hao huyền. Một quả siêu đỏ siêu sao cũng không phải là một cái tinh xảo đồng hồ bỏ túi, chỉ cần ấn lên cái nào đó nút bấm liền sẽ ngừng vận chuyển. Viên này siêu đỏ siêu sao trong lịch sử bị năng lượng đánh vào, xa so với cái gì siêu cấp bom hydro phải lớn hơn nhiều, chỉ là những cái kia đụng vào siêu đỏ siêu sao hành tinh nhỏ, phóng ra năng lượng liền đã không phải cái gì tờ đương lượng có khả năng cân nhắc. Lãng phí lượng lớn tài nguyên đi làm chuyện này, ngược lại dễ dàng nhường thế hệ phi thuyền kế hoạch cùng siêu cự hình chiến tranh bọc thép kế hoạch bị ngăn trở. Làm thống soái biểu lộ chính mình tiến mạnh phái thân phận sau đó, cứu thế quân nội bộ xuất hiện trước nay chưa từng có phân tách. Thoát ly phái cùng chống cự phái thành viên mặc dù vẫn tôn trọng thống soái, lại cũng không xem trọng tiến mạnh phái kế hoạch. Bọn hắn không dám trực tiếp phản đối thống soái, nhưng từ chối không chấp hành thống soái mệnh lệnh, cho thấy thái độ của mình. Cuối cùng, thống soái trong cơn tức giận, điều khiển trước hết nhất kiến tạo hoàn tất số không siêu cự hình chiến tranh bọc thép, dẫn đầu tiến mạnh phái mấy ngàn tên thành viên, chuyên chở ngàn tỷ tính bằng tấn đạn hạt nhân, xuyên qua không gian lỗ sâu, bước lên hành trình. Từ đây cũng không trở về nữa. Ở còn thừa lại cứu thế quân thành viên nhìn đến, thống soái tất nhiên là giữ nhiều lãnh ít. Không có thống soái áp chế, thoát ly phái cùng chống cự phái công nhân phân tách, bắt đầu riêng phần mình tập hợp vốn là còn thừa không nhiều nhân loại tài nguyên, tiến hành kế hoạch của mình. Thú vàng phát hiện làm cho nhân loại hàng không vũ trụ kỹ thuật tăng lên trên diện rộng, từng chiếc khổng lồ thế hệ phi thuyền bị chế tạo ra, hơn nữa bắt đầu lần lượt lên không, thậm chí có mặt trăng thực dân kế hoạch. Ở xung đột còn chưa buộc phát giai đoạn trước, mấy trăm ngàn người đã thông qua siêu cự hình thế hệ phi thuyền rời đi địa cầu, đi tới ngoài không gian. Bất quá cùng chống cự phái ý kiến phản đối, những thứ này thế hệ phi thuyền vòng sinh thái đều cần thời gian đến hoàn thiện, bởi vậy chỉ có thể ở quỹ đạo gần trái đất phi hành xoay quanh. Dù là như thế, đối với trên mặt đất người mà nói, cái này đã coi như là mắt trần có thể thấy sinh cơ. Thoát ly phái đạt được ủng hộ, cũng bởi vậy một lần tăng lên không ít. Chỉ là liền xem như tập hợp toàn thế giới tài nguyên, trong lúc vội vã có thể chế tạo thế hệ phi thuyền cũng số lượng có hạn, nhiều lắm là dung nạp mấy trăm vạn người. Trong lúc nhất thời leo lên thế hệ phi thuyền vẽ tàu trở thành sinh tồn bảo hộ, cũng đã trở thành tinh anh giai tầng đặc quyền. Làm dân chúng bình thường phát hiện sự thật này sau đó, cảm giác sâu sắc chịu đến lường gạt, tại chống cự phái dưới sự hướng dẫn cùng thoát ly phái bạo phát một trận thảm thiết xung đột. Không có tư cách lên thuyền người phá hủy toàn thế giới hàng không căn cứ. Thậm chí có người bắn tên lửa xuyên lục địa, đánh rơi một chiếc thế hệ phi thuyền. Làm còn thừa lại gánh chịu mấy trăm ngàn người thế hệ phi thuyền chuẩn bị thoát đi địa cầu thời điểm, nguyên bản ở trong nước yên lặng thế giới thú nhóm đột nhiên hướng phía không trung phát động tập kích, phun ra một chút hồ quang điện hình cầu đoàn năng lượng, đem còn sót lại thế hệ phi thuyền đánh tan trên trời. Thoát ly phái gần như toàn diện, kế hoạch của bọn hắn cũng liền triệt để phá sản. Mà lúc này chống cự phái đã chế tạo 33 đài siêu cự hình chiến tranh bọc thép, mỗi đài chiến tranh bọc thép đều do một chi mấy ngàn người quân đội thao túng cùng giữ gìn, bắt đầu cùng thế giới thú trong lúc đó từng đôi chém giết. Cái này thật sự là một trận thảm thiết mà nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Mỗi một cuộc chiến đấu đều đủ để ghi vào sử sách. Nhân loại lần đầu chế tạo ra khổng lồ như thế tạo vật, như là chính mình truyền thuyết thần thoại trở thành hiện thực. Chỉ là đây hết thảy vẫn là phí công. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những thứ này siêu cự hình chiến tranh bọc thép còn có thể lợi dụng tập kích chờ phương pháp chiếm thượng phong, rất là diệt sát một chút thế giới thú. Về sau, thế giới thú liên tục không ngừng xuất hiện, mà lại bắt đầu không ngừng tiến hóa, những cái kia càng thêm to lớn và cường đại thế giới thú càng là nắm giữ có thể xưng lực lượng kinh khủng, cho dù là nhân loại siêu cự hình chiến tranh bọc thép, tại đây chút thế giới thú trước mặt cũng thua chị kém em. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một đài siêu cự hình chiến tranh bọc thép cũng bị hủy đi thời điểm, nhân loại lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Đại hải khiếu đã tới. Quy 1 chương 352, quỷ cấp thuyền đột kích. Chương 352, quỷ cấp thuyền đột kích. Chương 352, quỷ cấp thuyền đột kích tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bắt động. Ở nhân loại văn minh vị trí lục địa dần dần bị nước biển bao phủ, bị sóng thần thôn phệ sau cùng trong thời gian, cứu thế quân đã bỏ đi cùng thế giới thú trong lúc đó chiến đấu, ngược lại tìm kiếm xây dựng trên nước nơi ở nút. Toàn nhân loại đều lâm vào triệt để trong tuyệt vọng. Thậm chí căn bản không cần thế giới thú diệt sát, chỉ cần nước biển dâng lên, nhân loại liền như là tổ kiến bên trong con kiến, bị một chút xíu chết đuối. Vẫn còn tồn tại nhân loại bắt đầu một trận đại đào vong, nhao nhao hướng phía trên thế giới này độ cao so với mặt biển cao nhất dãy núi cùng cao nguyên mà đi. Trong lúc này, lại phát sinh từng trạng vì tranh đoạt quyền sinh tồn mà tiến hành thảm thiết chém giết. Cứu thế quân thì cố gắng duy trì lấy sau cùng trật tự, mức độ lớn nhất đem còn sót lại nhân loại đưa đến đỉnh núi cùng cao nguyên phía trên. Rốt cục, mặt biển tăng lên dừng lại, còn sót lại nhân loại âm thầm may mắn, thậm chí mừng rỡ như điên phát hiện bọn hắn có thể lợi dụng những thứ này dãy núi cùng cao nguyên đại lục xây dựng lại văn minh. Chỉ là khi bọn hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này thời điểm, liền là dài đến mấy năm mùa mưa, cùng với cuồng bạo sóng thần, cơ hồ nhấn chìm sở hữu còn sót lại lục địa, đem nhân loại văn minh sau cùng ánh lửa cũng dội tắt. Thậm chí còn có một ít thế giới thú không biết là xuất phát từ hiếu kỳ vẫn là cái mục đích gì, bò lên trên nhân loại sau cùng lục địa, hủy đi còn sót lại máy móc cùng kiến trúc. Còn sót lại nhân loại cuối cùng phát hiện, cho dù là bọn họ vẫn có đầy đủ tri thức, cũng đã hoàn toàn không có công cụ cùng vật liệu đi duy trì thông tin hóa, điện khí hóa thậm chí hơi nước hóa văn minh. Nhân loại văn minh triệt để suy sụp, lâm vào lâu đến trăm năm hắc ám, cho tới bây giờ. Chúa cứu thế cùng hắn cứu thế quân hoặc là tản mát ở trong vũ trụ, hoặc là an nghỉ tại đáy biển, nhân loại trong lúc đó chỉ để lại một bài liên quan tới bọn hắn sử thi, còn có những cái kia hư hao thánh thi thể, có thể làm cho người biết bọn hắn đã từng vĩ đại chống lại, cùng vận mệnh chống lại. Trừ cái đó ra, không có vật gì. Đây chính là chúa cứu thế anh hùng sử thi, là ta sống tiếp lực lượng nguồn suối. Dù ngâm thi nhân ngâm tụng xong cái này nhất định thất bại vĩ đại chiến tranh lịch sử sau đó, đã lệ rơi đầy mặt, tùy ý nước mắt từ hai gò má trượt xuống, chậm rãi nói. Thẩm Phong thở dài một tiếng, loại này tất nhiên thất bại chiến tranh, thật sự là thảm thiết mà bi tráng. Nói đến, thế giới này Thẩm Phong cũng hẳn là đã phát hiện, nhân loại văn minh lực lượng hoàn toàn không đủ để từ trường hạo kiếp này bên trong bảo lưu xuống tới. Cho nên mới lựa chọn mạo hiểm nhất một con đường. Không thành công thì thành nhân. Chỉ là hắn cuối cùng có lẽ còn là thất bại. Thẩm Phong do dự một lát, hỏi tiếp. Cứu thế quân chiến sĩ tất cả đều hy sinh sao? Chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì truyền thừa bảo lưu xuống tới? Ở thủy triều xám trong thế giới, hắn đã từng mượn cứu thế quân lực lượng, ở trong thế giới nước nếu như có thể tìm tới cứu thế quân sức mạnh còn sót lại, vậy liền không thể tốt hơn. Dù sao thế giới này khổng lồ như thế, nhưng chính hắn ở mênh mông trong biển cả hoàn thành những nhiệm vụ kia, không khác nào mò kim đáy biển. Nếu như có thể đạt được cứu thế quân trợ giúp, muốn thuận tiện nhiều lắm. Mà lại những cái kia chiến sĩ tất nhiên cũng cần trên tinh thần an ủi. Nghe nói như thế, thiếu nữ trước mắt Du Ngâm Thi nhân lộ ra kiêu ngạo nụ cười, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng gật một cái lồng ngực của mình, nói ra: "Đứng tại trước mặt ngươi, liền là một tên chân chính cứu thế quân chiến sĩ, truyền thừa từ cứu thế quân thứ 3 lữ đoàn." Thẩm Phong không phải do kinh ngạc, liền nghe thiếu nữ Du Ngâm Thi nhân giải thích nói: "Khi thế giới gần như triệt để hủy diệt thời điểm, cứu thế quân cũng gần như toàn quân bị diệt, còn sót lại 3 tên cứu thế quân chiến sĩ Lý Đồng Trần, Nick và Sĩ Lý 3 người ở đại hải khiếu bên trong sống tiếp được, cũng ở sau cùng đảo dấu ở trên đảo tụ hợp. Bọn hắn đối với nhân loại văn minh hủy diệt cực kỳ đau lòng, vì để tránh cho sở hữu truyền thừa đều tan thành mây khói, 3 người bọn họ hóa thân thành sớm nhất Du Ngâm Thi nhân, ở vô tận trên đại dương bao la xuyên qua, hướng các nơi người truyền đạt văn minh tin tức. Bọn hắn chỗ bồi dưỡng Du Ngâm Thi nhân, cũng một đời lưu truyền tới nay." Ngay sau đó, thiếu nữ Du Ngâm Thi nhân trên mặt hiện ra nghiêm túc và trang trọng vẻ mặt, chậm rãi nói ra: "Chúa cứu thế đã từng nói, mỗi người đều là chính mình Chúa cứu thế. Đối với chúng ta những thứ này Du Ngâm Thi nhân tới nói, Chúa cứu thế vĩnh viễn bảo lưu ở trong lòng, chúng ta liền là Chúa cứu thế, liền là cứu thế quân, chỉ cần chúng ta đem văn minh không ngừng truyền thừa tiếp, nhân loại một ngày nào đó sẽ tái hiện huy hoàng của ngày xưa." Trên mặt của nàng mặc dù ngây thơ chưa thoát, hai đầu lông mày nhưng mang theo vẻ mặt nghiêm nghị, hiển nhiên đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thần Phong trong lòng ấm áp, rốt cuộc minh bạch vì sao lại có Du Ngâm Thi nhân cái này lúc nào cũng có thể táng thân biện rộng nghề nghiệp xuất hiện. Hết thảy vẫn là cứu thế quân lưu lại hạt giống. Không đợi hắn tiếp tục cảm thán, thiếu nữ Du Ngâm Thi nhân đã lần nữa gõ trong tay thủy tinh thấu kính, bắt đầu đối với thứ 3 đầu sử thi ngâm sướng. Thế giới chi thú sử thi. Không giống với phía trước 2 đại sử thi tường tận cùng dài dòng, thế giới chi thú sử thi muốn ngắn đến nhiều. Cái này đầu sử thi chủ yếu là từ thế giới thú góc độ giải thích toàn bộ thế giới hủy diệt, sau đó liền là đối với thế giới thú các loại tường tận miêu tả. Tỷ như phổ thông thế giới thú kết cấu thân thể cùng tổ chức cấu tạo, còn có những thế giới này thú tập tính, bản thân đặc điểm, thậm chí còn có một ít ở cùng nhân loại trong chiến đấu tương đối đặc thù thế giới thú muốn giới thiệu. Bao quát con thứ nhất 10,000m cấp thế giới thú, cùng với phá hủy thánh giáp nhiều nhất thế giới thú cho chút. Nếu như không phải phía trước còn giải thích thế giới thú hủy diệt thế giới quá trình, Thần Phong đều muốn coi là cái này đầu sử thi vốn là tên là thế giới thú lớn bách khoa toàn thư. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Biên soạn những thứ này sử thi, tất nhiên là sớm nhất Du Ngâm Thi nhân, cũng chính là 3 cái kia cứu thế quân chiến sĩ. Bọn hắn biên soạn những thứ này sử thi không hề chỉ là vì nhường bây giờ nhân loại không nên quên đã từng nhân loại văn minh huy hoàng, mục đích chính yếu nhất vẫn là làm cho nhân loại văn minh bảo trì tràn đầy sức chiến đấu, sẽ có một ngày khôi phục vinh quang đánh bại những quái vật này. Cũng nguyên nhân chính là đây, cái này đầu sử thi bên trong đã bao hàm ngay lúc đó nhân loại đối với thế giới thú tất cả hiểu. Về sau, thiếu nữ du ngâm thi nhân thậm chí bắt đầu lấy một loại cực kỳ cổ quái ngữ điệu ngâm sướng các loại công thức hóa học cùng nguyên tố rút ra cùng chế phẩm phương pháp. Nàng hiển nhiên căn bản không hiểu mình rốt cuộc ở lương tụng cái gì, nhưng đem những thứ này như là chú ngữ cùng một thứ một chữ không kém con xuống tới. Đủ để muốn gặp loại này truyền thừa đến cùng đến cỡ nào gian khổ mà làm người đọc dung. Thẩm Phong cùng Tinh Vệ cẩn thận lắng nghe, rất nhanh liền đã thông qua nàng chỗ đọc thuộc lòng nội dung rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì. Đây là loại kia tính quyết định nguyên tố, thú vàng rút ra phương pháp. Thẩm Phong không phải do khẽ gật đầu, từ cái này đầu sử thi bên trong tự thuật, hắn đã rõ ràng thú vàng nơi phát ra, kỳ thật liền là những thế giới kia thú thể nội. Có lẽ là bởi vì Vis cụ tỷ tinh vực bản thân tồn tại loại này nguyên tố, lại có lẽ là Vis cụ tỷ viên này siêu đỏ siêu sao phóng xạ ra tia vũ trụ khiến cái này thế giới thú thân thể sinh ra biến dị, tiếp theo ở trong người hợp thành thú vàng loại này nguyên tố. Tóm lại, muốn rút ra thú vàng, liền cần thế giới thú thi thể. Lúc trước nhân loại cùng thế giới thú trong chiến tranh, chống cự phái sở dĩ đưa ra nhất định phải chiến đấu, hơn nữa chế tạo siêu cự hình chiến tranh bọc thép, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì thu hoạch thế giới thú thể nội thú vàng. Cái này như là uống rượu độc giải khát, chỉ có thu hoạch được thú vàng, nhân loại mới có thể còn sống, thế hệ phi thuyền cũng cần thú vàng, mà chỉ có giết chết thế giới thú mới có thể thu được thú vàng, muốn giết chết thế giới thú, nhất định phải dùng lượng lớn thú vàng chế tạo siêu cự hình chiến tranh bọc thép, tiếp theo thông qua chiến đấu thu hoạch được càng nhiều thú vàng. Tóm lại chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền căn bản là không có cách tránh khỏi. Thẩm Phong khẽ gật đầu, muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nhất định phải thu hoạch được 10 gram thú vàng, hiện tại xem ra, ngược lại là có cơ hội hoàn thành. Liên tục ngâm tụng xong cái này tam đại sử thi, ở thể lực cùng trí nhớ phương diện tiêu hao 10 phần cực lớn, lúc này thiếu nữ du ngâm thi nhân đã hể bại trên mặt đất, trân trọng lấy ra một khối chân quý màu trắng khăn tay sát mồ hôi, lại uống một chén tạo biển pha trà. Thẩm Phong do dự một lát, chuẩn bị hỏi một chút đối phương phải chăng còn có cái khác sử thi. Trước mắt nhìn đến những thứ này sử thi không hề chỉ là sự kiện kể, đại biểu cho một chút văn minh truyền thừa, trong đó có lẽ có rất nhiều tin tức hữu dụng. Vâng. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó liền nghe đảo nổi phiên chợ bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng dồn dập tiếng kèn. Một cái thê lương thanh âm từ bên ngoài vang lên. Quỷ cấp thuyền đột kích. Quỷ cấp thuyền đột kích. Quỷ cấp thuyền đột kích. Quy 1 chương 353, lan ra tòa này đảo nổi. Chương 353, lan ra tòa này đảo nổi. Chương 353, lan ra tòa này đảo nổi tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bất ngờ. Thiếu nữ du ngâm thi nhân đột nhiên từ trên sàn nhà đứng lên, đi tới bên cửa sổ đẩy ra tạo biển cùng vỏ sò bệnh mà thành cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Thẩm Phong đi theo nàng đi tới bên cửa sổ, theo thiếu nữ du ngâm thi nhân con mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy đảo nổi phiên chợ trước cửa chính lúc này xuất hiện 7 chiếc thuyền lớn, mỗi một trên chiếc thuyền này cũng có gần 100 người. Trong tay những người này phần lớn cầm nỏ máy cùng lao, đang hướng phía đảo nổi phiên chợ bên trong lớn tiếng hò hét. Mỗi một trên chiếc thuyền này đều treo một mặt màu đen cờ hải tặc. Những hải tặc này trên lá cờ vẽ lấy thì là từng cái màu trắng u linh ác quỷ. Nhất làm cho người kinh ngạc thì là phía trước nhất cái kia chiếc thuyền hải tặc đầu thuyền bên trên, rõ ràng là một môn cỡ nhỏ pháo cối, đứng ở nơi đó cầm lái thuyền trưởng trong tay thì cầm một thanh hai ống súng săn, trong miệng còn ngậm dùng một loại phơi khô hải tảo cuốn thành thuốc lá. Cánh cửa kia pháo cối họng pháo lúc này còn có khói lửa tràn ngập, mà đảo nổi phiên chợ chỗ cửa lớn một chỗ chẳng gác thì đã bị trực tiếp nổ nát, nguyên bản thủ vệ ở bên trong lính gác lúc này toàn thân máu tươi rơi vào trên mặt biển, mắt thấy là đã không có sống sót khả năng. Mà toàn bộ đảo nổi phiên chợ bên trong lúc này cũng sớm đã loạn cả một đoàn, nguyên bản còn tại bình thường giao dịch các loại người lúc này liều mạng chạy trốn. Một chút đảo nổi phiên chợ thủ vệ muốn tới đóng lại cửa lớn, nhưng vừa mới vạch lên thuyền đi vào liền đã bị tên nọ bắn thành cái sàng. Những thứ này tên nọ phát ra bắn tên chi tất cả đều là một chút khổng lồ loài cá sắc bén gai xương, cực kỳ sắc bén, vừa nhanh vừa chuẩn, là tiêu chuẩn trên biển lợi khí giết người. Nhìn thấy những người này sau đó, thiếu nữ kia du ngâm thi nhân không phải do nhữ mày lại, nói ra. Là quỷ trộm đoàn. Những thứ này rác rưởi hôm nay vậy mà chạy đến nơi đây. Nói, cất bước đi đến một bên trước vách tường, từ phía trên lấy xuống một tấm một người cao trường cung, cùng với một ống thập nhị chi khảm nạm gai xương mũi tên, mở cửa liền xông ra ngoài. Động tác của nàng khéo léo, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là thường xuyên tiến hành phương diện này huấn luyện. Đi tới trục cần cầu bên ngoài phòng, tung người nhảy lên, vậy mà trực tiếp từ cao mấy mét trục cần cầu trên bình đài nhảy xuống, lại tiện tay bắt lấy cái thang bên trên từng cây sà ngang, ở giữa không trung nhẹ nhàng đãng mấy lần xem như giảm sóc, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Hai cái nguyên bản canh giữ ở trục cần cầu xuống tráng hán thấy thiếu nữ du ngâm thi nhân hiện thân, liền vội vàng hành lễ nói ra: "Vu Tháp tiên sinh." Bộ dáng của bọn hắn cực kỳ cung kính, hiển nhiên đối với du ngâm thi nhân thân phận cực kỳ coi trọng. Thiếu nữ du ngâm thi nhân nhẹ gật đầu, cầm trong tay trường cung chân trần mở rộng bước chân, cũng không quay đầu lại hướng phía bến tàu phương hướng mà đi. Hai cái thủ vệ lập tức đi theo sau. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến bành một tiếng vang trầm, sàn nhà đều có chút lung lay rung động. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi cái kia đặt câu hỏi kẻ ngoại lai vậy mà trực tiếp từ cao mười mấy mét chụp cần cầu bên trên nhảy xuống tới, cứ như vậy mạnh mẽ rơi xuống trên sàn nhà. Du ngâm thi nhân không phải do những mày, bây giờ chính là chuẩn bị lúc khai chiến, nếu như cái này kẻ ngoại lai cứ như vậy lộ mạng ngã thành trọng thương, nàng lại không tốt không để ý tới, thật sự là thêm phiền. Chỉ là nhường ba người khiếp sợ là cái kia kẻ ngoại lai vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, phản phất căn bản không phải từ độ cao mười mấy mét nhảy xuống, mà là từ chỉ có cao một em mở bình đài nhảy xuống. Nguyên lai người gọi Vu Tháp. Thẩm Phong sông thiếu nữ du ngâm thi nhân gật gật đầu, hỏi, cái gì là quỷ cấp thuyền? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Những người này muốn ăn cướp các ngươi đảo nổi phiên chợ. Vì cái gì không phản kháng? Vu Tháp lúc này đã quay người lần nữa hướng phía bến tàu chạy nhanh, một bên chạy một bên cũng không quay đầu lại nói ra. Nhân loại văn minh sự suy thoái, tuyệt đại bộ phận người sống loại trong lòng vẫn có đã từng kiêu ngạo cùng vinh quang, nhưng dù sao có một ít người triệt để ruồng bỏ làm nhân loại vinh quang, lựa chọn đắm mình trong trụy lạc, thậm chí lấy đồng loại của mình làm thức ăn, hơn nữa coi đây là quan vinh, những người này liền là quỷ trộm. Đúng lúc này, Thẩm Phong thanh âm đột nhiên lần nữa từ Vu Tháp bên người vang lên, không để cho nàng tùy tâm bên trong run lên, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện thiếu niên kia đang không nhanh không chậm đi theo bên người nàng, không có chút nào cật lực bộ dáng. Nói theo ngươi nói như vậy, những người này cùng hải tặc cũng không có gì khác nhau, chỉ có điều làm việc càng thêm tàn nhẫn thôi. Thẩm Phong chậm rãi nói, những người này làm chuyện mặc dù là nhân thần cộng vẫn, nhưng là ở trong tận thế loại chuyện này không muốn quá nhiều. Vu Tháp lúc này cũng không quay đầu lại tiếp tục nói ra, bọn hắn cung phụng thế giới thú, hơn nữa đem thế giới thú xem như bọn hắn thần, mà lại lấy người sống làm tế phẩm tiến hành tế tự. Nghe nói như thế, Thẩm Phong không phải do lông mày nhướng lên, rõ ràng những thứ này quỷ cướp thuyền vì sao cùng người bình thường thế bất lưỡng lập. Đám người này đã ân tặc làm cha. Nói đến đối mặt không biết hoảng sợ, đem loại này hoảng sợ xem như thần linh đến tế bái, cũng tính là bình thường thao tác. Bất quá đối với cả nhân loại văn minh tới nói, đám gia hỏa này liền là người người có thể chu diệt kẻ cặn bã. Vu Tháp một bên tiến lên, một bên tiếp tục nói ra. Quỷ cướp thuyền bình thường đều có một ít cổ đại vũ khí, uy lực lớn, mà lại một khi bọn hắn đánh hạ cái nào đó đảo nổi phiên chợ, liền sẽ tiến hành đại đồ sát lấy đó chúc mừng cùng phát tiết, đợi đến nơi này tài nguyên sử dụng hết, bọn hắn lại sẽ chuyển hướng mục tiêu mới, nói bọn hắn là một đám châu chấu cũng không đủ. Mấy người vừa nói một bên tiến lên, rất nhanh đã xuyên qua toàn bộ đảo nổi phiên chợ, đi tới phía trước bến tàu. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, vừa mới bị đóng lại đảo nổi phiên chợ cửa lớn trong nháy mắt nổ nát ấy, lại là quỷ cướp thuyền bên trên pháo cối lần nữa phóng ra, nổ tung cửa lớn. Sau đó chỉ thấy 7 chiếc quỷ cướp thuyền bên trong phía trước 3 chiếc cấp tốc lái vào đảo nổi phiên chợ bên trong, đằng sau 4 chiếc thì là ở cửa ra phụ cận tới lui, hiển nhiên là muốn ngăn chặn những người khác rời đi con đường. Từng nhánh tên nỏ bắn về phía những thứ này quỷ cướp thuyền, là đảo nổi phiên chợ bên trong thủ vệ bắt đầu phản kích. Chỉ là bọn hắn phản kích căn bản không có tác dụng gì, liền nghe bình 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 vài tiếng vang lanh lảnh, mấy thủ vệ che lấy bị đánh ra một cái lỗ thủng ngực ngã trên mặt đất. Những thứ này quỷ cướp thuyền bên trên hải tặc có súng, mà lại xa không chỉ một cây. 7-8 khẩu súng trên bong thuyền chỉ vào đảo nổi phiên chợ bên trong người, ra hiệu đám người không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người chưa bao giờ thấy qua chân chính súng, lúc này cũng rõ ràng đây tuyệt đối là một loại cực kỳ thần dị vũ khí, có thể sử dụng tên là khoa học ma pháp. Lúc này những thứ này quỷ cướp thuyền bên trên người đã phát hiện thú vương số đoàn hải tặc những cái kia khoáng vật, lập tức phát ra một trận hò hét cùng cười như điên. Đi đầu một người la lớn: "Ha ha ha, phát tài, không sai không sai, lần này không có uổng phí đến. Cái kia báo tin giá hỏa không có gạt chúng ta." Nghe nói như thế, người ở chỗ này trong nháy mắt rõ ràng, những thứ này quỷ cướp thuyền lại là hướng về phía thú vương hải trộm đoàn đến. Bọn hắn phát hiện lượng lớn khoáng vật tin tức, bị người nói cho những thứ này quỷ cướp thuyền. Bá. Giọng của người kia vừa dứt, liền nghe một tiếng mũi tên đâm rách không khí nhẹ vang lên, sau đó là đoá một tiếng. Vu Tạ Trạ mở trường cung, một tiếng bắn thủng cổ của đối phương. "Ta là Du Ngâm thi nhân Vu Tháp, lăn ra tòa này đảo nổi." Vừa dứt lời, nàng đã lăn mình một cái, trốn đến một cái thùng gỗ đằng sau, trở tay lại là một tiếng bắn ra, đâm thủng một cái địch nhân con mắt. Quy 1 chương 354, Triệu Hoán Phong Phàm chiến hạm. Chương 354, Triệu Hoán Phong Phàm chiến hạm. Chương 354, Triệu Hoán Phong Phàm chiến hạm tiểu thuyết. Chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bắt động. A, bị bắn thủng con mắt hải tặc kêu thảm ngã vào trên bong tàu, che lấy ánh mắt của mình lan lộn. Còn lại quỷ cướp thuyền bên trên đám người lập tức giơ tay bắn ra một đám tên nỏ, đánh phía cái kia trốn ở thùng gỗ sau thiếu nữ. Liền nghe đốt 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 một trận vang, cái kia thùng gỗ đã bị buộc thành con nhím. Dừng tay. Quỷ cướp thuyền cái trước đầu chọc giơ tay hô, ngăn lại bên người đám người công kích, nhìn hắn vị trí cùng mặc, tựa hồ là trên thuyền thợ lái chính. Đầu chọc hướng mang theo hình tam giác thuyền trưởng ngũ nam tử trung niên nói ra: "Thuyền trưởng, nữ nhân này là cái Du Ngâm thi nhân, chúng ta có phải hay không?" Ủy cấp thuyền trưởng là cái giữ lại rìa mép cường tráng nam giới, nghe nói như thế không phải do trong mắt hơi hiếp, chửi bới nói: "Thế nào lại là mẹ nhà hắn Du Ngâm thi nhân? An 13 đảo nổi phiên chợ không phải là không có thường trú Du Ngâm thi nhân à?" Hắn nhấc nhấc tay, ra hiệu thủ hạ tạm thời dừng tay, hiển nhiên cũng có chút do dự. Thẩm Phong không phải do nhíu lông mày, không nghĩ tới trong thế giới nước Du Ngâm thi nhân địa vị vậy mà cao như vậy, thậm chí vẹn vẹn báo ra danh hào, liền có thể khiến cái này hùng tàn quỷ cấp thuyền hải tặc dừng tay, mà lại là tại xử lý đối phương hai người điều kiện tiên quyết. Thực là thi nhân cái quần thể này lực uy hiếp mạnh nhất thời khắc, phản phất thiếu nữ kia vừa rồi báo ra không phải Du Ngâm thi nhân danh hảo, mà là thiên hạ 72 đường hàng nhái lao đại đứng đầu các loại giang hồ biệt hiệu. Lúc này quỷ kia cấp thuyền trưởng vẫn đang xoắn xuýt bên trong. Mặc dù vẫn luôn rời rạc ở hiện hữu xã hội loài người bên ngoài, nhưng hắn đối với mấy cái này Du Ngâm thi nhân có hiểu biết. Đám người này thẳng liền là một đám không biết sống chết biến thái, gây một cái, liền sẽ đến bên trên một đám, bất luận cái gì có can đảm giết hại Du Ngâm thi nhân người, đều sẽ gặp toàn bộ Du Ngâm thi nhân quần thể không chết không thôi truy sát. Mà lại mỗi một cái Du Ngâm thi nhân không hề chỉ đại biểu chính các nàng, đại biểu ở các nàng phía sau ủng hộ cái kia một cỗ lực lượng cường đại, bao gồm rất nhiều đảo nổi phiên trợ lực lượng vũ trang, thậm chí còn có trong truyền thuyết cột đi nở dạ quần đảo bên trong trang bị. Mà lại những thứ này Du Ngâm thi nhân bản thân cũng đều nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Bởi vậy trừ phi là bất đắc dĩ, bất luận kẻ nào đều không muốn trêu chọc một cái Du Ngâm thi nhân. Lão đại, những thứ này Du Ngâm thi nhân vẫn luôn đối với thế giới chi thần cực kỳ bất kính, nếu như hướng thế giới chi thần hiến tế một tên Du Ngâm thi nhân, nói không chừng liền có thể đạt được thế giới chi thần phù hộ. Lại nói, chúng ta vốn là cũng không tại đây chút phàm nhân thế giới lui tới, giết cũng liền giết, đem thuyền hướng hải lý vừa mở, chẳng lẽ những cái kia chỉ biết sướng ca gia hỏa còn có thể tìm tới chúng ta hay sao? Quỷ cấp thuyền vươn người bên cạnh một tên gầy còm răng hô nam điểm như nói, ngài cũng nhìn thấy, đây chính là tràn đầy mười mấy con thuyền khoáng vật, tất cả đều là đồ tốt. Những vật này đầy đủ các huynh đệ đến cảng tự do ăn ngon uống sướng. Quỷ cướp thuyền dài con mắt lần nữa nhíu lại, giơ tay sờ lên chính mình diễm ép, đã trong nháy mắt bị đối phương đánh động. Chân chính đánh động hắn cũng không phải là hướng thế giới chi thần hiến tế, vẫn là những tài vật kia. Cái này đảo nổi phiên chợ thế nhưng là cái lớn dê béo, nếu như có thể hoàn chỉnh ăn hết, đủ bọn hắn tiêu giao khoái hoạt rất nhiều năm. Bất quá là một cái du ngâm thi nhân, giết cũng liền giết, nếu như sợ tiết lộ phong thanh, cùng lắm thì đem cái này đảo nổi phiên chợ người tất cả đều giết, sau đó một mùi lửa đốt rủi, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hạ quyết tâm, quỷ cướp thuyền dài đem trong tay trường thương vung lên, điềm nhiên nói: "Giết nàng." Vừa dứt lời, chờ đã lâu đám hải tặc lập tức bóp nỏ máy cùng súng ống có súng, hướng phía vu tháp vị trí cái kia cực lớn thùng gỗ xạ kích. Cùng lúc đó trên bong tàu pháo thủ bắt đầu điều chỉnh pháo cối góc độ, chuẩn bị một pháo đem cái kia thùng gỗ tính cả thiếu nữ du ngâm thi nhân vành thành mảnh vỡ. Mắt thấy những thứ này cùng hung cực các địch nhân công kích lần nữa, đảo nổi phiên chợ bọn thủ vệ, tính cả ngay tại đảo nổi phiên chợ địa phương khác tiêu giao vừa chạy tới thú vương hải trộm đoàn các thành viên, lập tức bắt đầu đánh trả. Chỉ là bọn hắn lúc này bị đối phương triệt để áp chế, nỏ máy cùng lao căn bản bắn không được xa như vậy, chỉ có thể trốn ở các loại công sự che chắn đằng sau, tìm cơ hội hướng quỷ cướp thuyền tiến mạnh. Mà những cái kia quỷ cướp thuyền bên trên tay súng nhóm thì là thương pháp tinh chuẩn, mỗi một súng đều kích thương hoặc là đánh chết một tên đảo nổi phiên chợ thành viên. Vu tháp màu xanh trong mắt lóe ra một chút giận dữ, đột nhiên quay người, muốn từ thùng nước kia đằng sau dò ra thân đến, chỉ là vừa mới thò đầu ra liền là mấy phát đạn ở trước mắt vỡ nát thùng gỗ bên dưới, nhường nàng căn bản không ngóc đầu lên được. Sau đó nàng đột nhiên phát hiện, cái kia kẻ ngoại lai vậy mà liền đứng tại một cái thô to đầu gỗ cây cột đằng sau, đang một mặt tò mò nhìn nơi này phát sinh hết thảy, phảng phất chỉ là đang nhìn náo nhiệt, không có chút nào sắc bị quỷ trộm nhóm giết chết giác ngộ. Vu tháp vội vàng hô lớn: "Kẻ ngoại lai, mau rời đi nơi này. Những thứ này quỷ trộm đã điên rồi, bọn hắn rất có thể sẽ đổ thành. Ngươi mau trở lại chụp cần cầu, ở căn phòng ngoài cửa sổ có một đầu bồ câu đưa tin, đem nơi này chuyện đã xảy ra viết trên giấy cột vào bồ câu đưa tin trên chân, sau đó đem nó thả. Cái khác du ngâm thi nhân sẽ vì ta báo thủ. Ngươi biết chữ sao?" Thẩm Phong khẽ gật đầu, nguyên lai còn có bồ câu đưa tin, nói đến này ngược lại là trong thế giới này tương đối cao hiệu quả truyền lại tin tức phương thức. Sau đó mắt thấy quỷ cấp thuyền bên trên pháo tối đã sắp điều chỉnh hoàn tất, ngay sau đó toàn thân chủ yếu làn da cấp tốc hóa đá, chuyển đổi thành hình thái chiến đấu, nện bước bước chân nặng nề từ công sự che chắn sau đi ra, sải bước đi đến bến tàu biên giới, hướng về phía cách đó không xa quỷ cướp thuyền khua tay nói: "Mở ra cái khắc pháo, nghe ta nói vài câu." Nhìn thấy ngoại lai này người hành vi, Vu Tháp không phải do mở to hai mắt nhìn, sau đó la lớn: "Người điên rồi sao? Không muốn sống nữa, bọn hắn sẽ đem ngươi bắn thành cái sảng." Thần Phong sông cô nương nháy mắt mấy cái, nói ra, liền trên tay bọn họ cái kia mấy chôi tiểu pha súng, còn kém một chút. Lúc này quỷ cướp thuyền bên trên người cũng nhìn thấy Thẩm Phong quái dị cử động, bao quát thú vương hải trộm đoàn cùng đảo nổi trên phiên chợ người, tất cả đều dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Thẩm Phong. Chẳng lẽ người này thật chán sống? Cái này thẳng liền là tự sát hành vi. Bình. Một tiếng súng vang, một viên đạn đánh vào Thẩm Phong trên trán, nhường hắn đột nhiên ngửa về sau một cái, trong đám người phát ra một tràng tốt lên. Theo bọn hắn nghĩ thiếu niên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là đúng lúc này, thiếu niên này lại lần nữa đứng thẳng người, giơ tay sờ sờ trán của mình, phía trên thình lình có một cái màu trắng dấu vết, nhe răng trợn mắt nói ra: "Còn có chút đau. Bây giờ có thể nghe ta nói sao?" Quỷ cướp thuyền dài hai mắt trợn tròn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Sẽ không bị súng nổ đầu người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn sau đó trong mắt hơi híp, hướng Thẩm Phong nói ra: "Ngươi là ai?" Thẩm Phong cười đắc ý, nói ra: "Ta là người như thế nào không quan trọng, ta chính là muốn biết các ngươi từ nơi nào làm được pháo cối. Mặt khác cái này mấy chiếc thuyền cũng không tệ, ta còn thật thích, các ngươi có thể hay không trực tiếp đầu hàng? Ta sợ đem thuyền làm hư." Sau đó lại bổ sung một câu: "À, pháo cối chính là các ngươi cửa này tiểu pháo, dùng có phải hay không thật thuận tiện? Ở đâu ra tiểu tử, dám chạy tới chế rêu chúng ta?" Quỷ cướp thuyền dài tức giận trong lòng, giơ tay hướng phía Thẩm Phong chỉ tay, điềm nhiên nói: "Bắt hắn cho ta nổ thành mảnh vỡ." Vừa dứt lời, ngay tại điều chỉnh trong quá trình pháo cối lập tức lần nữa bắt đầu góc độ điều chỉnh, chuẩn bị trực tiếp hướng Thẩm Phong nã pháo. Vu Tháp trong lòng khẩn trương, lớn tiếng nói: "Cháy mau, người thật sẽ chết." Thú Vương Hải trộm đoàn những hải tặc kia, lúc này cũng ở đằng xa gọi nói: "Lão đại, mau rời đi nơi đó." "Đừng a thuyền trưởng, mau trốn." "Không nên xúc động a thuyền trưởng." Bọn hắn thật vất vả đạt được như thế một cái hảo phóng thuyền trưởng, còn không muốn để cho đối phương cứ thế mà chết đi. Thẩm Phong khẽ miệng dương lên, khẽ lắc đầu, những cái kia quỷ cướp thuyền đoán chừng giữ không được. Sau đó giơ tay hướng về phía vòng tay hạ lệnh: "Xin triệu hoán vốn là tận thế thế giới vật phẩm, Vẹo Lĩnh tổng công tức cấp phong phàm chiến hạm." Vừa dứt lời, một cái không gian thật lớn lỗ sâu đã ở bến tàu một bên trên mặt biển xuất hiện, đối diện cái kia mấy đầu quỷ cướp thuyền. Tiếp theo trong nháy mắt, phụ trợ động lực cánh quạt tiếng ồn truyền đến, cao tới mấy chục mét đầu tàu tại không gian lỗ sâu bên trong dò ra, mang theo kiên cố hợp kim titan sắc ngoài, hướng phía cái này biển thế giới gào thét mà đến. Quy 1 chương 355, gần phòng súng máy hạng nặng. Chương 355, gần phòng súng máy hạng nặng. Chương 355, gần phòng súng máy hạng nặng tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bắt ngộng. Cái này, đây là vật gì? Quỷ cấp thuyền dài mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt cực lớn không gian thông đạo, cùng với cái kia ngay tại cấp tốc xuyên qua không gian thông đạo phong phàm chiến hạm, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Mấy chiếc quỷ cấp thuyền bên trên một đám quỷ trộm lúc này tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn quên mất cái khác. Bọn hắn có thể nhìn thấy, một chiếc vượt xa bọn hắn tưởng tượng cực lớn chiến hạm, đang từ cái kia không gian thông đạo bên trong ầm vang mà tới. Chiếc thuyền này thực là bọn hắn trong giấc mộng đội thuyền, cái kia chiếu lấp lánh thân hạm, hiển nhiên là kim loại chế tạo, căn bản không phải bọn hắn loại này dùng gỗ nổi tạo thành thuyền hải tặc đủ khả năng so sánh. Đồng thời chiếc thuyền này thân hạm còn có từng cây thon dài họng pháo rũa ra, dưới ánh mặt trời lấp lóe xinh đẹp kim loại sáng bóng, cho thấy bọn hắn pháo cối không thể so sánh lực lượng cảm giác. Cực lớn phong phàm chiến hạm đầu tàu thậm chí còn gắn thêm thật dài sắt thép mũi sừng, khổng lồ thân hạm như là một tòa nhà cao tầng, những cái kia nguyên bản cũng coi là không nhỏ quỷ cấp thuyền lúc này lập tức biến thành đồ chơi. Liền nghe quanh một tiếng vang thật lớn, chiếc này lịch sử loài người bên trên lớn nhất phong phàm chiến hạm đã hoàn toàn xuyên qua cái kia không gian thông đạo, hung hăng đâm vào quỷ cấp thuyền ba chiếc chiến thuyền phía trên. Cái này nguyên bản thoạt nhìn 10 phần cao lớn uy mãnh quỷ cấp thuyền ở sắt thép mũi sừng va chạm xuống, phản phất là giấy, trong nháy mắt bị đụng thành mảnh vỡ. Trên thuyền quỷ trộm nhóm phát ra trận trận tiêu thảm, hoặc là trực tiếp bị đè ép thành bánh thịt, hoặc là liều mạng nhảy thuyền trốn khỏi một kiếp. Lúc này cái kia phong phàm chiến hạm đã sát bến tàu trở tới, Thần Phong cười đắc ý, một phát bắt được trên mạn thuyền rủ xuống một sợi dây thừng, bắp thịt toàn thân hở ra, như giống trên đất bằng dọc theo mạn thuyền bò lên. Vượt qua mạn thuyền tung người nhảy lên, rơi xuống trên bong tàu, Thần Phong hướng về chúng quanh dò xét một phen. Chiếc này phong phàm chiến hạm mặc dù trên vẻ ngoài vẫn là một chiếc phong phàm chiến hạm, nội bộ các loại cấu tạo nhưng cũng sớm đã hoàn toàn khác biệt, chỉ là các loại hiện đại hóa vũ khí liền đã vũ trang đến tận răng. Nguyên bản những cái kia châm lửa phóng ra sát pháo toàn bộ đổi thành hiện đại hạm pháo, bong tàu hai bên còn đứng thẳng mấy môn gần phòng phá máy. Đồng thời, một cái hoàn chỉnh hệ thống cơ giới thông qua các loại xiềng xích cùng dòng dọc chỉnh hợp đến trên bong tàu một cái đài điều khiển bên trên. Trong này không có chút nào điện lực tham dự, tất cả đều là tinh xảo máy móc bánh răng cùng xiềng xích khống chế, thẳng liền là một kiện giá trị cực cao tác phẩm nghệ thuật. Bất kể là lên xuống phong phàm, vẫn là khống chế phương hướng các loại, đều có thể thông qua cái này đài điều khiển để hoàn thành. Nhìn thấy cái này đài điều khiển sau đó, Thẩm Phong khẽ gật đầu. Abdul là có lòng. Nghe theo hắn không được có mảy may điện lực thiết bị yêu cầu sau đó, Abdul là đặc biệt từ toàn thế giới thu thập đứng đầu máy móc chuyên gia, mới ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành bộ này trang bị. Thằng có thể dùng đạt tới đỉnh cao để hình dung. Đương nhiên, phí tổn cũng tuyệt đối không ít. Bất quá đối với Abdul là cái này ở khu vực Trung Đông so sánh có tiền thành viên hoàng thất tới nói, cũng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Lúc này quỷ kia cấp thuyền dài đã leo đến tiến vào cảng khẩu ba chiếc quỷ cấp thuyền bên trong còn lại một chiếc bên trên, nhìn trước mắt phong phàm chiến hạm hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra thần sắc tham lam, trong miệng la lên. Lên thuyền! Lên thuyền! Tiếp mạn thuyền chiến! Đem chiếc thuyền này cho ta đoạt lại! Phốc một thanh âm vang lên, chiếc này quỷ cấp thuyền trong nháy mắt chỉ lên trời bắn ra một cỗ màu đỏ thám cao áp của nước, trên không trung tản ra hình thành một đoàn màu đỏ sương mù. Ngay tại cách đó không xa tới lui còn lại bốn chiếc quỷ cấp thuyền đạt được tín hiệu, lập tức chuyển phương hướng, hướng phía cái kia chiếc phong phàm chiến hạm lao đến. Sớm tại phong phàm chiến hạm xuất hiện trước tiên, bọn hắn liền đã nhìn thấy chiếc này khổng lồ chiến hạm to lớn dáng người, mà ngay đầu tiên nghĩ đến cũng là đem chiếc chiến hạm này thu vào tay. Quỷ cấp thuyền dài lúc này trong lòng cực kỳ kích động. Đối phương chỉ có một người, lúc này ở chiếc thuyền kia bên trên thẳng liền là cá trong chậu. Ngược lại, hắn vị trí chiếc này quỷ cấp thuyền đem chiếc này phong phàm chiến hạm cùng bến tàu ngăn cách, ngược lại nhường thiếu niên kia lâm vào một thân một mình hoàn cảnh. Bên ngoài bốn chiếc quỷ cấp thuyền chỉ cần mấy phút liền có thể hình thành vây kín, cho đến lúc đó, bọn hắn đem trực tiếp lên thuyền, đem thiếu niên kia diệt trừ, triệt để nắm giữ chiếc này cực lớn phong phàm chiến hạm. Một khi nắm giữ chiếc thuyền này, bọn hắn sẽ như hổ thêm cánh, phổ thông đảo nổi phiên trợ ở trước mặt bọn hắn căn bản không đáng kể, thậm chí có thể đi tìm trong truyền thuyết hòn đảo, đoạt lấy một tòa đảo. Bành bành bành. Trận trận câu thương bắn ra âm thanh vang lên, từng mai kéo lấy thật dài xiềng xích xóa trào từ quỷ cấp thuyền bên trên bắn ra, treo ở phong phàm chiến hạm trên mặt thuyền. Bọn hắn quỷ cấp thuyền gió mát buồm chiến hạm hình thể chênh lệch quá lớn, muốn trực tiếp nhảy thuyền rút căn bản không có khả năng, chỉ có thể trực tiếp thông qua xóa trào xiềng xích leo đi lên. Đây cũng là quỷ cấp thuyền tiến đánh một chút cỡ lớn đảo nổi phiên trợ quen dùng thủ đoạn. Thấy cảnh này, trên bến tàu Vu Tháp không phải do khẩn trương, từ ẩn thân thùng gỗ sau lách mình đi ra, dương cung trong nháy mắt bắn ra một tiễn, đem một tên quỷ trộm đóng xuyên trong miệng hô, ngăn cản bọn hắn, đừng cho những thứ này quỷ trộm tiếp cận chiếc thuyền lớn kia. Lúc này nhìn thấy cái kia chiếc cực lớn phong phàm chiến hạm, trong lòng của nàng cực kỳ kích động. Vừa rồi không gian kia lỗ sâu bên trong thoáng hiện phong phàm chiến hạm một màn, nàng cũng toàn bộ nhìn ở trong mắt, mặc dù không biết đây rốt cuộc là nguyên lý gì, Vu Tháp lại biết, đây tuyệt đối cũng là tên là khoa học ma pháp hiệu quả. Cái kia kẻ ngoại lai hiển nhiên nắm giữ nhân loại văn minh đã đánh rơi năng lực, nhất định phải bảo hộ hắn. Đem những này đảo nổi phiên trợ nhà quê bước lui, không thể để cho bọn hắn tới gần. Ủy cấp thuyền dài điểm như nói, đồng thời chuyển hai ống súng săn họng súng hướng phía trên bến tàu Vu Tháp nhắm chuẩn. Vu Tháp vội vàng lăn mình một cái, lần nữa trốn đến một cây trụ đằng sau, liền nghe bình một tiếng, nàng vị trí cây tiêu cây cột đã bị đánh ra một lỗ hổng. Còn lại quỷ trộm nhóm có một nửa lần nữa hướng phía đảo nổi phiên trợ bắn tên hoặc là nổ súng, đem bao quát thú vương hải trộm đoàn thành viên ở bên trong đám người áp chế ở công sự che chắn đằng sau, căn bản là không có cách tiến lên. Lúc này mặt khác bốn chiếc quỷ cướp thuyền đã đi tới phong phàm chiến hạm trước đó, mấy chục cái mang theo xiềng xích xóa trào đã treo ở phong phàm chiến hạm trên mặt thuyền. Những thứ này xóa trào xiềng xích hai bên tất cả đều có kim loại hoặc là làm bằng gỗ đem tay, có thể trực tiếp cấp tốc leo lên hướng về phía trước. Từng cái quỷ trộm lúc này phảng phất giống như con khỉ, đem vũ khí vác tại sau lưng, bắt đầu bắt lấy trên xiềng xích đem tay, bắt đầu cấp tốc hướng phía phong phàm chiến hạm leo lên. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, đã sớm thích ứng loại phương thức này. Những thứ này quỷ cướp thuyền bắn ra xóa trào cùng xiềng xích cơ bản đều ở một cái phương hướng, đây cũng là vì tập trung ưu thế nhất binh lực, đem địch nhân ngăn chặn. Cho dù là chỉ có một cái địch nhân, những thứ này quỷ trộm sẽ không khinh thị đối phương. Dù sao chiếc thuyền này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Những thứ này quỷ cướp thuyền lợi dụng hỏa lực ưu thế che chở lấy leo lên tay, ở mười mấy tên thủ hạ dưới sự che chở, quỷ cướp thuyền dài một ngựa đi đầu, đảo mắt đã bỏ tới một nửa độ cao. Người kia sau khi lên thuyền liền không có động tĩnh, không biết có phải hay không bị dọa phát sợ. Đúng lúc này, phía trên mạn thuyền đột nhiên dò ra khuôn mặt đến. Là thiếu niên kia mặt, thoạt nhìn còn thoáng có chút non nớt, nhưng mang theo tuyệt đối người vật vô hại nụ cười, ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ. Cùng quỷ cướp thuyền dài suy nghĩ hoảng hốt lo sợ khác biệt, thiếu niên này tựa hồ mười phần nhẹ nhõm, còn có chút chờ mong.
các ngươi tốt nha.
Thẩm Phong cười lên tiếng chào, sau đó kéo qua một đài gần phòng súng máy hạng nặng, kéo ra bảo hiểm, nhấn xuống cái nút bắn. Quy 1 chương 356, thấy chết không sờn. Chương 356, thấy chết không sờn. Chương 356, thấy chết không sờn tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bắt động. Cộc 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 đi. Tập trung tiếng súng vang lên, một đạo ngọn lửa trong nháy mắt phun ra, mạnh mẽ súng máy hạng nặng viên đạn phảng phất là một cái màu đỏ thắm lưỡi liềm, trong nháy mắt đem trên xiềng xích một chuỗi quỷ trộm chặn ngang đánh thành hai đoạn. Những thứ này quỷ trộm nguyên bản ngay tại trên mặt tham lam liều mạng leo lên, lúc này lại trong nháy mắt lộ ra thần sắc thống khổ, có chút căn bản không kịp phản ứng liền đã bị nổ đầu, có chút thì là nội tạng từ tay chân cụt bên trong vẩy xuống mặt biển, cả người hai tay nhưng vẫn trộm vào trên xiềng xích, phát ra kêu gào thê lương. Càng có một ít một nửa thân thể rơi vào trong nước, trong lúc nhất thời còn chưa chết, trên mặt biển liều mạng dãy rủa, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, phảng phất là còn sống thi thể khối. Lúc này cái kia súng máy hạng nặng vẫn không có chút nào ngừng nghỉ, họng súng vừa nhấc, hướng thẳng đến quỷ cướp thuyền bên trên vọt tới. Cao tốc súng máy miệng lớn viên đạn uy lực mười phần, mỗi một súng đi qua, liền làm một mảnh mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đánh ra từng cái lỗ thủng, thậm chí đem một chiếc quỷ cướp thuyền đánh thành hai đoạn, thân tàu ở giữa đột nhiên nhếch lên, hướng về hai bên chìm xuống. Nổ súng, nổ súng. Quỷ cướp thuyền trưởng hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng quát tầm lên. Súng máy hạng nặng uy lực khủng bố không chỉ có không có nhường hắn e ngại, ngược lại nhường trong lòng của hắn càng thêm tham lam. Chiếc thuyền này thẳng liền là một chiếc trong truyền thuyết bảo thuyền. Hắn nhất định phải đạt được chiếc thuyền này. Chỉ là những thứ này uy lực mạnh mẽ vũ khí, liền có thể nhường hắn biến đến không đâu địch nổi. Một bên hô hào, quỷ cướp thuyền dài một bên cạnh tung người nhảy lên, từ xiềng xích nhảy tới phong phàm chiến hạm mạn thuyền cạnh ngoài bên trên, chủy thủ trong tay cắm vào mạn thuyền cạnh ngoài kim loại lỗ khảm bên trong, đi tới súng máy hạng nặng bắn phá góc chết. Cùng lúc đó, đem trong tay hai ống súng săn giơ lên cao cao, hướng phía Thẩm Phong bắn cỏ. Thấy cảnh này, còn lại mười mấy tên quỷ trộm lập tức có kiểu dáng học kiểu dáng, tất cả đều tung người nhảy lên, nhảy đến mạn thuyền cạnh ngoài, liều mạng đào ở bọn hắn có khả năng bắt lấy bất luận cái gì nhô lên. Có mấy cái không có cuốn chặt, lập tức kêu thảm lọt vào trong nước. Thấy cảnh này, Thẩm Phong không phải do nhíu lông mày. Bọn gia hỏa này còn thật thông minh. Bất quá cuộc nháo kịch này cũng chỉ tới kết thúc. Ngay sau đó đi tới bên cạnh một môn gần phòng pháo chỗ, đem cửa này gần phòng pháo ở thanh trượt bên trên hướng về phía trước đẩy. Sau đó đem thân pháo hướng phía dưới một gậy, họng pháo đã nhắm ngay phía dưới mạn thuyền. Khu vực trung đông tàu chở dầu cùng thuyền hàng ở ra vịnh Á Đèn cùng A Mạn Định tiến vào biển Ả Dập thời điểm, thường xuyên gặp phải hải tặc tập kích. Bởi vì hải tặc thuyền tiểu mà nhẹ, tốc độ cực nhanh, một khi tiếp cận thuyền lớn sau đó, tiến vào thuyền lớn xạ kích điểm mù, liền dễ dàng bị hải tặc lên thuyền tiếp mạn thuyền chiến. Những thứ này cùng hung cực các hải tặc ở cận chiến bên trên mạnh hơn xa tiếp mệnh đội thuyền hộ vệ. Bởi vậy, Abdu là chờ dựa vào dầu hỏa làm giàu dầu hỏa các quý tộc, đối với xạ kích điểm mù cái từ này căm thù đến tận xương thủy, cũng làm ra một chút so sánh kỳ hoa vũ khí thiết kế. Loại này có thể hướng phía dưới rẽ ngoặt cỡ nhỏ gần phòng pháo, liền là trong đó một loại. Vì đem hết khả năng nhường thống soái hài lòng, Abdu là cho chiếc này phong phạm chiến hạm cũng chưa mấy môn cái đồ chơi này. Nhìn thấy phía trên đột nhiên xuất hiện đen ngòm hỏa pháo, một đám đang leo lên ở trên mạn thuyền quỷ trộm không phải do lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Bọn hắn hy vọng nhiều đây hết thảy chỉ là một giấc mộng, lại hoặc là thiếu niên kia chỉ là đang hư trương thanh thế. Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, liền nghe bành một tiếng vang thật lớn, gần phòng pháo đạn pháo đã trong nháy mắt đánh ra, đem ở vào một đường thẳng bên trên ba tên quỷ trộm trực tiếp đánh thành một mảnh huyết tương. Cái này cực lớn lực trùng kích thậm chí căn bản không cần đạn pháo nổ tung, liền có thể đem người thân thể triệt để xé thành mảnh nhỏ. Oeng! Mặt nước truyền đến một tiếng nổ tung, cái kia đạn pháo ở tiếp xúc mặt biển trong nháy mắt mới ầm vang nổ lên một đoàn bọt nước. Cái này uy lực cường đại trong nháy mắt nhường nguyên bản vẫn là một mảnh tiếng giết tiếng la đảo nổi phiên chợ bên trong biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Ngay tại chém giết, chạy trốn, kêu to mọi người, lúc này đồng loạt nhìn về phía phong phàm chiến hạm, nhìn về phía Thẩm Phong trước mặt gần phòng pháo cùng với ba người kêu biến thành mảnh vỡ huyết tương biến mất địa phương. Xem như ở thất lạc văn minh trong thế giới ra đời lớn lên một đám người, bọn hắn chưa hề nghĩ tới trên thế giới này lại có uy lực to lớn như vậy vũ khí. Bành! Lại là một tiếng pháo nổ, hai gã khác leo lên ở trên mạn thuyền quỷ trộm bị tạc thành một đoàn xương máu, triệt để tung bay đến trong biển biến mất. Nguyên bản ngây người đám người đột nhiên thức tỉnh, lúc này mới phát hiện cái kia đứng tại phong phàm chiến hạm trên bong tàu thiếu niên mặt không hề cảm xúc, đang nghiêm túc chuyển họng pháo, không tách ra pháo xạ kích. Nét mặt của hắn lạnh lùng mà nghiêm túc, phản phất chính mình đang đánh chỉ là từng cái con muỗi mà thôi. Bành, 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 bành. Mỗi một pháo vang ra đều là một cái hoặc mấy cái quỷ trộm bị tạc thành một đoàn huyết tương. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, thậm chí có thể trong thời gian cực ngắn từ cái kia từng đoàn huyết tương tóc hai mái phân biệt ra vỡ vụn xương cốt cùng xé bỏ nội tạng, cùng với một chút chiếu lấp lánh kim nha. Cái này một màn kinh khủng không ngừng trình diễn, rốt cục nhường còn lại mấy tên quỷ trộm triệt để sụp đổ, hai tay mềm nhũn, trực tiếp từ mạn thuyền cạnh ngoài rớt xuống, ngã tiến vào đỏ như máu nước biển bên trong. Cứu mạng, cứu mạng. Đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta. Ta không muốn chết. Những người này lọt vào trong biển sau đó liền bắt đầu một bên liều mạng kêu to, một bên hướng phía tổn hại quỷ cướp thuyền thượng du đi, phản phất như thế liền có thể sống mệnh. Đúng lúc này, nước biển bên trong đột nhiên có một trận bọt nước phun trào. Tiếp theo trong nháy mắt, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên từ trong nước vọt lên, mở ra miệng to như chậu máu, đem một tên ngay tại dòng máu trung du động quỷ trộm cắn một cái vào, kéo tới dưới nước. Cá mập, là cá mập quần. A, trận kêu thảm trên mặt biển vang lên, vừa rồi giải rác nước vào bên trong máu tươi cùng thi thể khối mùi máu tươi thật sự là quá mức nồng đậm, vậy mà đưa tới phụ cận cá mập quần. Từng cái như là màu máu cờ xí dính dòng máu vây lưng trên mặt biển hiện ra, hình thành từng đạo đường thẳng, phóng tới rơi xuống nước quỷ trộm nhóm. Những cái kia nguyên bản đã rơi vào trong nước mười mấy tên quỷ trộm lúc này trong nháy mắt biến thành cá mập nhóm con mồi. Chậc chậc. mắt thấy một tên quỷ trộm trực tiếp bị một đầu cá mập cắn xuống một cái nửa bên bả vai, Thẩm Phong không phải do chật chật miệng, hơi nhíu mắt. Huyết tinh, thật sự là quá huyết tinh, có chút dọa người a. Trong nước kêu thảm không ngừng vang lên, những thứ này quỷ trộm lúc này đã không để ý tới cái khác, rất nhiều người trực tiếp liều mạng hô to hướng phía trên bờ những cái kia đảo nổi phiên chợ các cư dân cầu cứu. Chỉ là những thứ này vừa rồi thương vong thảm trọng cư dân mặc dù hiện ra thần sắc không đành lòng, nhưng tất cả đều đứng tại chỗ, không có chút nào động tác. Đối với quỷ trộm nhân tử, liền là tàn nhẫn đối với mình. Mấy tên cặn bã này làm sự tình, cũng sớm đã không thể xưng là người. Nguyên bản trốn ở đảo nổi phiên chợ các nơi một chút cư dân cùng thương nhân lúc này tất cả đều đi ra, đi tới bến tàu vị trí, yên lặng đứng xem những cái kia bị cá mập một chút xíu cắn xé quỷ trộm nhóm. Một chút thiếu niên cùng thiếu nữ lúc này thực sự không đành lòng xem tiếp đi, muốn quay người rời đi, lại bị bên người trưởng bối gọi lại, ép buộc bọn hắn tiếp tục quan sát một màn này, đồng thời nói cho những người tuổi trẻ này một cái trên thế giới này sống sót nhất rõ ràng đạo lý. Nếu như lúc này bị cắn xé không phải những cái kia cùng hung cực các quỷ trộm, vậy liền sẽ là chính bọn họ. Còn lại hoàn hảo quỷ cướp thuyền còn có hai chiếc, phía trên mười mấy tên quỷ trộm lúc này lại căn bản không dám có chút động tác, tất cả đều quỳ gối ở trên bong tàu, toàn thân run rẩy nhìn xem trước mặt phong phàm chiến hạm bên trên Thẩm Phong. Cho dù trong nước đồng bạn đang ra sức la lên, bọn hắn cũng không dám động bên trên khẽ động, sợ chọc giận tới cái kia sát thần, bị một pháo đánh thành huyết tương biến thành bọn hắn. Quỷ cướp thuyền dài lúc này sắc mặt xanh xám, gắt gao móc ở phong phàm chiến hạm mạn thuyền rìa ngoài khe hở, không lúc ních. Bị đánh thành huyết tương thì cũng thôi đi, nếu như bị bảy cá mập tươi sống xé nát, vậy liền quá mức thế thảm. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên mạn thuyền Thẩm Phong, hô: "Giết ta." Thẩm Phong hừ lạnh một tiếng, vung ra một cái dây thường bộ, trong nháy mắt bao lấy quỷ này cướp thuyền dài cái cổ, sau đó dùng sức run lên, lập tức đem quỷ cướp thuyền dài từ trên mạn thuyền kéo ra, hướng phía dưới mặt biển rơi đi. Quỷ cướp thuyền dài hai mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn xem chính mình muốn táng thân cá mập miệng, toàn thân run rẩy, nguyên bản có khí phách rốt cục tiêu tán. Ngay tại hai bàn chân của hắn sắp rơi xuống mặt biển thời điểm, một nguồn sức mạnh lại từ dây thường mặc lên truyền đến, quỷ cướp thuyền dài như là cưỡi mây đạp gió, trực tiếp bị Thẩm Phong dùng dòng dọc cho túm đi lên, giống như là cá chết bành một tiếng trùng điệp ngã tại trên bong tàu. Nhìn xem đã co lại thành một đoàn run giống run rẩy quỷ cướp thuyền dài, Thẩm Phong không phải do cười đắc ý. Cho ta giả trang cái gì thấy chết không sờn đâu. Cao tốc chữ viết tay đánh chân thực tận thế trò chơi chương tiết danh S á cờ hở cờ 1 chương 357, lấy máu, thẩm vấn. Chương 357, lấy máu, thẩm vấn. Chương 357, lấy máu, thẩm vấn tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bắt động. Thẩm Phong mặc dù là lần đầu tiên nghe được cái gì quỷ trộm tên tuổi, nhưng là bọn gia hỏa này hành động, thật sự là khắp nơi đều lộ ra một loại cảm giác quen thuộc. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn cũng không vội mà đem mấy tên cặn bã này toàn bộ giết chết, mà là lưu lại một người sống, chuẩn bị hỏi ra ý đồ. Thẩm Phong ngẩng đầu hướng phía dưới đảo nổi phiên chợ cùng còn lại hai chiếc quỷ cướp thuyền liếc mắt nhìn, đánh cái huýt, hướng đảo nổi phiên chợ đám người nói ra: "Những người này liền giao cho các ngươi." Sau đó quay người đi hướng quỷ kia cướp thuyền dài. Nghe được Thẩm Phong lời nói, đảo nổi phiên chợ đám người lúc này lập tức lộ ra dày đặc ánh mắt, hoặc là dương cung cài tên, hoặc là nắm lên lao, hướng còn lại hai chiếc quỷ cướp thuyền công tới. Cái kia kẻ ngoại lai biểu diễn vượt quá tưởng tượng lực lượng, đã triệt để đem bọn hắn tin phục. Lúc này chỉ còn lại mấy chục tên quỷ trộm, bọn hắn những thứ này đảo nổi phiên chợ dân bản địa nhất định phải đem những này quỷ trộm toàn bộ cầm xuống, bằng không mà nói chẳng phải là muốn nhường cái kia kẻ ngoại lai xem thường. Mà lại từ Du Ngâm Thi Nhân Vu Tháp đại nhân biểu hiện đến xem, cái này kẻ ngoại lai tầm quan trọng thậm chí vượt xa Du Ngâm Thi Nhân. Nhìn xem cái kia chiếc chưa từng nhìn thấy thuyền lớn, nếu như có thể đi theo người này, thật là chết cũng không tiếc. Đảo nổi phiên chợ bên trong đám người ôm giống nhau tâm tư, liều mạng công hướng còn lại hai chiếc quỷ cướp thuyền. Cái này hai chiếc trên thuyền mấy chục tên quỷ trộm vốn là đã bị tình cảnh vừa nãy khiếp sợ không có chút nào đấu trí, lúc này càng là chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, núp ở trong khoang thuyền bị đè lên đánh. Rất nhanh, thú vương đoàn hải tặc mấy tên hải tặc một ngựa đi đầu, đã xông lên cái kia hai chiếc quỷ cướp thuyền, bắt đầu đánh giáp lá cả. Ở phát hiện nhà mình mới thuyền trưởng lại có cường đại như vậy lực lượng sau đó, những thứ này thú vương đoàn hải tặc đám hải tặc liền đã giống như là hít thuốc lắc phấn khởi. Bất kể nói thế nào, bọn hắn mới là sớm nhất đi theo thuyền trưởng người, nếu như thuyền trưởng phát đạt, tin tưởng lấy hắn trạch tâm nhân hậu, tự nhiên cũng sẽ không quên bọn hắn. A, toàn bộ đảo nổi phiên chợ mấy trăm người lần lượt công bên trên cái kia hai chiếc quỷ cướp thuyền, triệt để đồng phục những người này cũng bất quá là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, ở phong phàm chiến hạm trên bong tàu, Thẩm Phong đã đi tới quỷ kia cướp thuyền dài trước mặt, một cước giẫm ở cổ của hắn, túi người nhìn kỹ một chút cái này giữ lại râu mép quỷ cướp thuyền dài. Người này trong ánh mắt lúc này lộ ra hoảng sợ, phẫn nộ, nóng nảy, tham lam các loại cảm xúc hỗn hợp mà thành thần sắc, thoạt nhìn mười phần thú vị. Thẩm Phong trên chân thoáng dùng sức, đối phương hô hấp lập tức biến đến gấp rút, mặt kìm nén đến đỏ bừng, nguyên bản còn có một chút nóng nảy cùng phẫn nộ lúc này cũng cấp tốc biến mất, chỉ còn lại có dãy rủa hoảng sợ. Giống như là một đầu bị giẫm ở cái cổ gà. Thẩm Phong lại không chút nào thương hại vẻ mặt, mà là trên chân lần nữa dùng sức, túi đầu hướng quỷ kia cấp thuyền dài hỏi: "Tên?" Quỷ cấp thuyền dài lúc này cơ hồ muốn bị giẫm đến ngất đi, liều mạng thở hổn hển nói ra: "Cắt. Che gì?" Thẩm Phong khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Quỷ trộm từ đâu mà đến? Cùng tinh lọc học hội có quan hệ gì? Các ngươi có phải hay không người thì thầm thở phụ người?" Thanh âm của hắn trầm đồng du dương, đã mang tới đặc thù tiết tấu, lực gốc xì lịch khung bên trong càng là vang lên mấy không thể nghe thấy trắng tạc âm, bắt đầu thôi miên. Những thứ này cái quỷ gì trộm lý niệm, cùng tinh lọc học hội đám người cặn bã kia thực là quá mẹ nó giống. Bởi vậy nghe tới Du Ngâm Thi Nhân Vu Tháp nói tới quỷ trộm sau đó, Thẩm Phong trước tiên nghĩ đến liền là tinh lọc học hội cùng người thì thầm tín đồ. Tuy nhiên cái này thế giới nhân loại văn minh đã gần như hoàn toàn hủy diệt, thế giới này cũng thay đổi thành thủy thế giới tận thế, nhưng tất nhiên còn có nhân loại sống sót, mà lại cứu thế quân đã biến thành Du Ngâm Thi Nhân, nói như vậy không chừng tinh lọc học hội cũng sẽ bảo lưu xuống tới. Đám người này đối không gian lỗ sâu hình thành cùng với những thế giới kia thú nội tình tất nhiên mười phần hiểu rõ, đối với Thẩm Phong hoàn thành nhiệm vụ lần này tuyệt đối cũng có trợ giúp. Nghe được Thẩm Phong lời nói, quỷ kia cấp thuyền dài trẻ gì đầu tiên là sửng sở, sau đó trong hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó nói ra: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chúng ta chỉ thờ phụng thế giới thú. Thế giới thú tướng sẽ cứu vớt chúng ta." Không nói, Thẩm Phong nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, rút ra một cây chùy thủ, đột nhiên đâm thủng quỷ cấp thuyền dài trẻ gì bả vai, trực tiếp đem hắn đóng ở trên bong tàu. Sau đó tùy ý máu tươi cấp tốc chảy xuôi, đợi đến quỷ cấp thuyền dài trẻ gì đã bởi vì mất máu quá nhiều mà biến đến vô cùng suy yếu, cơ hồ muốn mê man đi qua thời điểm, Thẩm Phong lúc này mới giúp hắn cầm máu. Trắng tạp âm như cũ tại vang lên, Thẩm Phong ở đối phương cực kỳ suy yếu cấp miệng tiếp tục hỏi: "Tinh lọc học hội phải chăng vẫn tồn tại? Người thì thầm ở nơi nào? Nó còn có cái gì mục đích?" Trẻ gì lúc này hai mắt mê ly, tiến vào chiều sâu thôi miên trạng thái, máy móc tiểu trả lời: "Tinh lọc học hội chỉ là một cái truyền thuyết, trong truyền thuyết cao nhất thống trị cơ cấu, nó thống trị thế giới này." Quỷ trộm lấy gia nhập tinh lọc học hội. "Làm Vinh." Người thì thầm. "A, người thì thầm." Nói xong lời cuối cùng người thì thầm tên, Trẻ gì đột nhiên phát ra điên cuồng mà thống khổ kêu to, hai tay ôm đầu, bắt đầu ở trên bong tàu liều mạng dãy rủa, vậy mà liền như thế từ Thẩm Phong chiều sâu thôi miên bên trong vừa tỉnh lại. Thẩm Phong nhướng mày, càng phát ra cảm thấy những thứ này cái quỷ gì trộm có vấn đề. Trầm thấp rơi xuống đất âm thanh truyền đến, chỉ thấy du ngâm thi nhân vù thắp cong trường cùng, giống như là một đầu chim biển vượt qua mạn thuyền, trên bong thuyền nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, trần trụi hai chân hướng Thẩm Phong đi tới. Mới vừa đi mấy bước, nàng đã lông mày nhíu chặt, mở miệng hỏi: "Người thì thầm, quỷ trộm là người thì thầm chó săn?" Đang lúc nói chuyện, trong ánh mắt của nàng đã thoáng hiện sắc ý, dương cung cài tên, liền muốn một tiên bắn chết Trẻ gì. Thẩm Phong giơ tay ngăn lại, nói ra: "Đừng nóng đội, chờ ta chậm rãi hỏi một chút, nhìn xem còn có cái gì tin tức có giá trị, lại giết cũng không muộn. Liên quan tới tinh lọc học hội cùng người thì thầm chuyện, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Đám hỗn đản kia đến cùng muốn làm gì?" Vu Tháp do dự một chút, thu hồi trường cung, song Thẩm Phong gật đầu nói: "Là ta lỗ mãng, người rốt cuộc là ai? Người vừa rồi thi triển, liền là khoa học a. Còn có chiếc thuyền này, mặc dù xa không đạt được cổ đại văn minh những cái kia siêu cự hình chiến tranh bọc thép trình độ, nhưng cũng tuyệt đối ẩn chứa văn minh tinh hoa." Thẩm Phong mỉm cười, một cước đá ngất vẫn đang không ngừng rú thảm Trẻ gì, hướng Vu Tháp rôi ra một cái tay nói ra: "Ta gọi Thẩm, không tệ, đây đều là khoa học tạo vật, đến nỗi trong đó nguyên lý, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn nghe được những cái kia dài dòng giải thích." Thấy Thẩm Phong cũng không giải thích lai lịch của mình, Vu Tháp cũng lơ đễnh. Trên thế giới này nghe nói vẫn tồn tại rất nhiều không muốn người biết thất lạc di tích, có chút liền có người ở lại, thiếu niên này nói không chừng liền tới từ cái này loại địa phương. Từ hắn đối với quỷ trộm thái độ đến xem, thiếu niên này cũng không phải là cái gì người xấu, tối thiểu sẽ không đối với hiện hữu trật tự tạo thành đột kích đánh. Kẻ ngoại lai: "Thẩm, cảm tạ ngươi cứu vớt An 13 đảo nổi phiên trợ, ngươi đem đạt được một cái du ngâm thi nhân mức độ lớn nhất trợ giúp." Vu Tháp lúc này sắc mặt nghiêm túc, hướng Thẩm Phong nói ra: "Tiếp xuống ngươi phải làm sao? Có cái gì yêu cầu đều có thể đưa ra. Bất kể đối phương đến cùng là lai lịch gì, chỉ là chiếc này phong phàm chiến hạm liền đã đủ để xưng bá một phương, nàng mặc dù là một cái du ngâm thi nhân, cũng hy vọng kết giao loại này cường giả. Bất kỳ yêu cầu gì đều có thể sao?" Thẩm Phong cười đáp ý: "Vậy liền mang ta đi gần nhất thánh thi thể đảo nổi. Siêu cự hình chiến tranh bọc thép hải cốt, hắn cần tận mắt xem xét." Sau đó đi đến mép thuyền, hướng phía dưới cất giọng hô: "Chiêu mộ thuyền viên." Cao tốc chữ viết tay đánh chân thực tận thế trò chơi chương tiết danh S á cỡ hở cỡ 1 chương 358, Dương buồn xuất phát. Chương 358, Dương buồn xuất phát. Chương 358, Dương buồn xuất phát tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bắt ngộ. "Chiêu mộ thuyền viên." Thẩm Phong một tiếng la lên, lập tức đưa tới toàn bộ đảo nổi trên phiên chợ chú ý của mọi người. Rất nhiều nguyên bản ngay tại bắt lấy quỷ trộm đảo nổi phiên chợ các cư dân, lúc này lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hướng phía thuyền lớn trên bong tàu Thẩm Phong liều mạng vất tay la lên: "Tôn kính thuyền trưởng, ta muốn trở thành ngài thuyền viên. Ta là một cái có 30 năm kinh nghiệm lao thủy thủ, xin ngài nhất định nhận lấy ta." "Thuyền ta, thuyền ta, Chúa cứu thế ở trên, xin ngài nhất định nhìn xem cơ thể của ta." Càng có một ít người không để ý trong nước biển còn có cá mập còn đang du động, trực tiếp vạch lên từng chiếc thuyền nhỏ cùng bè hướng phong phàm chiến hạm tới gần, muốn trực tiếp lên thuyền hướng Thẩm Phong làm cho một cái danh lệch. Đối với cả đời này đều ở đảo nổi phiên chợ ra đời lớn lên người, cùng với những cái kia ở trên biển phiêu bạt các thủy thủ tới nói, nếu như có thể leo lên chiếc này trước đây chưa từng gặp thuyền lớn, trở thành vị thần bí nhân kia thuyền viên, đó thật là đời này hạnh phúc lớn nhất. Cùng lúc đó, nguyên bản thuộc về thú vương hải trộm đoàn mười mấy tên hải tặc thì là liều mạng chèo thuyền, dẫn đầu đi tới phong phàm chiến hạm phía trước, níu lại những cái kia quỷ trộm nhóm lưu lại dây thừng, bỏ tới phong phàm chiến hạm trên bong tàu. Vừa mới leo lên bong tàu, bọn hắn liền lập tức hướng Thẩm Phong hành lễ: "Thuyền trưởng, chiêu mộ thuyền viên loại chuyện nhỏ này liền mời ngài giao cho chúng ta đi. Ở ngài dưới sự dẫn đầu, chúng ta nhất định có thể trở thành mạnh nhất đoàn hải tặc." Những hải tặc này nhóm lúc này bản tính đánh cho hết sức rõ ràng, vị này nửa đường giết ra đến tiện nghi thuyền trưởng bắp đùi thật sự là quá lớn, chỉ cần một mực ôm chặt, bọn hắn xem như nhóm đầu tiên đi theo vị thuyền trưởng này thủy thủ, tuyệt đối không thể thiếu ăn ngon uống sướng. Chỉ là nhìn những cái kia khoáng vật liền biết, mà lại nếu như có thể trở thành như thế một chiếc siêu cấp chiến hạm thuyền viên, chỉ là phần này tư lịch cũng đã đầy đủ bọn hắn tại mảnh này vùng biển sông pha. Thẩm Phong mỉm cười, gật gật đầu đối với lão Diệu nói ra: "Tốt, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách đi, ta cần 100 tên thuyền viên cùng đầy đủ thiết kế. Chiếc này phong phàm chiến hạm khống chế hệ thống đã trải qua cơ giới hóa cải tạo, thậm chí chỉ cần Thẩm Phong chính mình cũng miễn cưỡng có thể tiến hành khống chế. Hoàn mỹ khống chế cả chiếc phong phàm chiến hạm cần nhân viên cũng không nhiều, 100 người đã đủ rồi. Dù sao tại đây biển rộng mênh mông bên trên, tiếp tế tiêu hao cũng 10 phần muốn chết. Lão Vũ lúc này thẳng kích động muốn rơi lệ. Hắn sao có thể nghĩ đến, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, chính mình liền đã từ một cái không có danh tiếng gì tiểu hải trộm đoàn thành viên, trở thành một chiếc khổng lồ chiến hạm cao cấp thuyền viên, thậm chí còn phụ trách mới thủy thủ chiêu mộ công tác. Thuyền trưởng đại nhân, xin ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ chiêu mộ ưu chất nhất thủy thủ, để chúng ta thú vương hải trộm đoàn trở thành vùng biển này mạnh nhất đoàn hải tặc. Lão Vũ ánh mắt kiên nghị nhìn chằm chằm Thẩm Phong nói. Thẩm Phong mỉm cười, nói ra: "Ta tin tưởng ngươi, ngoài ra chúng ta tên đoàn cũng nên đổi một cái." Lão Vũ không phải do một cái giật mình, vội vàng nói: "Mời đoàn trưởng chỉ thị." Đối với hắn loại này cả một đời đều ở trên thuyền sinh hoạt hải tặc tới nói, thay đổi đoàn hải tặc tên đoàn thế nhưng là một kiện thiên đại sự tình, mà lại thuyền trưởng có thể ở trước mặt hắn nói chuyện này, cũng là hết sức vinh quang chuyện. Thẩm Phong sờ sờ cái cằm, nói ra: "Liên gọi cứu thế đoàn hải tặc đi, mặt khác chiếc này phong phạm chiến hạm gọi là Tàu Hy Vọng. Về sau tất nhiên còn có thể cùng trên thế giới này đủ loại người sống sót liên hệ, làm cái cứu thế đoàn hải tặc tên, cũng coi là biểu lộ thái độ, miễn cho gây nên cái gì hiểu lầm không cần thiết." Nghe nói như thế, Lão Vũ vội vàng biểu thị đồng ý, sau đó mang theo một đám hải tặc tiến đến làm các loại công tác. "Đều đến trên bến tàu đi. Chúng ta cứu thế đoàn hải tặc sẽ tại bến tàu khai triển thuê đăng ký cùng xét duyệt công tác." Là một kinh nghiệm phong phú lao thủy thủ, Vũ tự nhiên rõ ràng, chiêu mộ thuyền viên không có khả năng ở đoàn hải tặc bên trên tiến hành, mà là nhất định phải ở trên bến tàu mới có thể mở phát triển. Mấy chương cái bàn cấp tốc ở trên bến tàu triển khai, mười mấy tên trước thú vương hải trộm đoàn thành viên hoặc là duy trì trật tự, hoặc là trực tiếp phụ trách chiêu mộ, sắp có tư thế triển khai trận hình. Những cái kia nguyên bản cầu khẩn Thẩm Phong đảo nổi phiên trợ dân chúng, lúc này cũng nhao nhao vọt tới trên bến tàu, nhu thuận đứng xếp hàng, chờ đợi mặt của mình thử. Phỏng vấn nội dung cũng không phức tạp, chủ yếu là xem xét hình thể phải chăng có tàn tật hoặc là tật bệnh, sau đó liền là tuổi trẻ hạn chế, chỉ cần thanh trắng niên, sau cùng thì là đối với thủy thủ công tác nghiệp vụ phải chăng thuần thục, bao quát hiện trường leo lên phong phàm chiến hạ mạn thuyền, cùng với biểu diễn thu buồm dương buồm mấy cái nghiệp vụ năng lực. Đương nhiên, biết chữ người ưu tiên. Đứng tại trên bong tàu nhìn xem trên bến tàu khí thế ngất trời thông báo tuyển dụng tình cảnh, Thẩm Phong không phải do lộ ra mỉm cười. Mỗi cái nam hải đều đã từng hoặc nhiều hoặc ít từng có hải tặc động, không nghĩ tới vậy mà ở nơi này thực hiện. Vu Tháp thanh âm sau lưng hắn vang lên: "Nếu như ngươi muốn đi tới thánh thi thể phiên chợ, cần đi tới rất xa, xuyên qua mấy cái sương mù vùng biển, ngươi cần một cái cực kỳ có kinh nghiệm hoa tiêu, xem như con mắt của ngươi cùng đêm tối trên mặt biển hải đăng. Bất quá theo ta được biết, ăn 13 loại này cỡ nhỏ đảo nổi phiên chợ, tư lịch dài nhất hoa tiêu, cũng bất quá chỉ ở phụ cận 100 hải lý bên trong khu vực du lịch qua." Nghe nói như thế, Thẩm Phong không phải do nhướng mày. Liên quan tới ở trong biển rộng định vị cùng phương hướng lựa chọn, Thẩm Phong trước đó cũng thực là không sao cả cân nhắc. Dù sao lấy trước GPS định vị quá thuận tiện, căn bản không nghĩ tới loại này không có vệ tinh cùng internet biển rộng mênh mông bên trong định vị vấn đề. Hiện tại xem ra, cho dù có chiếc này phong phàm chiến hạm, muốn ở trên biển ổn định đi tới cũng là vấn đề. Như vậy ở nơi nào mới có thể chiêu mộ đến kinh nghiệm phong phú hoa tiêu đâu? Đi tới thánh thi thể phiên chợ đường ngươi là có hay không rõ ràng? Mặc dù đã trong lòng ẩn ẩn có đáp án, Thẩm Phong hay là hỏi. Liền nghe thiếu nữ Du Ngâm thi nhân Vu Tháp cười đáp ý, giơ tay chỉ chính mình cái mũi nhỏ nói ra: "Đúng lúc, ta chính là một tên cao cấp hoa tiêu, nắm giữ nguyên bộ trang bị, ta là một tên Du Ngâm thi nhân, thuê giá tiền của ta cũng không tiện nghi, bất quá xem như ngươi cứu vớt an 13 đảo nổi phiên chợ hồi báo, ta có thể miễn mất thù lao, nhưng là ngươi cần hồi đáp ta một vài vấn đề." Thẩm Phong quay đầu quan sát một chút cái này con trưởng cung Du Ngâm thi nhân thiếu nữ, phát hiện đối phương trên mặt loại kia sơ xác tiêu điều vẻ mặt đã triệt để tiêu tán, lúc này ngược lại lộ ra nụ cười danh mãnh, một đôi bích ngọc con ngươi sóng mắt lưu chuyển, rốt cục toát ra một chút tâm tính của thiếu nữ. Ngay sau đó gật gật đầu nói ra: "Tốt, một lời đã định, nếu như ngươi có cái gì muốn biết, chỉ cần đến gian phòng của ta đơn độc hỏi thăm là đủ. Có thể hay không đạt được đáp án, đều xem ngươi hỏi pháp." Thuyền viên chiêu mộ công tác tiến hành đến nửa đêm, 100 tên thuyền viên góp đủ, trải qua Thẩm Phong thẩm tra sau đó, cảm giác cũng còn không tệ, cũng đối Lao Vũ đám người công tác tương đối hài lòng. Sau đó liền là cả đêm vật tư thu thập cùng mua sắm. Toàn bộ đảo nổi phiên chợ cơ hồ đều bị lấy sạch. Sớm nhất cái kia mấy tên thuyền viên cũng xử lý tốt bọn hắn trước đó đạt được khoản vật, mỗi người đều quá độ một khoản, từng cái mà vui vẻ ra mặt. Thẩm Phong trực tiếp không có xuống thuyền, ở phong phàm chiến hạm phòng thuyền trưởng bên trong nghỉ ngơi một đêm. Vu Tháp thì là trở lại đảo nổi phiên chợ bên trong tòa kia trục cần cầu bên trong, không tiếp tục xuất hiện. Mới chiêu mộ các thủy thủ lúc này cũng là sử dụng ra tất cả vốn liếng, liều mạng muốn biểu hiện mình, đem việc làm hết sức xinh đẹp. Trải qua một đêm tu sửa sau đó, vừa rạng sáng ngày thứ hai, tàu Hy Vọng phong phàm chiến hạm trên bong tàu thổi lên ốc biển cái lệnh, sau đó treo lên đầy bờm, bắt đầu cất cánh. Đỉnh điểm. Cao tốc chữ viết tay đánh chân thực tận thế trò chơi chương tiết danh sách. Quét mạc một chương 359, hắn đem ngồi giường sắt lúc đến. Chương 359, hắn đem ngồi giường sắt lúc đến. Chương 359, hắn đem ngồi giường sắt ngông đến tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bắt động. Gió biển chậm chậm, cực lớn phong phàm chiến hạm dâng lên đầy buồm, phá vỡ sóng biển, chậm rãi lái rời an 13 đảo nổi phiên chợ. Lúc này vốn là thú vương hải trộm đoàn mang đến những cái kia khoáng vật đều đã toàn bộ bán cho tòa này đảo nổi phiên chợ, đổi thành tiện cho mang theo thủy tinh tấu kính cùng cái khác vật tư, cũng làm cho bao quát Lao Vũ ở bên trong mấy tên đám hải tặc trong nháy mắt giàu đến chảy mỡ. Đã từng thú vương hải trộm đoàn trải qua đã biến thành lịch sử, lúc này bọn hắn đã là cứu thế đoàn hải tặc người, mà lại xem như sớm nhất đi theo thuyền trưởng người. Bọn hắn cũng một cách tự nhiên vinh thăng toàn bộ cứu thế đoàn hải tặc trung tầng người quản lý. Đặc biệt là Lao Vũ, trực tiếp thành chiếc này tàu Hy Vọng phong phàm chiến hạm thợ lái chính, cả người diện mạo đều rực rỡ hẳn lên. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, tất cả đều là bởi vì thuyền trưởng đại nhân dịu dắt, bọn hắn mới có thể có một ngày như vậy, coi như bọn hắn không muốn, bản thân cũng đã là thuyền trưởng đại nhân tâm phúc. Cũng nguyên nhân chính là đây, Những người này ở đây trong công việc cực kỳ ra sức, đối với cả chiếc phong phàm chiến hạm cùng với toàn bộ đoàn hải tặc cũng là cực kỳ dùng tâm. Thẩm Phong ngoại trừ ngẫu nhiên ra lệnh bên ngoài, lúc khác cũng đều mừng rỡ làm một cái vung tay trưởng quỹ. Ở phong phàm chiến hạm các nơi dạo qua một vòng, thu đến một đám thuyền viên túi người chào sau đó, Thẩm Phong lúc này mới trở lại thuyền của mình giải phòng. An 13 đảo nổi phiên chợ đã dần dần biến thành nơi xa trên mặt biển điểm đen, tàu hy vọng triệt để chạy ở mênh mông vô bờ biển rộng mênh mông phía trên, chung quanh ngoại trừ nước biển cái gì cũng không có. Thẩm Phong tựa ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một hồi, tiện tay từ bên cạnh tủ rượu bên trong rút ra một bình rượu đỏ. Vì để cho thống soái hài lòng, Áp Đụ lạ dùng bên ngoài bên trong xa xỉ biện pháp, đem phòng thuyền trưởng trang trí đến cực kỳ xa hoa, tráng lệ, thẳng tựa như là một tòa đi lại cung điện. Chỉ là đủ loại quý báu rượu, liền có nhiều đến hơn 100 chi, còn có các loại điểm tâm cùng rau quả, thậm chí liền Thẩm Phong chỗ ngồi đều là gỗ trầm hương chế tạo, thấy hắn một trận thì đau. Quên nói với Áp Đụ lạ rõ ràng, chỉ là những thứ này vật phẩm trang sức, nếu là đổi thành vũ khí tuyệt đối có thể mang nhiều một chút đạn dược. Bất quá vội vàng trong lúc đó Áp Đụ lạ có thể làm được điểm này đã coi như là rất tốt, Thẩm Phong cũng không tốt quá nghiêm khắc cái gì. Thành khẩn. Tiếng đập cửa vang lên, Thẩm Phong mỉm cười. Vừa mở rượu một bên nói ra, mời đến. Phong thuyền trưởng cửa bị đẩy ra. Vũ Tháp đẩy cửa vào, trong miệng nói ra, thuyền trưởng tiến sinh. Chúa cứu thế ở trên, đây là địa phương nào? Lúc này tóc vàng mắt xanh thiếu nữ bị phòng thuyền trưởng bên trong tráng lệ trang trí cho cả kinh mở ra miệng nhỏ, mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, vừa rồi lời muốn nói cũng quên. Nguyên bản nhìn thấy chiếc này phong phàm chiến hạm thời điểm nàng liền biết chiếc thuyền này không đơn giản. Vừa rồi càng là dựa vào chính mình hoa tiêu thân phận ở các nơi cấp tốc chạy tra xét một phen, đối với chiếc này phong phạm chiến hạm có hoàn toàn mới quen biết, cũng sợ hai thán phục tại xảo đoạt tiên công cấu tạo cùng cự hạm to lớn. Bất quá cự hạm mặc dù làm người ta nhìn mà than thở, làm một du ngâm thi nhân, Vũ Tháp đã từng đã đến rất nhiều nơi, gặp qua không ít làm người chấn kinh kỳ cảnh, bởi vậy cũng không có quá mức để ý. Chỉ là khi nhìn đến phòng thuyền trưởng bên trong những vật này sau đó, nàng lúc này triệt để chấn kinh. Đây là trong truyền thuyết. Rượu. Nhìn thấy Thẩm Phong trong tay chi tiêu rượu đỏ, cùng với sau lưng trong tủ rượu từng dãy các loại rượu, Vu Tháp không phải do nuốt nước miếng một cái. Rượu loại vật này, nàng cũng chỉ ở truyền thuyết cùng sử thi bên trong nghe được, bất quá những cái kia tường tận miêu tả cũng làm cho nàng liếc mắt liền nhìn ra, Thẩm Phong trong tay cầm liền là rượu. Hơn nữa còn là một bình nghe nói nhất là thơm ngọt rượu đỏ. Thẩm Phong mỉm cười, lại cầm một cái ly thủy tinh để lên bàn, mở ra rượu đỏ rót hai chén, xong Vu Tháp giơ tay lên một cái nói ra, uống một chén đi. Tiểu cô nương này giải thích tam đại sử thi cùng săn giết quỷ trộm thời điểm tất cả đều lao luyện mà tàn nhẫn, thậm chí nhìn thấy phong phàm chiến hạm thời điểm cũng không có biểu hiện được quá mức kinh ngạc. Lại tại nhìn thấy những rượu này thời điểm thất thố như vậy, đủ để muốn gặp thế giới này văn minh đến cùng thất lạc đến trình độ nào. Dù sao chỉ có giàu có văn minh mới có thể chế tạo hàng xa xỉ. Vu Tháp cũng không có vội vã ngồi xuống, mà là tại phòng thuyền trưởng bên trong khắp nơi du lãm, chịu lấy bày biện trên kệ đồ vật hai mắt tỏa ánh sáng. Hai tay của nàng mơn trớn từng quyển thiếp vàng vỏ cứng bìa cứng sách sách, trong miệng lẩm bẩm nói ra: "Chúa cứu thế a, đây đều là cổ đại văn minh di tồn. Là sách, thật là sách, mà lại là hoàn chỉnh, không có ngâm nước tối giữa sách." Sau đó nàng tiện tay từ trên giá sách kéo xuống một bản tiếng Anh sách, nhìn xem phía trên chữ viết nhíu mày lẩm bẩm: "Sa cái sắp giờ toàn tập, hẹp lệ, đây là cái gì? Chẳng lẽ cũng là sử thi? Trên thế giới này lại còn có ghi chép diệt thế cùng cứu thế bên ngoài sự kiện sử thi." Sau đó lại gỡ xuống một bản, lần này lại là một bản châu báu đấu giá niêm giám. Nhìn xem phía trên hoa lệ châu báu, Vu Tháp chân mày nhíu chặt hơn, lẩm bẩm: "Đây cũng là cái gì? Người cổ đại vậy mà lại cho loại này sáng lấp lánh tảng đá ra một quyển sách, thật sự là quá xa xỉ." Bởi vì không biết thống soái đến cùng thích gì, ở sách trên lựa chọn, Áp Đụ Lạ cũng so sánh xoắn xuýt, sau cùng chính là cái gì loại hình đều tuyển một chút để lên. Vu Tháp lật ra một hồi, đột nhiên tìm tới một bộ lớn bách khoa toàn thư, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lẩm bẩm nói ra: "Đây chính là trong truyền thuyết chỉ có du ngâm thi nhân trong thánh điện mới có bách khoa toàn thư à? Nghe nói ghi lại cổ đại văn minh hết thảy, không nghĩ tới nguyên nơi này cũng có một bộ. Sách này giá trị thật sự là quá mức quý giá." Sau đó đột nhiên lại lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra thất lạc thần sắc, nói ra: "Không, kỳ thật nó không có chút giá trị." Đem bách khoa toàn thư thả lại giá sách, Vu Tháp lại nhìn một chút cái khác bài biện, lần này đã không có vừa rồi chấn kinh, bất quá nho nhỏ sợ hai thán phục một phen, lúc này mới đi tới Thẩm Phong trước mặt, bưng chén rượu lên. Nhìn xem bên trong màu đỏ rượu, người người rượu đỏ mùi thơm, thiếu nữ tóc vàng miệng nhỏ uống, lộ ra mê say vẻ mặt. Một chùm sáng từ ngoài cửa sổ bắn vào, chiếu vào thiếu nữ tóc vàng trên thân, như là dầu thiếu nữ trong tranh. Nhìn một chút ngươi cái kia sắc mị mị bộ dáng, như thế nào, bây giờ có phải hay không chuẩn bị đem tiểu cô nương chuốc say làm bữa làm cả rỡ? Rượu nho có đủ hay không nhiệt tình? Không đủ trên kệ rượu còn có mao đài. Tinh vệ thanh âm trong đầu vang lên, mang theo một chút không vừa lòng. Thẩm Phong vội vàng ngồi thẳng thân thể, trong đầu trả lời: "Đại tỷ đừng làm rộn, ta là người đứng đắn, ngươi cũng không phải không biết." Lúc này Vu Tháp đã đem một chén rượu uống xong, vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, đem chén rượu buông xuống, sau đó ngồi ở Thẩm Phong đối diện, tay phải chống đỡ cái cằm, vẻ mặt thành thật nhìn xem Thẩm Phong, hỏi: "Thẩm, đáy biển người thành phố đến cùng ở nơi nào? Vì cái gì các ngươi xưa nay không xuất hiện?" Thẩm Phong không phải do sững sờ, rõ ràng Vu Tháp đây là triệt để coi hắn là thành cái gì đáy biển người. Dù sao lấy thế giới này những người sống sót nhận biết, đã từng huy hoàng cổ đại văn minh hết thảy đều bị bao phủ ở đáy biển, có thể hoàn chỉnh tiếp xúc đến những vật kia cũng chỉ có trong truyền thuyết đáy biển người. Bọn hắn mặc dù cực ít xuất hiện, cũng không ngừng có liên quan tin tức truyền đến, cũng chỉ có đáy biển người mới có thể tạo ra cường đại như vậy chiến hạm, nắm giữ nhiều như vậy văn minh tạo vật. Thẩm Phong mỉm cười, không có trả lời, ngược lại hỏi: "Chúa cứu thế rốt cuộc là ai? Vì cái gì các ngươi cầu nguyện thời điểm đều sẽ nâng lên Chúa cứu thế?" Hắn là thế nào chết? Khác biệt thế giới mình rốt cuộc là thế nào chết? Đây coi như là Thẩm Phong quan tâm nhất mấy vấn đề một trong. Dù sao ở chính hắn song song vũ trụ hoặc là nói dòng thế giới bên trên, hắn nhất định phải tránh khỏi một chính mình khác chỗ nhầm lẫn. Thủy thế giới chính mình, thật cứ như vậy một đi không trở lại sao? Vu Tháp uống xong một chén rượu đỏ, hai gò má hơi có chút đỏ ửng, lúc này nghiêm túc nói ra. Chúa cứu thế là không thể phỏng đoán, bất quá Du Ngâm thi nhân trong lúc đó lưu truyền một bài tiên văn thơ, trong đó có một câu như vậy. Nói, nàng háng giọng một cái, đột nhiên dùng hơi có chút cứng rắn tiếng Trung nói ra. Chúa cứu thế cuối cùng rồi sẽ nợ đối diện, dẫn đầu bạc loại, lấy ra manh muội, cứu vớt tứ giới, hắn đem ngồi giường sắt lông đến, ở đáy biển phu hút. Cao tốc chữ viết tay đánh chân thực tận thế trò chơi chương tiết danh sách. Quét mạc 1 chương 360, cứu thế quân chưa từng sợ hãi cái chết. Chương 360, cứu thế quân chưa từng sợ hãi cái chết. Chương 360, cứu thế quân chưa từng sợ hãi cái chết tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bắt ngộng. Ngồi giường sắt lông đến, lấy ra manh muội. Lộn xộn cái gì? Thẩm Phong nhướng mày, có chút không làm rõ ràng được đến cùng là tình huống như thế nào. Nghe cái này cái gì tiên đoán miêu tả, thế giới này chúa cứu thế hoàn toàn liền là cái đồ biến thái a, hơn nữa còn là cái la lị khống. Hắn ngẩng đầu hướng Vu Tháp hỏi, cái này tiên đoán thơ rốt cuộc là ý gì? Cái gì giường sắt? Làm bằng sắt giường sao? Mặc dù vừa rồi Vu Tháp đọc thuộc lòng tiên đoán thơ dùng chính là sứt sẹo lời nói, Thẩm Phong lần này hỏi thăm dùng lại là tiếng Anh, mà lại dung hợp mấy ngày nay từ những hải tặc kia trên người học được khẩu âm. Cái gì giường sắt? Vu Tháp sững sờ, hỏi, cái này đầu tiên đoán thơ dùng chính là cổ đại xa xôi Đông Phương đại lục ngôn ngữ, ta đối với ý tứ trong đó cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là những lời này là nói chúa cứu thế có một ngày sẽ còn trở lại. Thẩm Phong khẽ gật đầu, trong nháy mắt tỉnh ngộ, Vu Tháp nói mặc dù là tiếng Trung, nhưng hoàn toàn là học bằng cách nhớ đem âm tiết cho con xuống tới. Trải qua không biết bao nhiêu người truyền miệng, cái này cái gọi là tiên đoán thơ rất nhiều âm tiết hiển nhiên đã không được. Hắn suy tư một lát, đã hiểu vừa rồi cái kia vài câu tiên đoán thơ rốt cuộc là ý gì. Chúa cứu thế cuối cùng rồi sẽ lại đến, dẫn đầu nhân loại, loại trừ mông muội, cứu vớt thế giới, hắn đem ngồi thuyền thép mà đến, ở đáy biển. Ở đáy biển hô hấp. Bởi như vậy, hết thảy liền đều nói thông được. Thần Phong trong lòng không phải do run lên. Người khác không quan trọng, chính hắn cũng hiểu được, xem như vốn là thế giới chúa cứu thế, hắn cũng tương tự xem như thế giới này chúa cứu thế, mà lại là ngồi thuyền thép mà đến. Tàu hy vọng phong phàm chiến hạm liền là một chiếc kim loại thuyền, cũng có thể xưng là thuyền thép. Chẳng lẽ thế giới này người đã từng tiên đoán hắn đến? Chỉ là một câu cuối cùng ở đáy biển hô hấp là có ý gì? Thần Phong sau đó lắc đầu, đem ý nghĩ này dứt bỏ. Nếu như thế giới này người đã từng tiên đoán hắn đến, cái kia chỉ có hai cái khả năng, một cái là người thì thẩm tiên đoán, một cái khác thì là thế giới này Thẩm Phong tiên đoán. Bất quá càng đều có thể hơn có thể tính bên trên, hẳn là một cái trùng hợp thôi. Là thế giới này cứu thế quân chiến sĩ đối với chúa cứu thế lại đến tốt đẹp nguyện vọng. Dù sao câu kia ở đáy biển hô hấp, nghe tới càng giống là ở miêu tả một cái đáy biển người. Tiên đoán thơ còn có cái khác nội dung sao? Thẩm Phong hướng Vu Tháp hỏi. Vu Tháp gương mặt đỏ lên, nói ra: Tiên đoán thơ sử dụng phương Đông ngôn ngữ quá mức thâm ảo, ta cũng chỉ nhớ kỹ trong đó một đoạn ngắn. Bất quá cái khác Thâm Niên Du Ngâm thi nhân cần phải nắm giữ toàn bộ thơ, chờ đến Thánh Thi Thể phiên trợ vị trí, tự nhiên có thể tìm tới cái khác Du Ngâm thi nhân hỏi cho rõ. Thẩm Phong khẽ gật đầu, tiếng hắn cũng không phải tốt như vậy học. Mắt thấy tại đây thiếu nữ Du Ngâm thi nhân trên người không chiếm được cái gì khác đồ vật, Thẩm Phong mở ra một đoạn ống loa mở miệng, hướng bên trong nói ra: Đem trẻ gì mang tới? Trên thuyền này không có chút nào truyền tin điện tử thiết bị, bất quá nhưng nắm giữ so sánh cổ xưa truyền thanh hệ thống, ở phòng thuyền trưởng có thể thông qua đặc thù kết cấu ống sắt hướng cái khác khoang truyền lại thanh âm. Rất nhanh, tiếng đập cửa vang lên, lão Hưu cùng mấy hải tặc giống như là kéo giống như chó chết, đem sắc mặt trắng bệnh cực kỳ suy yếu trẻ gì kéo đi vào, nhét vào hoa mỹ ba tư trên mặt thảm. Thuyền trưởng, người tới. Lão Hưu lúc này cố gắng không chế ánh mắt của mình không hướng phòng thuyền trưởng các nơi nhìn loạn, hướng Thẩm Phong hành lễ nói. Mà đội thành bên ngoài mấy hải tặc lúc này đã sớm yên ổn nhịn không nổi, lén lén đánh giá chung quanh lộng lẫy bày biện, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Loại trình độ này trang trí, cùng với những cái kia vừa nhìn liền biết giá trị liên thành bảo bối, đừng nói là thấy, bọn hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Mặc dù đã sớm rõ ràng thuyền trưởng đại nhân thâm bất khả chắc, chỉ là nhìn thấy những thứ này chân bảo sau đó, bọn hắn mới hiểu được, thuyền trưởng đại nhân tồn tại thậm chí vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Cái này mấy tên hải tặc bản thân liền là sớm nhất đi theo Thẩm Phong mấy cái kia, trên người đã sớm đánh lên Thẩm Phong dấu ấn, lúc này đương nhiên sẽ không lên cái gì tham lam suy nghĩ, ngược lại đối với Thẩm Phong càng thêm sùng kính. Mà lại vị kia Du Ngâm thi nhân Vu Tháp đại nhân đều ở nơi này, nhìn nàng ửng đỏ hai gò má, hơi có vẻ khô nóng bộ dáng, hiển nhiên là đã cùng thuyền trưởng đại nhân xảy ra chuyện gì không thể miêu tả chuyện. Liên Du Ngâm thi nhân cao quý như vậy tồn tại đều có thể thu phục, thuyền trưởng thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể phỏng đoán. Thẩm Phong ánh mắt đảo qua mấy tên hải tặc mặt, đã đem tâm tư của bọn hắn đoán được không sai biệt lắm, tiện tay cầm lấy một bình rượu, ném cho Lão Diệu, nói ra: Làm rất tốt, cùng các huynh đệ phút một điểm đi. Lão Diệu hai tay run lên, tiếp nhận cái kia bình rượu, mặc dù không rõ phía trên này viết Nga văn bột cả mấy cái chữ viết, lại biết đây tuyệt đối là đồ tốt, ngay sau đó cùng mấy hải tặc vui vẻ ra mặt, kích động liên tục hướng Thẩm Phong nói lời cảm tạ, thiên ân vạn tạ rời đi nơi này. Bị Thẩm Phong lấy máu sau đó, trẻ gì đã suy yếu vô cùng, lại thêm trước đó bởi vì nâng lên người thì thầm đưa tới tinh thần đánh vào, cả người đều đã hề vải suy sụp, chỉ là nhìn thấy người thuyền trưởng này phòng trắng lệ, cũng tương tự bị chấn kinh một phen, thậm chí liền nguyên bản còn có chút kiên nghị ánh mắt đều biến đến lơ lửng không cố định. Thẩm Phong không phải do nhíu lông mày. Những thứ này trong tận thế người sống sót hiển nhiên không thể tính toán theo lẽ thường, trước đó đối với trẻ gì lại là lấy máu lại là tra tấn, con hàng này đều không gặp như thế dao động, vẹn vẹn phòng thuyền trưởng bên trong những vật này, vậy mà liền nhường hắn có chút cầm giữ không được. Hắn tiện tay lại rót một chén rượu đỏ, dùng ngón tay gảy nhẹ chén rượu, phát ra có tiết tấu dễ nghe thanh âm, đồng thời lấy ra trong hộp tủ một cái hộp âm nhạc, chuyển động dây cót, phát ra trong trẻo êm thai bài hát. Ngay sau đó một bên không ngừng đem một cái bật lửa chống gió nhóm lửa cùng dập tắt, một bên đệ thấp âm điệu, trầm đồng du dương nói với trẻ gì. Tinh lọc học hội phải chăng còn tồn tại? Bọn hắn ở nơi nào? Tất nhiên liên quan tới người thì thầm tin tức không cách nào từ đối phương trong miệng cho ra, cái kia tìm tới tinh lọc học hội tản đảng cũng là không sai. Một bên thiếu nữ du ngâm thi nhân phát hiện không đúng, lập tức quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nhìn tới cái kia cái bật lửa ngọn lửa. Trẻ gì vừa mới bắt đầu bị hộp âm nhạc hấp dẫn, sau đó lại cấp tốc rơi vào cái bật lửa chống gió sáng tắt quang ám bên trong không cách nào tự kiềm chế, đã cấp tốc bị thôi miên, chậm rãi nói ra. Tinh lọc học hội là tinh lọc giáo hội. Tinh lọc giáo hội tồn tại ở thế giới đầu bên kia. Ta chỉ biết là một chỗ dạy chỉ địa điểm. Thẩm Phong không phải do nhíu lông mày, không nghĩ tới tinh lọc học hội ở cái thế giới này vậy mà đổi tên là tinh lọc dạy cho. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, cái này cái gì học được bản thân liền có nghiêng dạy tiềm chất, ở thủy thế giới tận thế sau khi phát sinh, bọn hắn chỗ chờ mong hết thảy đều chưa từng xuất hiện, ngược lại nên đón tai nạn, cái này loại tâm lý mất cân bằng lại càng dễ để bọn hắn đem tự thân tổ chức chuyển hóa làm tôn giáo. Dạy chỉ ở nơi nào? Tìm không thấy tổng bộ, tìm tới phân bộ cũng có thể. Trẻ gì hai mắt vô thần, chậm rãi nói ra. Dạy chỉ địa điểm là biển mây mù một tòa đảo. Biển mây mù. Ở một bên nghiêng người nghe Vu Tháp đôi lông mày nhíu lại, nói ra, đó cũng không phải là địa phương tốt gì, nghe nói tiến vào biển mây mù người còn không có có thể trở về. Nơi đó có thế giới thú nguyền rủa, ngươi nhất định phải đi. Thẩm Phong khẽ gật đầu, nói ra, đi xem một chút, cái này cái gì chó má tinh lọc giáo hội tới đấy là tình huống như thế nào? Như thế nào? Sợ. Thiếu nữ Du Ngâm Thi nhân hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi là vĩnh viễn không cách nào rõ ràng, cứu thế quân chưa từng sợ hãi cái chết. Nói quay người đi ra phòng thuyền trưởng, chỉ có tiếng la truyền đến. Điều chỉnh phương hướng, mục tiêu, biển mây mù. Cao tốc chữ viết tay đánh chân thực tận thế trò chơi chương tiết danh sách. Quét mạc 1 chương 361, biển mây mù. Chương 361, biển mây mù. Chương 361, biển mây mù tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bắt ngộ. Toàn bộ thế giới đều đã trở thành một mảnh biển, lưu cho nhân loại chỉ còn lại lấm ta lấm tấm hòn đảo cùng với nhân tạo kiến tạo đảo nổi. Mà đối với nhân loại tới nói, toàn bộ thế giới biển có cực lớn khác nhau. Đã từng là lục địa vùng biển, cũng là những người sống sót hoạt động nhất nhiều lần vùng biển, là bọn hắn quen thuộc nhất vùng biển. Những thứ này vùng biển chiều sâu bình thường đều ở mấy chục mét đến khoảng 2000 mét, xem như biển cả. Mà những cái kia đã từng liền là biển cả vùng biển thì bị coi là việc không dám làm, xem như chân chính biển sâu khu. Những thứ này khu vực chiều sâu tất cả đều ở 2000m trở lên, 4-5000m đều là cơ bản trình độ, sâu đạt 10,000m vùng biển thậm chí cũng có không ít. Tại đây chút biển sâu khu bên trong, sinh hoạt bao quát thế giới thu ở bên trong rất nhiều khổng lồ hải thú, vượt xa nhân loại tưởng tượng. Ngoại trừ những cái kia đáng sợ hải thú hải quái bên ngoài, ở biển sâu khu còn có vòi rồng, lôi bạo, sóng ngầm, đáy biển núi lửa, vòng xoáy lớn chờ một chút quỷ dị hiện tượng tự nhiên, nhân loại ở trong đó thẳng tựa như là một con kiến, căn bản không có mảy may sống tiếp khả năng. Càng đừng đề cập những cái kia hình thể khổng lồ thế giới thu nhóm, thậm chí chỉ cần một cái xoay người, liền có thể nhấc lên một trận sóng thần, đem nhân loại thuyền nhỏ cùng thuyền tam bản trực tiếp phá hủy. Đối với không có cỡ lớn đội thuyền nhân loại mà nói, tiến vào biển sâu khu thẳng liền là chịu chết. Thậm chí liền xem như có cỡ lớn đội thuyền, cũng bất quá là thời điểm chết thể diện một chút. Mà biển mây mù, liền là ở vào biển sâu khu một chỗ vùng biển. Căn cứ những thứ này hải mìn nhóm truyền thuyết, biển mây mù lâu dài đều bị nồng hậu dày đặc sương mù bao phủ, chỉ có trắng xóa hoàn toàn, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Toàn bộ biển mây mù diện tích ai cũng không biết lớn bao nhiêu, chỉ biết là căn bản không có người đã từng xuyên qua biển mây mù. Còn có một số phỏng đoán, cho rằng biển mây mù một bên khác kết nối lấy đã từng Đông Phương Đại Lục lưu lại, tối thiểu có mấy ngàn hơn 10000 hải lý. Một chút lạc đường đội thuyền tiến vào mảnh này trong sương mù dày đặc, tất cả đều sẽ ở bên trong lạc hướng, cũng không còn cách nào đi ra. Đã từng có mấy cái may mắn đi nhầm vào biển mây mù sau đó, ở bên trong lái thuyền phiêu bạc không biết bao lâu, thậm chí thuyền viên lẫn nhau từng bước xâm chiếm, chỉ còn lại một hai cái gầy như que tuổi người trốn thoát, lúc này mới hướng ra phía ngoài người miêu tả trong vụ hải tình huống. Căn cứ những thứ này đã gần như tinh thần thất thường người nói, trong vụ hải ngoại trừ sương mù vẫn là sương mù, chỉ là có đậm nhạt phân chia. Sương mù dày đặc nhất địa phương, thậm chí đưa tay không thấy được năm ngón. Trong vụ hải cũng không phải là không có gió, chỉ là gió 10 phần yếu ớt, sương mù thì là chợt có di động. Có chút sương mù vẫn còn sống. Những người sống sót này tất cả đều tự xưng, chính mình từng nghe đã đến trong vụ hải các loại thanh âm, thậm chí còn có nói chuyện trời đất trò chuyện âm thanh. Càng có cái khác người sống sót xưng, chính mình ở trong vụ hải nhìn thấy một tòa cực kỳ huy hoàng tráng lệ cổ đại đô thị, có cao vút trong mây nhà chọc trời, có như nước chảy ô tô, có các loại ngăn nắp xinh đẹp trên đường phố đi lại đám người, vân 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 vân. Chỉ là khi hắn muốn đi vào tòa này đô thị thời điểm, đây hết thảy nhưng lại đều biến mất không thấy. Còn có người thì nói, chính mình ở trong vụ hải gặp được điều khiển thánh giáp cổ nhân cùng thế giới thú tại chiến đấu, bọn hắn giết đến trời đất mù mịt, thậm chí xông lên vũ trụ, lại rơi xuống biển sâu, cơ hồ muốn đem toàn bộ địa cầu đụng nát, thánh giáp cùng thế giới thú trong lúc đó chiến đấu chưa hề dừng lại. Những lời này đều để thế giới này hải mìn nhóm trong lòng lại là e ngại lại là hướng về. Nhưng những người sống sót kia bản thân liền đã tinh thần sụp đổ, dù ai cũng không cách nào cam đoan bọn hắn nói đến cùng là thật hay giả. Rất nhiều người cũng không quá tin tưởng. Bất quá biển mây mù thần bí cùng nguy hiểm, cũng chậm chậm nhường hải mìn nhóm có một cái ấn tượng khắc sâu. Thời gian nhanh chóng, tàu hy vọng phong phàm chiến hạm hướng phía Vu Tháp chỉ dẫn phương hướng đã đi tới mấy ngày, vừa mới bắt đầu còn ngẫu nhiên có thể gặp được vài chiếc thuyền con, bất quá đối phương nhìn thấy phong phàm chiến hạm cực lớn hình thể, tất cả đều cũng không quay đầu lại cấp tốc thoát đi. Lúc này chung quanh đã hoàn toàn là biển rộng mênh mông, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì đảo và đảo nổi phiên trợ cái bóng, cũng tương tự không có gặp được cái khác đội thuyền. Mặt biển đã biến thành triệt để màu xanh đậm. Bọn hắn đi tới biển sâu khu. Mặc dù thân ở cực lớn phong phàm chiến hạm phía trên thuyền một đám hải tặc lúc này vẫn có một chút đến từ trong thực chất e ngại cảm giác. Bất kể là bao lớn đội thuyền, tại đây mênh mông vô bờ chỉ có nước biển rộng mênh mông phía trên, sẽ để cho người cảm giác được một loại một thân một mình cảm giác cô độc. Cũng may chiếc thuyền này tiếp tế sung túc, hơn nữa còn có rất nhiều bọn hắn chưa từng thấy qua mới lạ đồ chơi, cũng làm cho những hải tặc này tăng cường lòng tin. Càng đừng đề cập thuyền trưởng đại nhân ban thưởng, loại kia tên là rượu đồ tốt, thực là uống một ngụm liền có thể để cho người ta không có từ trước đến nay hưng phấn, quên mất sở hữu ưu sầu. Trải qua mấy ngày đi tới sau đó, trên thuyền tiếp tế cũng giảm bớt một chút, lúc này phong phàm chiến hạm gặp ngay phải một cái cực lớn cá ngừ cả ly bầy cá, một đám hải tặc ngay tại trên mạn thuyền liều mạng vung móc tung lưới, hoặc là trực tiếp bắn ra giáo săn cá, bắt cá bổ sung gửi nuôi. Một đám hải tặc tiếng cười vui bên trong, từng cái cực lớn cá ngừ cả ly bị chuyển động dòng dọc kéo lên bong tàu. Chiếc này phong phàm chiến hạm lên trang bị các loại máy móc trang bị, có thể thật to tiết kiệm thuyền viên đoàn thể lực, cũng làm cho những thuyền này thành viên vui vẻ không thôi. Những thứ này cá ngừ cạ lì không chỉ có thể hong khô hoặc là ướp gia vị sau đó xem như thức ăn dự trữ, trực tiếp cắt khôi ăn sống cũng là cực tốt, tối nay lại có thể ăn non nê. Thuyền trưởng đại nhân, ngài thật sự là một cái thần bí mà người thú vị. Phong thuyền trưởng bên trong tay nắm lấy một chi rượu đỏ vu tháp vừa hướng miệng bình uống một hớp rượu, một bên hướng về phía trước mặt Thẩm Phong cười nói. Sau lưng của nàng vẫn có chi tia trưởng cung cùng một ống tiễn. Trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng cùng Thẩm Phong đã rất quen thuộc lạ, vừa mới bắt đầu còn có chút bưng du ngâm thi nhân dáng điệu không tốt lắm ý tứ, về sau liền không có chuyện gì đến phòng thuyền trưởng đến cọ uống rượu. Ngay tại vừa rồi, Thẩm Phong hướng nàng giải thích một cái hải vương chuyện xưa, đây là một cái gì Atlantis công chúa cùng nhân loại ngư dân lăn lộn huyết vương con, bị mị kéo tìm được về sau, một phen triền miên tu luyện, trở về đáy biển vương quốc đoạt lại vương vị chuyện xưa. Cố sự này phức tạp quanh co lạ lùng, có thể được xưng là một phần sử thi. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ du ngâm thi nhân sử thi bên ngoài, Vu Tháp còn chưa từng nghe qua loại hình sử thi, trong lúc nhất thời không phải do nghe được lây dại. Bất quá kia cái gì sinh hoạt ở đáy biển Atlantis người chuyện xưa, càng là kiên định nàng suy đoán, cái này gọi Thẩm thuyền trưởng, liền là một cái trong truyền thuyết đáy biển người. Thẩm Phong mỉm cười, giơ tay bên trong chén rượu, nói ra: "Quá khen, đây chỉ là một chuyện xưa, kém xa hiện thực đến phấn khích." Hai ngày này hắn cũng từ Vu Tháp trong miệng hiểu được không ít thế giới này tin tức, đặc biệt là liên quan tới du ngâm thi nhân cái này lỏng lẻo tổ chức tin tức, ngược lại là vui mừng không thôi. Căn cứ Vu Tháp nói, đã từng cứu thế quân ở chúa cứu thế biến mất, thế giới triệt để bị dìm nước không có trước đó, tiến hành một trận. Ông, một tiếng du dương ốc biển tiếng kèn đột nhiên từ trên bong tàu truyền đến. Đang uống rượu Thẩm Phong cùng Vu Tháp ồ một tiếng đột nhiên đứng lên, hai người nguyên bản có chút nhập nhèm say con mắt cũng tại trong nháy mắt biến đến tỉnh táo, đồng thời xông ra phòng thuyền trưởng, đi tới tầng trên bong tàu. Chỉ thấy trên cột buồm hoa tiêu đã thổi lên tiếng thứ hai kèn lệnh, nhìn thấy Thẩm Phong cùng Vu Tháp xuất hiện sau đó, lập tức chỉ về đằng trước la lớn: "Là biển mây mù! Biển mây mù đến!" Thẩm Phong theo trong tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên mặt biển xuất hiện một mảnh cực lớn biển sương mù, như là thực chất bao phủ cái kia phiến hải vực. Cái này biển sương mù hai bên liếc mắt không nhìn thấy bờ duyên cùng cuối cùng, phía trên thì cao tới mấy ngàn mét, như là một vùng núi non phóng lên tận trời. Thẩm Phong lông mày nhíu chặt, nhìn về phía cái kia mảnh như là thực chất sương mù dày đặc. Đúng lúc này, xa xa trong sương mù đột nhiên xuất hiện một mảnh bộ ảnh, có một chiếc màu đen thuyền lớn đang từ trong sương mù lái ra. Cao tốc chữ viết tay đánh chân thực tận thế trò chơi chương tiết danh sách. Quét mạc một chương 362, huyết tinh cỡ dạ kèn. Chương 362, huyết tinh cỡ dạ kèn. Chương 362, huyết tinh cỡ dạ kèn tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bắt ngộ. Thuyền. Trong vụ hải có thuyền. Hoa tiêu la lớn. Chỉ là không cần nhắc nhở của hắn, phong phàm chiến hạm trên bong tàu đám người cũng đều nhìn thấy cái kia chiếc từ trong sương mù dày đặc lái ra màu đen thuyền lớn. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là bóng ánh sáng chiết xạ hình thành cái bóng? Thẩm Phong nhíu mày nghĩ đến, đồng thời cẩn thận hướng cái kia chiếc màu đen thuyền lớn nhìn lại. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, đó căn bản không phải cái gì cái bóng, cái kia chiếc dần dần lái ra sương mù dày đặc thuyền lớn, thể tích bên trên muốn so phong phàm chiến hạm lớn gấp mấy lần. Mà lại từ cái này thuyền lớn hình dạng cùng kết cấu đến xem, đây rõ ràng là một chiếc hàng không mẫu hạm. Thẩm Phong cơ lấy một chi kính viễn vọng hướng cái kia thuyền lớn nhìn lại, chỉ thấy hàng không mẫu hạm bong tàu phía trên, lúc này còn đặt không ít máy bay chiến đấu, thậm chí còn có thể nhìn thấy trên bong thuyền đi lại bóng người. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bây giờ còn có hàng không mẫu hạm đội tồn tại? Tiếp theo trong nháy mắt, lại là một chiếc chiến hạm từ trong sương mù dày đặc lái ra, lần này xuất hiện rõ ràng là một chiếc đạn đạo khu trục hạm, thậm chí liền khu trục hạm trên thân hạm số hiệu đều 10 phần có thể thấy rõ ràng. Lúc này toàn bộ phong phàm chiến hạm bên trên thuyền viên đoàn đều đã nhìn thấy cái này vượt qua tưởng tượng một màn, chỉ là đúng lúc này, tại mọi người trước mắt, cái kia chiếc hàng không mẫu hạm cùng với bên cạnh khu trục hạm đột nhiên bắt đầu biến đến mơ hồ không rõ, sau đó như là một mảnh sương mù, cấp tốc tiêu tán trên mặt biển, biến mất vô tung vô ảnh. Phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Một màn này nhường Thẩm Phong trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên giải thích như thế nào cái này quỷ bí cảnh tượng. Nếu như nói là hải thị thận lâu hình thành bóng ánh sáng chết xạ lời nói, vậy đã nói rõ trên thế giới này bây giờ liền tồn tại như thế một chiếc hàng không mẫu hạm cùng khu trục hạm, mà lại mặt trên còn có thuyền viên tồn tại. Chỉ là cái này hiển nhiên không có khả năng. Mà lại vừa rồi hắn kính viễn vọng rõ ràng nhìn thấy, hàng không mẫu hạm cùng khu trục hạm trôi đến, phá vỡ tầng tầng sóng biển, bây giờ cái kia sương mù dày đặc biên giới thậm chí còn có cái này hai chiếc chiến hạm hàng dấu vết. Cái này thực là không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Phong khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, một bên Vu Tháp thì là hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói ra: "Đây là sử thi bên trong vạn thuyền chi mẫu, đi tới sắt thép hòn đảo." Trên thế giới này vậy mà thật sự có vạn thuyền chi mẫu, chỉ là nó vì cái gì biến mất? Một câu cuối cùng lại là nhìn về phía Thẩm Phong hỏi lên. Dưới cái nhìn của nàng, cái này thần bí hết thảy cũng chỉ có Thẩm Phong cái này bản thân liền thần bí đáy biển người mới minh bạch. Thẩm Phong nhìn về phía trước dần dần biến mất hàng dấu vết, nói ra: "Vào xem, tự nhiên là biết." Giảm xuống tốc độ, cẩn thận tiến vào. Trải qua vừa rồi cái kia quỷ bí một màn sau đó, nguyên bản còn một mảnh tiếng cười cười nói nói ngay tại đi săn cá ngừ cả lũ phong phạm chiến hạm bên trên lập tức yên tĩnh trở lại, một đám thủy thủ cấp tốc đem tốc độ giảm xuống, chậm rãi lái về phía trước không biết khu vực sương mù. Thẩm Phong đi đến cột buồm chính trước, nhìn xem bị trói ở nơi này chẻ gì, con mắt có chút chớp động, gốc xí lịp não thả ra thôi miên sóng điện não, từng chữ nói ra trầm đồng du dương nói ra: "Chúng ta sắp tiến vào sương mù khu, tiếp xuống có thể hay không tìm tới tinh lọc giáo hội dạy chỉ liền toàn bộ nhờ ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn đầu chúng ta tiếp nhận cuối cùng tinh lọc." Lúc này chẻ gì vẫn ở vào suy yếu cùng bị thôi miên trạng thái, nghe vậy lập tức mừng rỡ, nói với Thẩm Phong: "Xin ngài yên tâm, ta nhất định dẫn mọi người tìm tới dạy chỉ. Toàn bộ trong vụ hải sương mù dày đặc cũng có tự thân quy luật mà theo, bản thân là từng cái hình tròn luồng khí xoáy, chúng ta muốn dọc theo luồng khí xoáy khe hở tiến lên, mà lại nội bộ nước biển mùi cũng không giống nhau, những mùi này liền là chỉ dẫn đạo tiêu. Phiền phức ngài giúp ta cởi bỏ dây thừng." Thẩm Phong tiện tay cởi bỏ trói chặt Trệ Dị dây thừng, Trệ Dị lập tức thất tha thất thể hướng đầu thuyền chạy tới. Vu Tháp làm bộ liền muốn ngăn lại Trệ Dị, lại bị Thẩm Phong khoát tay ngăn lại. Lúc này Trệ Dị một thân một mình, mà lại hoàn cảnh chung quanh cũng vẫn luôn có sóng biển trắng tạc âm, lại thêm sương mù bốc hơi, Thẩm Phong tự tin đối phương tuyệt đối không cách nào tránh thoát hắn thôi miên. Bằng không mà nói, hắn cái này cứu thế quân thống soái thực là tòi công lan lộn. Lúc này Trệ Dị đã đi tới đầu thuyền, từ có chút rách dưới túi áo bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay chiếc hộp màu đen, mở ra sau đó nhìn một chút, nói ra: "Đây là tinh lọc giáo hội bảo vật, thông qua vật này liền có thể tìm tới sương mù hải giáo chỉ địa điểm, càng là tiếp cận dạy chỉ vị trí, cũng liền càng chính xác." Thẩm Phong dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Trệ Dị trong tay cầm rõ ràng là một cái dễ tín hiệu thiết bị theo dõi, xem ra hẳn là năng lượng mặt trời khởi động, gắn thêm chống nước sắc ngoài, có thể bị động tiếp thu cái nào đó đặc biệt tín hiệu. Hiển nhiên, muốn tìm kiếm được cái này cái gì sương mù hải giáo chỉ, cần lợi dụng trong vụ hải hình đinh ốc luồng khí xoáy cùng hương vị nhận ra, cuối cùng lợi dụng tín hiệu máy thăm dò định vị. Cái này Trệ Dị tạm thời còn không thể giết. Lúc này phong phàm chiến hạm đã triệt để đi tới biển mây mù biên giới, đầu thuyền hung hăng va vào như là như thực chất sương mù tường bên trong, triệt để lái vào biển mây mù. Sương mù dày đặc quần quần mà đến, nguyên bản còn có thể nhìn thấy mặt biển tầm mắt, trong nháy mắt thu nhỏ đến chỉ có thể nhìn thấy chung quanh mấy chục mét khoảng cách. Toàn bộ thuyền thủy thủ lúc này đều căng thẳng tiếng lòng, cảnh giác nhìn xem chung quanh mặt biển cùng sương mù dày đặc. Những cái kia trung thành nhất thủy thủ mấy ngày nay trải qua Thẩm Phong dạy dỗ, đã hiểu được như thế nào sử dụng trên thuyền hạm pháo cùng súng máy hạng nặng mấy cái vũ khí, lúc này cũng đều ở ụ súng bên trên nín hơi tập trung suy nghĩ, chờ đợi đối với xảy ra bất ngờ nguy hiểm công kích. Cái gì cũng không có phát sinh. Chung quanh ngoại trừ nước biển cùng biển sương mù bên ngoài, cũng không có cái gì tàu ma ảnh hay là cái gì hải quái, phản phất nơi này chỉ là một mảnh sương mù tương đối nhiều phổ thông vùng biển. Đợi đến đi tới sau mười mấy phút, hết thảy y nguyên, đám người căng cứng tiếng lòng lúc này mới chậm rãi buông lòng xuống. Lúc này ở Thẩm Phong dưới sự gợi ý, Trệ Dị đã được đến một bình rượu ngon cùng một hồi lát cá sống bữa tiệc lớn, cấp tốc bổ sung thể lực sau đó, cả người cũng tinh thần không ít, bắt đầu trở thành cả chiếc thuyền tạm thời nhân viên phụ trách hải hành. Một đám thuyền viên lúc này mới phát hiện, trong truyền thuyết hung hiểm vô cùng như là mê cung đi vào liền ra không được biển mây mù, sương mù tung bay lại là có quy luật của mình. Từng cái đưa tay không thấy được năm ngón sương mù dày đặc mang trong lúc đó, còn có một số rộng chừng mấy chục mét đến vài trăm mét sương mù mang, có thể cung cấp đội thuyền thông hành. Loại này phù hợp phí bộ nạo xi đường con đường, Thẩm Phong trước đó ở chiến tranh hạt nhân đất hoang tận thế tử vong xâm lâm bên trong cũng từng gặp được, ngược lại là không có cái gì mới lạ. Phong phàm chiến hạm mượn nhờ sương mù khu gió nhẹ cùng với phụ trợ hệ thống động lực còn có các thủy thủ mái chèo, ở trong sương mù không ngừng ghé qua. Cái này sương mù khu diện tích thật sự là lớn đến kinh người, đi ước chừng 2 ngày thời gian, hoàn cảnh chung quanh vẫn không có chút nào thay đổi. Nơi này không có trăng sao ánh sáng, đến trong đêm càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng may sức gió cực nhỏ, dòng nước tốc độ cũng chậm, lại thêm Trệ Dị dẫn đường, ngược lại là không có tồn tại tỉnh lại sau giấc ngủ thuyền chạy hướng tuyến đường an toàn tình huống. Đến ngày thứ 3 ban đêm, phong phàm chiến hạm đã lái vào một mảnh mang theo dày đặc khí tức vùng biển, Trệ Dị không ngừng co rút lấy cái mũi, trên mặt thần sắc hưng phấn, nói với Thẩm Phong: "Thuyền trưởng tiên sinh, chúng ta đã tiếp cận dạy chỉ vị trí khu vực. Liên là cái này độc nhất hương vị." Nói nhìn về phía trong tay tín hiệu thiết bị theo dõi, chỉ thấy phía trên một cái nho nhỏ đèn đỏ lúc này đang bắt đầu chậm chạp chớp động, bình quân 10 giây đồng hồ nhanh chóng một lần, hiển nhiên là phát hiện tín hiệu gì. Lúc này chung quanh một mảnh sơn đen mà đen, Thẩm Phong khẽ nhăn một cái mũi, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập một câu ngai ngái mùi máu tươi, đồng thời còn có gai mũi tràn dầu hương vị, phản phất là dầu đi hế gen sang các loại hóa thạch nhiên liệu thiêu đốt không đầy đủ. Thậm chí, còn có một số thế giới thú hương vị. Trước đó hắn ở San Tờ Giang Xít câu nên chiến đầu kia thế giới thú thời điểm, từ trên biển thổi tới trong gió lớn, liền có loại này mùi tanh, phản phất là mực nước cùng máu hỗn hợp sau đó khí tức. Nơi này tại sao có thể có loại vị đạo này? Thẩm Phong đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, nguyên bản một vùng tăm tối trong vụ hải, phong phàm chiến hạm phải phía trước, đột nhiên sáng lên một mảnh hào quang màu đỏ thắm. Tiếp theo trong nháy mắt, hết thảy chung quanh phảng phất đều mang tới ánh sáng lưu hòa, có thể rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Nguyên bản lượn lờ ở chung quanh sương mù tựa hồ cũng trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có một mảnh như là hoàng hôn lại giống là bình minh lờ mờ mặt biển. Ngay sau đó, một ngọn núi quái thú từ mấy ngàn mét bên ngoài phía trước mặt biển ầm vang dâng lên, lại nặng nề rơi vào trong biển. Đây là một đầu thế giới thú. Đầu này thế giới thú phía dưới, đây là một đài cao tới mấy ngàn mét màu đỏ thắm con mực hình chiến tranh bọc thép, đang dò ra mấy trăm đầu cực lớn máy móc xúc tu, một mực khóa lại thế giới kia thú thân thể, sau đó dùng cài đặt ở đầu, đường kính đạt tới vài trăm mét siêu cự hình mũi khoan, hướng phía đầu kia thế giới thú trong cơ thể chui vào. Trong lúc nhất thời, ánh lửa văng khắp nơi như là lôi đình, thế giới thú phát ra điên cuồng gào thét, dòng máu màu xanh lục như là suối phun tuôn ra, màu đỏ thắm con mực chiến tranh bọc thép quanh thân toát ra ổ trục dầu bôi chân quá nóng ma sắt quần quần khói đặc, phía sau một cái cực lớn màu trắng con số mã hóa cùng chữ Hán hết sức bắt mắt. Huyết tinh cờ dạ kèn 17. Cao tốc chữ viết tay đánh chân thực tận thế trò chơi chương tiết danh sách. Quét mạc 1 chương 363, lượng tử ưu linh. Chương 263, lượng tử ưu linh. Chương 263, lượng tử ưu linh tiểu thuyết, chân thực tận thế trò chơi tác giả, kẻ bắt động. Như núi cao siêu cự hình chiến tranh bọc thép cùng thế giới thu rơi vào trong nước, nhấc lên cuồng bạo sóng biển, hướng phía bốn phương tám hướng khuấy động mà đi. Chỉ là phong phàm chiến hạm bên trên đám người lúc này lại căn bản không có thời gian đi quản cái gì sóng biển, tất cả đều hai mắt trợn tròn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hết thảy. Huyết tinh cờ dạ kèn. Đây là huyết tinh cờ dạ kèn. Thứ 17 chiếc thánh giáp. Thiếu nữ Du Ngâm thi nhân Vu Tháp thì thảo nói, một đôi màu xanh con ngươi lấp lóe run rẩy ánh sáng, phản phất tại trong nháy mắt nhớ tới tam đại sử thi bên trong các loại bi tráng chiến dịch. Sau đó nàng lại đột nhiên lắc đầu, lẩm bẩm, không có khả năng. Huyết tinh cờ dạ kèn cũng sớm đã biến mất rất nhiều năm, ở một lần chiến dịch bên trong chôn vùi. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nghe được nàng, Thẩm Phong trong nháy mắt rõ ràng, trước mắt đài này đỏ như máu như dãy núi chiến tranh bọc thép, liền là nhân loại của thế giới này văn minh trong lịch sử đã từng chế tạo 33 đài siêu cự hình chiến tranh bọc thép một trong, huyết tinh cờ dạ kèn. Nguyên bản hắn còn một mực có chút hiếu kỳ những cái kia siêu cự hình chiến tranh bọc thép rốt cuộc là tình hình gì, lại không nghĩ rằng lúc này lại có thể tận mắt thấy chiến tranh bọc thép chiến đấu. Mà thế giới kia thú rõ ràng so với hắn ở San Francisco bờ biển nên chiến đầu kia thế giới thú còn muốn lớn hơn không ít, lúc này lại rõ ràng bị huyết tinh cờ dạ kèn áp chế đã rơi vào hạ phong, hiển nhiên thế giới này nhân loại máy móc chế tạo kỹ thuật có đại phúc tăng lên, đồng thời có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân tồn tại cũng làm cho chế tạo siêu cự hình chiến tranh bọc thép có khả năng. Từ cái này máu tinh cờ dạ kèn bạch thuộc vẻ ngoài đến xem, nhân loại đối với siêu cự hình chiến tranh bọc thép chế tạo không hề chỉ câu nệ tại hình người, mà là nhập ra tùy tục, tiến hành không ít nếm thử. Chỉ là tòa này chiến tranh bọc thép đến cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? U linh. Đây là thánh thi thể U linh. Tối tăm trên biển, mãi mãi cũng có U linh ở đồng bền. Chúng ta cũng phải bị đưa vào hắc ngục. Lao Bưu lúc này đột nhiên toàn thân run rẩy, lớn tiếng nói. Lúc này ở trận đám người tất cả đều đã bị một màn trước mắt triệt để chấn kinh, thậm chí ngay cả động cũng không động được. Mà nơi xa cái kia hai cái núi lớn tồn tại vẫn tại chiến đấu, bọn nó kích thích sóng biển đã tạo thành một trận cỡ nhỏ sóng thần, hướng phía phong phàm chiến hạm mà đến. Thẩm Phong nhíu mày, liền muốn dùng gốc xì lịt não phóng thích sóng điện từ thức tỉnh đám người, mau chóng điều chỉnh phong phàm chiến hạm góc độ. Đúng lúc này, chỉ thấy xa xa trên mặt biển lần nữa tuôn ra một đoàn cuồng bạo sóng biển, phản phất là đáy biển núi lửa phun trào. Nguyên bản mang theo thế giới kia thú xông vào đáy biển huyết tinh cờ dạ kẹn xuất hiện lần nữa. Lần này thì là cố gắng ngẩng đầu, cực lớn mũi khoan phía trên đâm xuyên thế giới thú thân thể, cứ như vậy xông ra mặt biển. Hơi nước tụ hợp trên bầu trời mây đen, đột nhiên có sấm sét đánh xuống, đem cái này mỹ lệ kỳ tuyệt một màn chiếu vào trái tim tất cả mọi người bên trong. Chỉ là mọi người ở đây sợ hai thán phục tại huyết tinh cờ dạ kèn cái này cổ đại binh khí cường đại lúc, nguyên bản cao vút trên mặt biển huyết tinh cờ dạ kèn tính cả nó chỗ đâm thủng qua đầu kia thế giới thú vậy mà như là bụi mù cấp tốc tiêu tán, cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi tiêu tán sương mù lần nữa hiện ra, chỉ là xa xa sóng biển vẫn đang dâng trào mà đến. Lập tức thu buồm, thuận sóng biển chuyển đầu thuyền. Thẩm Phong la lớn. Lúc này trên thuyền một đám thủy thủ cuối cùng từ vừa rồi trong rung động kịp phản ứng, nhao nhao la lên thu buồm cùng điều chỉnh hướng đi. Mặc dù không rõ vì cái gì cái kia cường đại chiến tranh bọc thép cùng thế giới thú đồng thời biến mất, nhưng cuồng bạo sóng biển nhưng thoáng qua liền muốn đến. Cơ hồ ở phong phàm chiến hạm điều chỉnh hướng đi trong nháy mắt, xa xa sóng thần đã đánh tới, đem chiếc này mấy ngàn tấn trọng tải thuyền lớn đột nhiên nâng lên, lại ầm vang rơi xuống. Trên bong tàu đám người hoặc là trốn vào khoang thuyền, hoặc là đem chính mình cột vào cột buồm cùng trên cây cột, trong lúc nhất thời tất cả đều chợt cao chợt thấp, choáng đầu hoa mắt. Cũng may cái này sóng biển rất nhanh liền đi qua, mặt biển cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, phong phàm chiến hạm an ổn xuống. Trung quanh sương mù lần nữa hiện ra, nguyên bản đã có thể nhìn thấy mặt biển, lúc này lại biến thành chỉ có thể nhìn thấy vài trăm mét bên ngoài cảnh tượng. Bọn hắn vẫn ở biển mây mù xoắn ốc sương mù trận bên trong. Phản phất vừa rồi hết thảy đều là một trận ảo mộng. Thần Phong híp mắt nhìn một chút mặt biển cùng trung quanh sương mù, lại nhìn một chút vừa rồi huyết tinh cờ dạ kèn cùng thế giới thú xuất hiện phương hướng, hạ lệnh, tiếp tục đi tới. Vừa rồi cảnh tượng đó cũng không phải là ảo giác, bởi vì siêu cự hình chiến tranh bọc thép cùng thế giới thú chiến đấu nhấc lên sóng thần vẫn xuất hiện. Chỉ là chiến tranh bọc thép cùng thế giới thú cũng biến mất. Mà lại bọn nó biến mất là ở tất cả mọi người phát hiện hơn nữa tiếp nhận bọn nó tồn tại sau đó. Có chút ý tứ. Chưa tỉnh hồn Lão Bưu lúc này như là một cái con khỉ, bắt lấy thang lầu cấp tốc đi tới Thẩm Phong trước mặt, đối với Thẩm Phong thật sâu thi lễ một cái, sau đó nghiêm túc nói ra: "Thuyền trưởng đại nhân, chúng ta hẳn là gặp được trên biển U Linh, bây giờ nhất định phải nhanh xuyên qua vùng biển này, tốt nhất đến U Linh vừa rồi vị trí đi một vòng, triệt để đem U Linh trấn áp, bằng không mà nói, chúng ta cũng có nguy hiểm." "Cái gì trên biển U Linh?" "Nói một chút." Thẩm Phong nói. Lão Bưu lập tức hít sâu một hơi, đem tự mình biết liên quan tới trên biển U Linh chuyện cấp tốc nói một phen. Xem như ở trên biển phiêu bạt mấy chục năm lao thủy thủ, Lão Bưu đối với thần bí khó lường biển cả bí ẩn cũng biết không ít. Cái gọi là trên biển U Linh, liền là đột nhiên trên mặt biển xuất hiện một ít linh dị hiện tượng, không có dấu hiệu nào, cấp tốc xuất hiện, nhưng lại thường thường cấp tốc biến mất, nhưng có thể lưu lại không ít vết tích. Ở trong đó lấy tàu ma nhiều nhất, cực kỳ cá biệt nghe nói còn có thể đụng phải cổ đại chiến tranh bọc thép. Những thứ này trên biển U Linh phần lớn vô hại, nhưng có chút lại có thể đối với gặp phải người tạo thành cực lớn tai nạn, thậm chí phát động công kích. muốn lắng lại trên biển U Linh cũng không phải không có cách nào, nghe nói là nhường sở hữu gặp được trên biển U Linh người đồng thời đứng trang nghiêm, hành chú mục lễ, nhường U Linh cảm nhận được hiện thế người nội tâm tôn trọng, U Linh tự nhiên là tan hợp đi. Nghe nói hành chú mục lễ càng nhiều người, U Linh cũng liền có thể càng nhanh tan đi. Dựa theo lão Bưu kinh nghiệm, bọn hắn vừa rồi gặp phải huyết tinh cờ dạ kèn cùng đầu kia thế giới thú, tính cả mới vừa tiến vào sương mù khu trước đó gặp phải cái kia chiếc hàng không mẫu hạm, đều là cổ đại trong chiến tranh bảo lưu U Linh. Bây giờ tốt nhất mau chóng đi tới vừa rồi cái kia phiến hải vực hành lễ, bằng không mà nói U Linh khả năng sẽ còn xuất hiện. Nghe nói như thế, một bên thiếu nữ Du Ngâm Thi Nhân không phải do hừ lạnh một tiếng, nói ra. Lời nói vô căn cứ. Cổ đại tồn tại một loại bóng ánh sáng bảo lưu kỹ thuật, vừa rồi xuất hiện rất có thể là cổ đại chiến tranh bóng ánh sáng bảo lưu, trên thế giới này nào có cái gì U Linh. Nếu quả như thật có U Linh tồn tại, huyết tinh cờ dạ kèn cũng là loài người người bảo vệ, chỉ biết bảo hộ chúng ta, nhân loại chỉ có kiên trì tên là khoa học ma pháp mới có thể thu được cứu vớt, tuyệt đối không thể tin tưởng cái gì quái lực loạn thần. Nghe được Du Ngâm Thi Nhân đại nhân phản đối mình quan điểm, lão Dụ không phải do xoa xoa đôi bàn tay, có chút lúng túng nói ra. Thế nhưng là, Thẩm Phong nhìn về phía vừa rồi huyết tinh cờ dạ kèn xuất hiện phương hướng, hạ lệnh. Đi tới vừa rồi cổ chiến trường vùng biển, nhìn xem nơi đó đến cùng có đồ vật gì. Vu Tháp vừa rồi bác bỏ lão Dụ chủ yếu là bởi vì U Linh tồn tại cùng Du Ngâm Thi Nhân tín ngưỡng trái ngược, lúc này cũng không nói thêm gì nữa, đi đến Thẩm Phong bên cạnh hỏi. Thẩm, ngươi có phải hay không biết cái gì? Chỉ là trên thế giới này là tuyệt đối không có khả năng tồn tại U Linh, chúa cứu thế ở trên, chỉ có tín ngưỡng khoa học mới có thể cứu vớt nhân loại. Đây cũng là chúa cứu thế lưu lại dạy bảo, là sở hữu Du Ngâm Thi Nhân tín ngưỡng. Thẩm Phong mỉm cười nói ra, tín ngưỡng khoa học tự nhiên là chính xác, vị kia chúa cứu thế thật sự là cái người vĩ đại, chỉ là có đôi khi khoa học bên trong cũng có U Linh tồn tại, mà lại quan hệ một chút cực kỳ trọng yếu chuyện. Nói, hắn đã cất bước đi đến đầu thuyền, nhìn về phía bị biển sương mù lượn lờ phía trước vùng biển, phảng phất muốn xuyên qua mảnh này sương mù nhìn thấy vừa rồi huyết tinh cờ dạ kèn cùng thế giới thú. Mà trong đầu của hắn lúc này đang cùng tinh vệ cấp tốc trao đổi. Tinh vệ, ngươi có phải hay không cũng cùng ta nghĩ đến cùng một cái đồ vật? Có thể hay không cấp tốc thành lập một vài theo mô hình? Tinh vệ thanh âm lúc này cũng hết sức trịnh trọng, nói ra. Yên tâm đi, vừa rồi ta liền đã ở tạo dựng mô hình toán học, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Nói đến, ngươi đoán được đấy cùng ta có phải hay không cùng một cái đồ vật? Thật chẳng lẽ chính là? Không sai. Thần Phong đấy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, liền là bị lượng tử vũ khí hủy diệt sau ý thức lưu lại. Lượng tử U Linh. Cao tốc chữ viết tay đánh chân thực tận thế trò chơi chương tiết danh sách. Quét mã.